Vâng. Lao ra. Lão buộc cái này đi lập tức ăn bài. Lưu Tam Phúc không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi. Thi Vĩnh Tuyên hít một hơi thật sâu, quay người hướng về khách đường đi đến. Nếu như cái này thị thiếp vẹn vẹn chỉ là cùng Diêu Kiện Túc hai người cậu thả thông dâm, Thi Vĩnh Tuyên mặc dù tức giận, nhưng cũng không về phần như thế căm hận. Nhưng hai con chó này vậy mà muốn chiếm lấy cái này thi ra trên trăm năm phong phú gia nghiệp. Cái này để Thi Vĩnh Tuyên không cách nào tha thứ cùng chịu đựng, hận không thể đối hai con chó này thiên đao vạn quả đều không đủ tiết hận. Bây giờ thi ra họa lớn trong lòng đã trừ, Thi Vĩnh Tuyên tâm tình thật tốt. Sau đó, Thi Vĩnh Tuyên đi vào khách đường, bắt đầu từng cái đối khách đường bên trong sở hữu người biểu thị cảm tạ. Dựa theo ước định, Thang Hy Khải cầm tới 300 lượng kim tiền, còn có một viên tuyết tham đan. Dương Thắng Hồng thì là nhận 100 lượng kim tiền cùng một viên tuyết tham đan. Những cái kêu bảo an đội thành viên, mỗi người cũng đều nhận 50 lượng tiền bạc. Vương huynh đệ, lần này diệt trừ chúng ta thi ra Diêu Kiện Túc cái họa lớn trong lòng này, không nghĩ tới vậy mà như thế hung hiểm, may mắn có ngươi mấu chốt thời điểm liệu mình xuất thủ. Lúc ấy ngươi tự mình nào tới, thế nhưng là đem ta giật mình kêu lên. Lần này ngươi liệu mình tương trợ, Thi Mỗ cảm kích và phần, về sau ngươi có chuyện gì, cứ mở miệng. Thi Mỗ sẽ làm hết sức giúp đỡ. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ, còn xin ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Ngoài ra ta còn chuẩn bị cho ngươi ba vị tuyệt mỹ thị nữ. Thi Vĩnh Tuyên cười nói. Thi lão bản, kia hậu lễ ta cũng liền không từ chối. Nhưng nữ nhân coi như xong. Vương Diệu có chút cười một tiếng, nói khéo từ chối. Ha ha. Kia tốt. Liền nghe ngươi. Thi Vĩnh Tuyên sảng khoái đồng ý. Tiếp xuống, mọi người tại thi ra ăn một bữa tiệc lớn, sau đó không bao lâu rời đi. Lần này, thi ra bị này một tiếp, cũng là tổn thất không nhỏ. Vì diệt trừ hộ vệ đầu lĩnh Diêu Kiện Túc cái này thi ra họa lớn trong lòng, trước trước sau sau góp đi vào có hơn một vạn lượng bạc. Cũng chính là thi ra vốn liếng thâm hậu, có trên trăm năm góp nhặt tài lực, mới có thể xuất thủ như thế hào khí xa xỉ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thi Vĩnh Tuyên bản nhân hào sảng khí quyển có quan hệ, bỏ được dùng tiền tiêu thai. Bầu trời mưa phùn giả dích, tí tách không ngừng nghỉ. Nhưng là ba chiếc trong xe ngựa một đám bảo an đội thành viên sát thực cả đám đều mừng rỡ phi thường, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Vương Diệu cưỡi tại đơn độc trong một chiếc xe ngựa, mở ra một cái hòm gỗ. Bên trong là hai gốc trăm năm gia sâm, 300 lượng kim tiền, còn có 3 viên tuyết tham đan. Thi Vĩnh Tuyên cái này một phần hậu lễ có thể nói là tương đương nặng nghề, thành ý đầy đủ. Lúc này Vương Diệu liều mạng đoạt được, hắn cũng không chút khách khí, thản nhiên nhận lấy. Thông qua lần này cùng đoán lực cảnh cao thủ tiếp xúc chém giết, hắn đối đoán lực cảnh cao thủ có một loại khắc sâu nhận biết. Đoán lực cảnh cao thủ tại lực lượng, tốc độ cùng phản ứng phương diện đều là có nghiền ép tính ưu thế. Kia Thang Hy Khải xuất thủ chiêu thức linh hoạt, một tay tinh diệu kiếm pháp uy lực bất phàm. Mà Diêu Kiện Túc thì là quá mức chủ quan không may. Uống xong thuốc mê cùng độc dược nước trà về sau, liền ở vào bị động đến cực điểm trạng thái, rơi vào đường cùng phục dụng thị huyết đan, mặc dù thực lực buộc phát tăng cường, nhưng tiến tối lưỡng nan. Nếu như đào tẩu, về sau độc phát, đồng dạng cũng là nửa chết nửa sống, thậm chí khó thoát khỏi cái chết. Diêu Kiện Túc trên thân kia một kiện sắt trúc hắc ti giáp, cuối cùng từ Dương Thắng Hồng lấy đi, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Ở trên xe ngựa, Vương Diệu hấp thu hai viên trăm năm dạ sâm, phát hiện trong đó một gốc là 200 năm phần dạ sơn sâm. Hắn khẽ lắc đầu cười một tiếng, biết đây là Thi Vĩnh Tuyên một phần cảm tạ tâm ý. Vô hình màn sáng giao diện bên trên, hấp thu hoạch được 0.3 nguyên khí. Trên nửa đường, Vương Diệu đường vòng đi vào thành nội Tam Diệp Đường Dược Phường. Cho dù là loại này mưa dầm liên miên thời tiết, chỉ thấy cái này Tam Diệp Đường Dược Phường ở trong cũng là có không ít người. Nhất là một chút tập võ luyện công người, cần thường xuyên đến Tam Diệp Đường Dược Phường mua các loại khác biệt dược vật. Lại tăng thêm dược phường nơi này còn có toàn Nam Tinh thành nổi danh nhất hai vị y sư, càng thêm dẫn đến nơi này chữa bệnh người cũng số lượng không ít. Hắn tiến Tam Diệp Đường Dược Phường, rất nhanh mua về hai gốc trăm năm dạ sâm. Bất quá dược phường bên trong các loại dược vật đều lên giá, một gốc trăm năm dã sâm đã tăng tới 1.500 lượng bạc. Bởi vì ngoài thành những cái kia đạo phỉ từ Bắc Nguyên phủ nơi đó bắt đầu lan tràn đến Bạch Sa phủ nơi này, dẫn đến toàn bộ Bạch Sa phủ tất cả vật phẩm cũng bắt đầu trên diện rộng tăng giá. Chính là loại tình huống này, hạ thủ chậm liền không có. Thành nội không ít phú hộ cũng bắt đầu nhao nhao chữ hàng một chút tất yếu vật phẩm, lương thực cùng dược vật đều là những này phú hộ chọn lựa đầu tiên chữ hàng vật phẩm. Loại chuyện này, tự liền thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm đều không có biện pháp quản khống, thậm chí khả năng sẽ còn tham dự trong đó. Rời đi Tam Diệp Đường Dược Phường, Vương Diệu một đường hướng về Thanh Thạch Lâu trở về. Trên nửa đường, đi ngang qua Nam Tinh Thành bên trong nổi danh Hoa Nguyệt Lâu, hắn nhìn thấy bên trong tụ tập không ít kiểu mỹ nữ tử, còn có một chút phú gia công tử ca cùng một chút khách nhân. Nơi này có thể nói là thành nội phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương, bất quá tốn hao cũng đắt đỏ vô cùng. Xe ngựa một đường cuối cùng trở về Thanh Thạch Lâu. Vương Diệu xuống xe ngựa tiến vào phòng trà. Phòng trà bên trong đang có mấy tên thủ hạ, trong đó liền có Tiền Dầu Mậu, Hoàng Trấn Hùng cùng Đồng Đại Hổ ba người. Đại Đầu Xà, hôm nay giá lương thực lại trướng. Bây giờ đều nhanh muốn tăng gấp đôi. Chúng ta trên tay chữ hàng một chút. Hao tốn 36 lạng 5 tiền bạc. Tiền Phú Mậu tiến lên bẩm báo. Ừm, quý liền quý đi, cái này giá lương thực dâng lên đã là tất nhiên. Những cái kia phú hộ đều tại chữ hàng lương thực, người thường cũng đi theo điên cuồng tranh mua, đoán chừng về sau còn muốn trướng. Chúng ta trong tay cũng phải nhiều chữ hàng một chút. Vương Diệu gật gật đầu. Còn có chính là, Lâm Hà Thành bên kia bang phái phân đàn cho chúng ta chuyển tới tin tức, để chúng ta mau chóng lại cho hai nhóm hàng hóa trôi qua. Chuyện này là đàn chủ tự mình phân phó xuống tới. Tiền Phú Mậu lại nói, hiện tại loại tình huống này, bên ngoài thế nhưng là có 3000 người ngựa kia một đám hung hãn đạo phỉ, trên đường quá nguy hiểm. Mà lại loại này mưa dầm liên miên thời tiết, căn bản không có biện pháp cho Lâm Hà Thành bên kia đưa hàng. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Đường chủ phái người tự mình tới phân phó một chuyến, để chúng ta phá sơn đường mấy cái đại đầu xà cùng nhau liên thủ lừa qua. Tiền Phú Mậu nhắc nhở. Vậy liền trước đẩy đẩy, liền nói đợi đến mưa cạnh về sau, qua 2 ngày trên đường khô được lại nói. Vương Diệu thuận miệng phân phó an bài. Tiền Phú Mậu gật gật đầu, về sau lại bẩm báo một ít chuyện. Vương Diệu đều là đơn giản phân phó an bài một phen. Đại đầu xà, hôm nay mấy cái hình phạt đường đệ tử đi chúng ta nhà kho nơi đó, một mực có người nhìn chằm chằm nhà kho nơi đó. Hoàng Trấn Hùng tiếp lấy tiến lên bẩm báo. Hình phạt đường. Hừ, không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn gia hỏa này xem ra quả nhiên là âm hồn bất tán. Nếu là những cái kia hình phạt đường đệ tử dám can đảm có hành động gì, các ngươi cũng không cần sợ. Vương Diệu lộ ra có chút thần sắc không vui. Vâng. Hoàng Trấn Hùng không mình hành lễ, thối lui một bên. Đại đầu xà, ta hôm nay chú ý tới mấy cái hình phạt đường đệ tử tại chúng ta Thanh Thạch lâu chung quanh trước mặt đi dạo, tựa như là đang giám thị nơi này. Đồng Đại Hổ tiến lên bẩm báo. Giám thị, ngươi đem chuyện này báo cáo cho đường chủ hiểu rõ, nhìn xem đường chủ là cái gì thuyết pháp. Mặt khác, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nghĩ biện pháp đem những cái kia hình phạt đường đệ tử từng cái tất cả đều đuổi đi. Vương Diệu phân phó nói. Vâng. Nếu là những cái kia hình phạt đường đệ tử. Đồng Đại Hổ có chút do dự. Chỉ cần không phải giết người là được. Chính là coi là thật giết người, cái kia cũng chỉ cần không bị hình phạt đường bắt lấy liền dễ nói. Vương Diệu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Vâng. Đại đầu xà. Minh bạch. Mặt khác, ta giống như chú ý tới, có 2 cái hình phạt đường đệ tử để mắt tới Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ chung bọn hắn, còn đi theo tuần bộ nha môn nơi đó. Đồng Đại Hổ có chút chần chờ nói. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, trong lòng dâng lên một cỗ vô tận sát ý. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 22, Băng Thạch Quyền Đại Thành. Nếu như nói trước đó hình phạt đường đệ tử những cái kia giám thị cử động còn thuộc về bang phái đấu tranh phạm vi, như vậy loại này giám thị Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ chung cách làm, chính là không có điểm mấu chốt. Vương Diệu sát tâm nổi lên, hắn không sợ những này hình phạt đường đệ tử không có điểm mấu chốt, bởi vì hắn sẽ càng thêm không có điểm mấu chốt. Đối phó loại người này, chính là muốn ác hơn, độc hơn, hung tàn hơn, để đối phương biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Không có gì báo thù 10 năm không muộn, hắn muốn báo thù vậy khẳng định là một ngày đến muộn, trước chơi chết lại nói. Không có chơi chết. Vậy liền một lần nữa. Đồng Đại Hổ, cho ta đem kia 2 cái hình phạt đường đệ tử ra thế kém đến rõ ràng rõ ràng. Trước cho bọn hắn điểm giáo huấn nhìn xem. Vương Diệu lạnh giọng nói. Mặc dù huyết xà bang đầu thứ 2 bang quy chính là cấm chỉ cùng giúp tương tàn, nhưng đầu này bang quy 100.000 chỗ hở, cái khác biện pháp còn nhiều. Những này hình phạt đường đệ tử đã dám cùng hắn giải quyết, dám rôi móng vuốt, vậy hắn đương nhiên là một đao chặt xuống đến, những người này biết đau, cũng liền biết sợ. Tại huyết xà bang bên trong, chỉ có nắm đấm cùng đao kiếm mới là cứng rắn đạo lý. Vâng. Thuộc hạ minh bạch. Đại đầu xà, làm được trình độ gì? Đồng Đại Hổ trong mắt lóe lên hung tàn thần sắc. Tùy ý chọn một cái, trước đánh gãy một cái chân. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có cái gì ý nghĩ? Trước cho bọn hắn một điểm cảnh cáo. Không được lại nói. Vương Diệu thản nhiên nói. Thuộc hạ minh bạch. Đồng Đại Hổ chắp tay hành lễ, sau đó bước nhanh mà rời đi, đi ra ngoài đánh lên mục dù, đi vào trong mưa, thân ảnh biến mất không gặp. Trong phòng trà, bên cạnh Tiền Phú Mậu cùng Hoàng Trấn Hùng 2 người nghe đến mấy lời nói này, sắc mặt hơi hơi trắng lên, ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút hoảng sợ. Trong phòng cái khác một chút thuộc hạ cũng có thể cảm nhận được Vương Diệu trong lòng vô tận tức giận, cũng đều dọa đến từng cái im ắng không dám lên tiếng, tự liền hô hấp đều cẩn thận không chế. Vương Diệu lặng lặng ngồi tại phòng trà trung ương thủ vị, tiện tay cầm lấy chén trà, uống xong một ngụm trà xanh, trong lòng suy nghĩ. Hắn cảm giác cuối cùng vẫn muốn để người trong nhà cũng đều từng cái bắt đầu tập võ luyện công. Dạng này tối thiểu nhất có thể có được một chút tự vệ năng lực, bằng không coi là thật có cái ngoài ý muốn, cũng có thể tự cứu một phen, bao nhiêu có thể càng bảo hiểm một chút. Sau đó, Vương Diệu đứng dậy đi vào lầu 3. Chỉ thấy đại tỷ Vương Thịnh Nam ngay tại dọn dẹp phòng ở. Loại chuyện này, ngươi cũng đừng có làm, có hạ nhân sẽ lên tới thu thập. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Ta cũng là không có chuyện để làm, thuận tiện thu thập một chút. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là trong nhà bận rộn làm việc, trong tay luôn luôn cảm giác được có cái sự tình đi làm. Vương Thịnh Nam cười giải thích. Ngươi có muốn hay không tập võ luyện công? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Tập võ luyện công? Ta nghe nói loại chuyện này muốn từ tiểu bắt đầu mới là tốt nhất. Ta hiện tại cũng cái này tuổi rồi, hiện tại mới bắt đầu đã quá muộn. Vương Thịnh Nam thần sắc có chút thất vọng. Là có thuyết pháp này, nhưng là cũng không có lớn như vậy giảng cứu, hiện tại bắt đầu tập võ luyện công mặc dù trễ, nhưng cái gì thời điểm bắt đầu luyện võ cũng không tính là muộn. Vương Diệu trấn an giải thích. Thật. Nhưng tập võ luyện công cũng phải cần hao phí đại lượng thời gian cùng tiền tài, ta cái này niên kỷ đều nên lập gia đình. Học cái gì đều quá trễ. Vương Thịnh Nam cười nói. Tiền tài sự tình không cần ngươi quan tâm. Như vậy đi, ngươi trước thử tu luyện một phen, cảm giác thực sự không muốn luyện công, đến thời điểm lại nói. Mà lại ta chuẩn bị để cha cùng nương cũng cùng một chỗ luyện công, coi như luyện không đến cái gì cao thâm cảnh giới, cái kia cũng tối thiểu nhất có thể có cái cường thân kiện thể hiệu quả. Vương Diệu giải thích. Ngươi muốn cho bọn hắn cũng luyện công? Bọn hắn khẳng định không đồng ý. Vương Thịnh Nam cười nói. Yên tâm, bọn hắn sẽ đồng ý. Vương Diệu cười nói, lộ ra phi thường khẳng định.
Được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thử một chút. Cha lúc trước thế nhưng là coi ta là nam tử đồng dạng nuôi, tiểu thời điểm còn dạy ta kéo cung bắn tên tới.
Vương Tịnh Nam gật đầu đồng ý.
Vậy thì tốt, ngươi dụng tâm hảo hảo luyện công.
Nói không chừng, tương lai còn có thể làm cái nữ tướng quân,
làm dạng dỡ tổ tông.
Bậc cân quắc không thua đấng mày râu.
Vương Diệu cười nói,
ha ha, nhờ lời chúc của ngươi.
Vương Tịnh Nam nở nụ cười.
Huyết Xà Bang bên trong có một chút phổ thông công phu, đều có thể ngoại chuyện.
Có một loại du xà trưởng, tương đối linh hoạt.
Vương Diệu đề nghị,
ta không luyện du xà trưởng, nghe xong loại công phu này không thích.
Mềm mặt,
ta muốn luyện loại kia rất lợi hại.
Vương Tịnh Nam nói thẳng cự tuyệt.
Luyện lợi hại,
Thiết Xà Trưởng rất lợi hại.
Ngươi luyện không luyện?
Thiết Ý Công cũng rất lợi hại, ngươi luyện không luyện?
Vương Diệu nghẹn ngào cười một tiếng.
Tốt,
vậy ta liền luyện Thiết Xà Trưởng cùng Thiết Ý Công.
Nghe xong công phu này liền rất lợi hại.
Vương Tịnh Nam lập tức quyết định.
Cái này,
Vương Diệu có chút im lặng.
Thế nào?
Có vấn đề gì?
Vương Tịnh Nam hỏi.
Chỉ sợ có chút không thích hợp, loại công phu này đồng dạng đều là nam tu luyện, mà lại tu luyện rất thống khổ.
Đương nhiên tu thành về sau, xác thực rất lợi hại.
Người bình thường không phải đối thủ.
Vương Diệu giải thích.
Đã dạng này,
vậy ta càng phải tu luyện loại này Thiết Xà Trưởng cùng Thiết Ý Công.
Các ngươi nam có thể luyện, chúng ta nữ vì cái gì không thể luyện?
Vương Tịnh Nam nghe xong lời này, càng là hạ quyết tâm.
Kia,
Thành đi, ngươi thử luyện một chút.
Nếu là cảm giác không được, luyện thêm cái khác công phu.
Vương Diệu gật gật đầu, hắn không có càng nhiều lại đi thuyết phục.
Vương Tịnh Nam từ nhỏ đã một mực phi thường thật mạnh, tính cách kiên cường, tiểu thời điểm liền thường xuyên đuổi theo nam hải tử đánh, chỉ là về sau lớn lên về sau, loại chuyện này mới chậm rãi lại không có xuất hiện.
Sau đó, hai người tiếp tục có trò chuyện thương lượng một phen.
Vương Diệu xử lý một chút bên người sự tình về sau, đi vào phòng luyện công.
Hắn bây giờ có được 0.5 nguyên khí, Thiết Ý Công tạm thời không cách nào tăng lên, thân thể đối loại này công pháp cường hóa tăng lên, đã đạt tới một loại cực hạn siêu phụ tải trạng thái.
Bởi vậy, thân thể của hắn cần thích ứng một đoạn thời gian loại này Thiết Ý Công tầng thứ tư cường hóa tăng lên hiệu quả. Đây là một loại bản năng của thân thể dự cảnh.
Một người làm ngươi thân thể xuất hiện mọi mệt đau đớn thời điểm, chính là thân thể đã xảy ra vấn đề, hoặc là cần nghỉ ngơi khôi phục, hoặc là chính là cần xem bệnh trị liệu. Hắn không do dự quyết định tăng lên băng thạch quyền, tăng cường tự thân công kích năng lực.
Thế là, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút.
Tiêu hao 0.2 nguyên khí,
băng thạch quyền đạt tới tinh thông cấp độ.
Hắn một đôi bàn tay bắt đầu xuất hiện kỳ diệu thần bí biến hóa, trở nên càng cứng rắn hơn, bàn tay huyết nhục kiên cố hơn dày ngưng thực, bàn tay xương cốt cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, thoáng tráng kiện một chút.
Hắn tiếp tục tăng lên.
Tiêu hao 0.3 nguyên khí,
băng thạch quyền đại thành.
Hắn cảm thấy một đôi bàn tay có chút phát nhiệt.
Tại hắn không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé cấp độ, toàn bộ bàn tay mỗi cái tế bào đều sinh ra một loại chiều sâu cường hóa tăng lên, gân cốt huyết nhục mỗi một bộ phận đều sinh ra một loại nhỏ bé không thể nhận ra siêu tần chấn động.
Một tầng đen dính tạp chất dần dần xuất hiện tại bàn tay hắn mặt ngoài.
Hai loại công pháp song trọng cường hóa, băng thạch quyền đại thành, làm hắn bàn tay hoàn toàn trở nên cứng như sắt đá.
Hắn đi vào phòng luyện công có gỗ, bộc phát băng thạch quyền, đột nhiên một kích nện vào luyện công trên mặt có gỗ.
Phanh được một tiếng,
luyện công cọc vỡ nát, phía trên vỡ ra từng đạo khủng bố khe hở.
Băng thạch quyền đại thành, để bàn tay hắn không chỉ có cứng như sắt đá, mà lại càng dễ dàng lực bộc phát lượng.
Loại tình huống này hắn cảm giác siêu việt lẽ thường, phi thường không hợp lý, nhưng ở hắn trên thân xác thực chính cống chân chính sự thật.
Tại cái này trên thế giới, quyền pháp quả thật thần kỳ.
Vương Diệu trong lòng có chút sợ hãi thán phục cùng cảm khái.
Đương nhiên, làm hắn cảm thấy siêu việt lẽ thường, còn có loại kia kỳ lạ sát trúc, cùng những cái kia các loại khác biệt cường hãn thú ngựa.
Bầu trời 6 tháng,
hắn nghe nói đã từng mấy trăm năm từng có liên tiếp 10 ngày 10 đêm mưa đen giáng lâm,
phảng phất trời khóc,
lại phảng phất tận thế thiên hai,
để hắn đối cái này thế giới cảm giác thần bí đến vô cùng mới lạ.
Bởi vậy, hắn bình thường cũng sẽ tìm một chút loại này mới lạ thư tịch lấy ra đọc qua.
Hắn càng là tu luyện, càng là cảm thấy thần bí cùng mới lạ.
Cảm khái một phen qua đi, Vương Diệu đang luyện công phòng bên trong bắt đầu tiếp tục tu luyện hổ hình đoán thể thuật.
6.
Thành Tây một đầu đường tắt ở trong, Đồng Đại Hổ dẫn mấy cái cường tráng thủ hạ đi vào trong đường tắt ở giữa một cái đình viện nhỏ cổng.
Chính là nơi này, gõ mở cửa, chờ một lúc mặc kệ ai ra, không nói hai lời, chúng ta đánh gãy chân liền đi.
Đồng Đại Hổ phân phó nói.
Dễ nói.
Đầu Nhi,
việc này đơn giản, giao cho chúng ta mấy ca đi.
Loại chuyện này, chúng ta sở trường.
Bên cạnh một cái mặt đen hán tử chê cười nói.
Ừm, động thủ lưu loát một chút, chờ một lúc còn có nhà tiếp theo.
Đồng Đại Hổ gật gật đầu.
Mặt đen hán tử cười cười, mấy bước đi ra phía trước, dùng tay hung hăng vô đỉnh viện đại môn.
Mở cửa.
Mở cửa.
Cho lão tử mở cửa.
Nhanh lên một chút cho lão tử trả tiền.
Mặt đen hán tử một mặt rầm rĩ mở lớn âm thanh hô.
Các ngươi tìm ai?
Một cái áo xám áo ngắn nam tử trung niên mở ra đình viện đại môn.
Mặt đen hán tử một thanh sách ở cái này áo ngắn nam tử trung niên lôi ra đi ra bên ngoài đến, nhấc chân một cước hung hăng đạp ở trung niên nam tử này trên bụng.
Bình một tiếng.
Áo xám áo ngắn nam tử trung niên đau hừ một tiếng, bị trọng lực một cước đạp được xoay người ngã xuống đất.
Mặt đen hán tử lúc này cầm lấy côn sắt, hung hăng một côn đánh tới hướng nam tử trung niên trên bàn chân.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng.
Nam tử trung niên đau đến đau nhức tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn đầy đất.
Nhà các ngươi cho lão tử cẩn thận một chút,
lần sau ngay cả ngươi mặt khác một cái chân cũng đánh gãy.
Phúc. Mặt đen hán tử quát mắng một tiếng, cuối cùng một cục đờm đặc nôn tại trung niên nam tử trên mặt, quay người nên ngang rời đi. Đồng đại hổ lạnh lùng nhìn lướt qua, trong nháy mắt dẫn một bang lưu manh ác ôn nhanh chân đi ra đường tắt, biến mất tại mịt mờ mưa phùn bên trong, hướng phía một cái khác địa phương tiến đến. Đón lấy tới, đồng đại hổ dẫn một đám thủ hạ, đội mưa, liên tiếp chạy qua 4-5 cái địa phương, mỗi lần đều đánh gãy đối phương một cái chân xem như nho nhỏ cảnh cáo, cho những cái kia hình phạt đường đệ tử một chút tàn khốc giáo huấn. Sau đó, đồng đại hổ xuất ra 5-60 cái tiền bạc, cho những này thủ hạ từng cái chia tiền xem như chân chạy phí. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái lưu manh kêu thảm một tiếng, lăn lộn đến cùng, trong miệng thống khổ gào thét, lăn lộn đầy đất. Đây là có chuyện gì? Đồng đại hổ giật mình kêu lên, thần sắc trầm xuống. Lưu binh hắn đây cũng là hút ăn kia ngũ thọ cao, hiện tại phát bệnh. Bên cạnh mặt đen hán tử mở miệng giải thích. Ngũ thọ cao, ngươi là muốn hại chết lão tử? Lão tử có phải là cùng các ngươi nói qua, không được đụng ngũ thọ cao cái kia quỷ đồ vật? Thằng ngu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng đại hổ thần sắc đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát lớn giận mắng. Cái này, ta cũng không biết lưu binh hắn thằng ngu này vậy mà lại hút ngũ thọ cao. Đồ chơi kia cùng ăn bạc không khác biệt. Mặt đen hán tử vội vàng giải thích. Đi, thằng ngu này từ nay về sau chính là một người phế nhân. Ta và các ngươi nói qua, nếu ai dám hút ngũ thọ cao, liền đánh gãy hai chân. Đồng đại hổ trầm giọng nói. Đầu nhi, ta minh bạch. Mặt đen hán tử tay cầm côn sắt đi qua. Đại ca, tha mạng. Đại ca, ta về sau cũng không dám nữa. Kia lưu binh nghe xong lời này, doa đến vội vàng bỏ dậy, thất tha thất thể hướng về nơi xa chạy trốn. Mặt đen hán tử nhanh chân đuổi theo, vung lên trong tay côn sắt liền hung hăng xuất thủ, hai côn sắt nện đứt lưu binh hai chân. Kia lưu binh lập tức đến cùng thống khổ kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Mặt đen hán tử lại tại lưu binh trên thân hung hăng đá hai cước, quay người đi trở về đi. Đầu nhi, theo ngươi nói, đánh gãy chân. Mặt đen hán tử trầm giọng nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết, tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 23, an bài. Ta cho lưu binh nhiều phân 10 cái tiền bạc, xem bệnh cho hắn. Ngươi đem tiền đều đưa về trong nhà hắn, để hắn thành thành thật thật ở nhà bên trong đợi dưỡng bệnh. Lần sau các ngươi nếu là ai còn dám dính vào ngũ thọ cao thứ quỷ kia, coi như không phải loại kết cục này. Lao tử trực tiếp đánh gãy hắn hai chân, ném xuống sông cho ăn kia ăn nhân ngư đi. Đồng đại hổ mặt mũi tràn đầy nổi giận thân sắc. Minh bạch. Đầu nhi. Mặt đen hán tử gật đầu nói. Trước kia cũng cùng các ngươi nói qua, ta tại huyết xà bang bên trong đi theo cái kia đại đầu xà vương diệu định quy củ. Nếu ai dưới tay có người hút ngũ thọ cao, liền đánh gãy hai chân. Các ngươi cũng không nên hại ta. Bằng không, ta liền chơi chết hắn. Đồng đại hổ mặt mũi tràn đầy băng lãnh sát ý. Mặt đen hán tử cùng chung quanh một đám đầu đường lưu manh lộ ra có chút sợ hãi. Đồng đại hổ từ khi vào huyết xà bang về sau, trên thân sát tính liền trở nên càng ngày càng nặng, cũng làm cho bên người trước kia những này hổ bằng cẩu hữu trở nên có chút sợ hãi. Đi, có chuyện gì đi cửa thành Đông Thanh Thạch lâu nơi đó tìm ta. Đồng đại hổ đem mấy chục lượng bạc phân phát, sau đó dặn dò một tiếng, rất nhanh tự mình rời đi. Từ khi vào huyết xà bang, đồng đại hổ theo Vương Diệu cái này đại đầu xà về sau, càng phát ra cảm giác trước kia sống được cùng thằng ngu đồng dạng, cảm giác hiện tại mới là sống được giống người dạng. Trước kia tại đầu đường pha trộn, hắn gặp ai cũng cùng cháu trai đồng dạng, nhìn thấy thành vệ quân đội tuần tra cùng tuần bộ nha dịch dọa đến căn bản không dám lên tiếng. Hiện tại tiểu liền những cái kia thành vệ quân cùng tuần bộ nha dịch đều cho hắn mấy phần mặt mũi, có thời điểm còn tìm hắn làm việc, tại kia cửa thành đông kia một mảnh đầu đường bên trên, bao nhiêu cũng là nhân vật. Tiểu liền trước kia những cái kia đầu đường lưu manh, bây giờ thấy hắn về sau, kia đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng hổ ca. 6. Thanh Thạch lâu. Vương Diệu tu luyện một phen hổ hình đoán thể thuật, cảm thấy thân thể đạt tới một loại chiều sâu tiêu hao. Hiện tại hắn cảm giác loại này hổ hình đoán thể thuật đối với mình trợ giúp hiệu quả phi thường lớn. Nếu là hắn trước kia sớm liền có thể thu hoạch được loại này hổ hình đoán thể thuật hành luyện ngày công, cũng không cần đắng như vậy bước lại gặp nhiều như vậy vất vả. Đây chính là khác biệt công phu sinh ra khác biệt hiệu quả trình độ. Ra phòng luyện công, Vương Diệu đi vào phòng trà. Chỉ thấy Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn còn có Đoạn Bình Tam người đều ngay tại phòng trà bên trong ngồi uống trà nghỉ ngơi. Lúc này, ba trên thân người đều mặc tuần bổ nha dịch áo đen trang phục, eo đeo tuần bổ nha thanh cương đao. Dương Thắng Hồng chuyện này làm được rất xinh đẹp, trong khoảng thời gian ngắn liền đem ba người an bài tiến tuần bộ nha, hết thảy quá trình cùng điều kiện đều an bài thỏa đáng. Vương Thịnh Huy ba người nhìn thấy Vương Diệu từ khía cạnh tiến phòng trà, lập tức đứng người lên biểu thị kinh ý. Được rồi, không cần như vậy khách khí. Thế nào? Ngày đầu tiên khi sai dịch cái gì cảm giác? Vương Diệu cười thuận miệng hỏi thăm. Vẫn được, chúng ta đi theo Dương đại bổ đầu thủ hạ làm việc, đều tại Đông Thành vùng này phụ trách tuần trị. Hôm nay đụng phải hai nhà đánh nhau, tối hôm qua còn phát sinh một cái án mạng. Vương Thịnh Huy cười giải thích. Ồ, cái gì án mạng? Vương Diệu hiếu kỳ hỏi thăm. Một cái người chèo thuyền đem hắn lao bà cùng gian phu hai người ngăn ở trong nhà tất cả đều giết, tại kia một đôi gian phu dâm phụ trên thân sinh sinh thọc mấy chục đao, trong phòng đều là máu chảy đầy đất. Vương Thịnh Huy giải thích. Người bắt lấy rồi? Vương Diệu hỏi. Bắt lấy? Bất quá kia người chèo thuyền lại đi bên cạnh đem kia gian phu một nhà lao tiểu năm người tất cả đều giết sạch sành sanh, thi thể đều chặt thành khối vụn, hoàn toàn chính là giết điên rồi. Vương Thịnh Huy lắc đầu. Từ xưa gian tình chết người, loại chuyện này rất dễ dàng liền xúc động phía dưới mất lý trí giận dữ giết người. Vương Diệu nói, hôm nay chúng ta còn đi Ô Gia một chuyến, để nha trong môn họa sĩ đi vẽ La Khoan truy nã chân dung. Kia La Khoan hiện tại như bị điên giết ô ra người. Vương Thịnh Huy lộ ra có chút sợ hãi thán phục thần sắc. Tình huống như thế nào? Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Chẳng ai ngờ rằng, tại ngày hôm qua loại mưa to gió lớn thời tiết bên trong, La Khoan vậy mà cùng hai ba cái hung đồ đi giết ô ra Tam công tử Ô Hạo Khanh đi. Vương Thịnh Huy lộ ra có chút khó có thể tin. Vương Diệu cũng cảm thấy có chút giật mình. Cái này La Khoan quả thực quá phát rồ, đây là chuẩn bị cùng Ô gia ăn thua đủ. Cũng phải thua thiệt kia Ô Hạo Khanh bên người vừa vặn có một vị đoán lực cảnh cao thủ bảo hộ, nhưng cũng đã chết hai cái hộ vệ, mấy cái thị nữ cùng tồi tớ. Kia La Khoan gặp người liền giết. Vương Thịnh Huy hơi xúc động. Kia La Khoan đột phá đoán lực cảnh thực lực. Vương Diệu kinh ngạc nói, nghe kia Ô Hạo Khanh bên người đoán lực cảnh cao thủ nói, hẳn là đột phá đoán lực cảnh, mà lại thực lực rất cường hãn. Vương Thịnh Huy gật gật đầu. Vậy các ngươi mấy cái bình thường tuần trị thời điểm nhưng là muốn chú ý điểm, nếu thật là đụng phải cái này La Khoan, nhưng ngàn vạn không dám tùy tiện xông đi lên, muốn ngàn vạn cẩn thận. Vương Diệu dặn dò. Yên tâm. Đại ca, ta biết. Liền ta hiện tại loại này thực lực, đi lên chính là cùng chịu chết không khác biệt. Ta cũng không có ngốc như vậy hồ hồ. Vương Thịnh Huy cười nói. Ta sẽ che chở hắn. Yên tâm. Chỉ cần ta không chết, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Trình Vũ Sơn lúc này cam kết. Ta là để các ngươi mấy cái đều muốn cẩn thận. Vương Diệu trầm giọng nói. Đại ca. Ta biết, sẽ cẩn thận. Mà lại chúng ta bình thường tuần trị đều là 5-6 người tướng đi theo cùng một chỗ hành động. Vương Thịnh Huy gật gật đầu. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, thành vệ quân giáo úy Kim Tiêu Lan từ cổng đi tới. Nguyên lai là Kim giáo úy đại giá quang lâm. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Còn xin thượng tọa. Vương Diệu đứng dậy đón lấy, khẽ cười nói, ngồi thì không cần. Ta là đến tìm người, vào thành vệ quân, liền không giống ngày xưa, bọn hắn liền không thể tùy ý ở bên ngoài đợi. Kim Tiêu Lan vì tránh hiềm nghi, đứng tại cổng. Tốt. Ta lập tức đem người kêu đến. Vương Diệu gật gật đầu. Kim Tiêu Lan hai mắt tại phòng trà bên trong đánh giá chung quanh một chút, mặt lộ vẻ ý cười, quay người đi đến bên ngoài. Vương Diệu lập tức đi Thanh Thạch lâu hậu viện, đem ba người tất cả đều giao ra, đến Thanh Thạch lâu cổng. Kim gia quý, cái này gọi là Thẩm Ngụy, hiểu chút mà thợ một tay nghề, từ tiểu còn luyện qua cung tiễn, xạ thuật rất không sai, thường xuyên vào núi đi săn, cung ngựa thành thạo, còn đọc qua sách, luyện qua mấy năm trong quân đao pháp, thân thể lực lượng cũng rất không sai, thân thể cũng dày đặc. Cái này cái thứ hai gọi Trình Vũ Hàng, cũng luyện công cung tiễn, trước kia cũng thường xuyên vào núi đi săn, luyện qua mấy năm phổ thông quyền thuật, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại trong ruộng làm việc, thân thể khỏe mạnh, có một nhóm người không tệ khí lực. Cái thứ ba gọi Vương Bình, cũng sẽ cung tiễn, thường xuyên vào núi đi săn, khổ luyện qua mấy năm quyền thuật cùng đao pháp, đọc qua mấy năm sách, đã từng thi qua tú tài, nhưng cũng tiếc không có thi đậu. Vương Diệu đem ba người giới thiệu một phen. Thẩm Ngụy thân hình thẳng tắp, khuôn mặt màu da có chút hơi trắng. Trình Vũ Hàng thân thể chắc địch, trên thân cơ bắp trắng kiện, xem xét thân thể lực lượng liền không nhỏ. Vương Bình thì là lộ ra có chút gầy gò, sắc mặt làn da hơi vàng, cái đầu rất cao, càng có vẻ gầy gò một chút. Kim Gia Úy, ba người này đều là tuyệt đối gia thế trong sạch, mà lại đều là chúng ta Nam Tinh thành chung quanh bản địa xuất thân, dễ dàng tra một cái liền biết. Vương Diệu cười nói, ừm, rất không tệ. Ba người này đều là hạt giống tốt, hơn nữa còn đều sẽ cung tiễn, cũng đều luyện qua quyền thuật cùng đạo pháp, tại quân doanh bên trong rèn luyện, đều có thể trở thành tinh binh hạng tốt. Kim Tiêu Lan cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nguyên bản Kim Tiêu Lan còn tưởng rằng Vương Diệu là chuẩn bị cho thành vệ quân bên trong làm mấy cái thân tín, lại không nghĩ rằng ba người này coi là thật đều là hạt giống tốt. Kim giáo úy cao khen. Vương Diệu cười nói, ta cái này thật là không phải cao tán, liền ba người bọn hắn loại điều kiện này, tiến thành vệ quân cũng là tất cả mọi người tranh đoạt thượng đẳng hảo binh. Rèn luyện, về sau mỗi người đều có thể làm cái quân đầu không có vấn đề. Nói thật, ta đem bọn hắn đưa qua, có thể hay không phân đến tay ta cái trước đều là vấn đề. Ta đoán chừng, thành thủ đại nhân liền đem bọn hắn đều cấp đi. Kim Tiêu Lan cười nói, làm thành vệ quân một giáo úy, Kim Tiêu Lan mặc dù tham tài háo sắc, nhưng là ánh mắt tuyệt đối không có vấn đề. Quân đội bên trong thích nhất loại này làm lính hạt giống tốt, tùy tiện rèn luyện một phen, liền có thể trở thành tinh binh hạng tốt. Được rồi, vậy liền không nói nhiều. Ta muốn mau chóng đem bọn hắn cái này 20-30 người đưa đến thành thủ phủ nơi đó, hôm nay ban đêm đoán chừng lại muốn bận đến đêm hôm khuya khoắt. Kim Tiêu Lan cuối cùng nói một câu, quay người cưỡi lên chiến mã. Vương Diệu mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay đưa tiễn. Kim Tiêu Lan dẫn đằng sau một đám tân binh, lập tức khởi hành hướng về thành thủ phủ tiến đến. Vương Diệu quay người trở lại Thanh Thạch lâu phòng trà. Lúc này, Vương Thịnh Huy mấy người đã uống trà sau khi nghỉ ngơi đã sớm rời đi. Thế là, Vương Diệu đang ăn qua một vài thứ bổ sung thân thể năng lượng cùng vật chất tiêu hao về sau, lần nữa trở về phòng luyện công tu luyện hổ hình đoán thể thuật. 6. Thành Bắc, Huyết Xà Bang trụ sở. Một tòa 3 tầng gạch xanh thạch lâu phía trên lầu các chỗ. Phá Sơn Đường Đường chủ Điền Dũng Cương ngay tại tu luyện quyền thuật, xê dịch rời chuyển ở giữa, thân hình mạnh mẽ, năm ngón tay cứng cáp hữu lực, một chiêu một thức ở giữa hổ hổ sinh uy. Áo đen thanh niên lúc này lên lầu đi vào lầu các, nhìn thấy Đường chủ Điền Dũng Cương đang luyện quyền, lặng lặng đứng im chờ đợi. Điền Dũng Cương tu luyện một phen quyền thuật, có chút thư một hơi, dừng lại đến, đi đến bên cạnh bàn gỗ tử đàn bên cạnh ngồi xuống. Viên Phong, ngươi tùy tiện ngồi đi. Hiện tại ngươi ngồi lên đại xà này đầu vị trí, hiện tại có cái gì cảm giác? Điền Dũng Cương cười hỏi thăm. Này đến hạ những bang phái kia đệ tử thật đúng là không tốt lắm quản, mỗi một cái đều là các tổn tâm tư, đối ta cái này đại đầu xà còn không quá chịu phục. nhất là kia Trương Căn Toàn mấy cái thân tín. Viên Phong giải thích: "Ha ha, dưới đấy những bang phái kia đệ tử, thường thường đều là vì tư lợi, không có mấy cái tâm phúc làm cho ngươi sự tình, chỉ sợ không ít đều là âm phụng dương vi, hơn nữa còn để ngươi tìm không thấy tay cầm, không có biện pháp xử lý." Điền Dũng Cương có chút suy đoán. "Thúc, chính như ngươi lời nói, những người kia chính là như vậy, đáng hận nhất. Nếu là không có bang quy, ta quả nhiên là hận không thể đem những người kia một trường gỗ chết." Áo đen thanh niên Viên Phong gật đầu nói: "Ha ha, nếu là không có bang quy, toàn bộ Huyết Xà Bang đều đã sớm lộn xộn. Ngươi nếu là tùy ý giết người, nhưng liền không có người dám đi theo ngươi làm việc. Trừ phi ngươi có thông thiên thực lực, có thể uy áp trong bang sở hữu người. Bằng không, cuối cùng vẫn phải dựa theo bang phái quy củ tới." Điền Dũng Cương cười nói: "Đường chủ lời nói rất đúng." Viên Phong nói: "Chuyện này, ngươi cũng không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến." Điền Dũng Cương cười an ủi: "Chất nhi minh bạch, bọn hắn những người này là không nổi cái gì sóng lớn, chỉ bất quá chính là cho ta nhất thời ngột ngạt mà thôi. Ngày sau tự nhiên để bọn hắn từng cái để mắt." Viên Phong mặt lộ vẻ băng lãnh sắc ý: "Ngươi luôn luôn cũng còn tương đối ổn trọng, điểm này ta ngược lại là tương đối yên tâm, sẽ không tùy tiện làm ẩu." Điền Dũng Cương gật gật đầu: "Đường chủ, kia Vương Diệu cùng hình phạt đường đệ tử quả thật lên kịch liệt xung đột." Viên Phong bẩm báo: "Có tình huống như thế nào?" Điền Dũng Cương hỏi thăm: "Theo ta được biết, tựa như là mấy cái hình phạt đường đệ tử đi giám thị Vương Diệu những người kia, hẳn là có người động tâm tư, để mắt tới Vương Diệu thân đệ đệ Vương Thịnh Huy. Cho nên, Vương Diệu biết chuyện này về sau, lập tức cho những cái kia hình phạt đường đệ tử còn lấy nhan sắc. Kia Vương Diệu thủ hạ Đồng Đại Hổ, mang theo mấy người, đánh gãy một cái hình phạt đường đệ tử thân ca ca một cái chân, đánh gãy một cái khác hình phạt đường đệ tử phụ thân một cái chân. Còn đánh gãy một cái hình phạt đường đệ tử thân tỷ phu một cái chân, thậm chí đem một cái hình phạt đường đệ tử thân tỷ tỷ tóc cho cắt đi, làm cho hình phạt đường lòng người bàng hoàng. Cái kia Đồng Đại Hổ xuất thủ phi thường hung tàn tàn nhẫn." Viên Phong bẩm báo: "Cái này Vương Diệu lúc trước dựa vào dám liều dám giết cương liệt huyết tính thượng vị đại đầu xà, ta liền chú ý tới. Hiện tại làm trong bang đại đầu xà, vẫn là cái dạng này. Hắn mãi mãi cũng là loại này giữ dằn tính tình. Hắn trả thù luôn luôn đều là càng hung ác hơn, tuyệt không có cái gì thủ hạ lưu tình mà nói, chỉ có càng thêm tàn nhẫn trả thù." Điền Dũng Cương lắc đầu: "Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm." Chương 24, thỉnh giáo. "Vậy nếu là bọn hắn tiếp tục như vậy?" Viên Phong có chút chần chờ. "Chúng ta Huyết Xà Bang mặc dù có bang quy cấm chỉ cùng bang tương tàn, nhưng nhất định trong bang tranh đấu cũng là cho phép. Bất kỳ một cái nào bang phái tông môn cũng không thể bền chắc như thép." Điền Dũng Cương cười nói: "Nguyên lai là dạng này." Viên Phong giật mình có chút minh bạch. "Mà lại, hình phạt đường cùng chúng ta Nam Tinh thành phân đàn cũng không phải một lòng. Hình phạt đường cùng Bạch Tức đường một mực chính yếu nhất đều là trong bang cao tầng trưởng khống, mà lại cũng có bên trong khống làm cân bằng tâm tư. Hình phạt đường cùng Bạch Tức đường vẫn luôn là phó đàn chủ trưởng quản, Huyết Xà Bang bên trong mỗi một chỗ phân đàn đều cái dạng này. Đàn chủ chủ yếu trưởng khống chính là chúng ta Huyết Nghĩa đường, Phá Sơn đường, Thiết Ưng đường cùng Nộ Phong đường bốn cái đường khẩu, cũng là chúng ta bốn người đường khẩu chủ yếu xử lý giúp bên ngoài sự tình." Điền Dũng Cương chậm rãi giải thích: "Ta nghe nói Huyết Nghĩa đường cùng phó đàn chủ có chút qua lại mật thiết." Viên Phong hơi nghi hoặc một chút: "Ngươi cho rằng hình phạt đường cùng Bạch Tước đường bên trong liền không có đàn chủ đáng tin tâm phúc?" "Ha ha, trong bang những chuyện này rất phức tạp, ngươi bây giờ liền không cần thao những này nhà tâm." Điền Dũng Cương mặt lộ vẻ một tia ý vị thâm trường ý cười. Viên Phong chậm rãi gật đầu. Sau đó, hai người lại trò chuyện một phen. Điền Dũng Cương tự mình chỉ điểm một phen Viên Phong tu luyện võ công. Không bao lâu, Viên Phong lòng tràn đầy vui vẻ, đứng dậy cáo từ rời đi. 6. Theo một trận mưa to gió lớn đến, Bạch Sa phủ nên đón hàng năm mùa mưa. Hàng năm vừa đến cái này thời điểm, đều sẽ có 2-3 tháng kéo dài mùa mưa. Thời tiết thường xuyên chính là mây đen dày đặc, thỉnh thoảng liền sẽ hạ lên tí tách mịt mờ mưa nhỏ, mà lại một chút chính là 2-3 ngày không dừng lại. Cái này cũng dẫn đến ngoài thành con đường thường xuyên đều là ở vào một đường vũng bùn trạng thái, khó mà hành động. Mưa rầm rả rích, 3 ngày 2 đầu hạ cái không ngừng. Vương Diệu cũng là mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày tại không phải phòng luyện công bên trong tu luyện hổ hình đoán thể thuật, chính là tại thanh thạch lâu bên cạnh Đông Môn tiểu lâu bên trong ăn ngon uống sướng bổ sung thân thể vật chất cùng năng lượng. Hắn hiện ở trên người tiền tài không ít, nhưng là xa xa không đủ có thể lần nữa đi Tam Diệp Đường dược phường mua một gốc trăm năm dạ sâm. Bởi vì loại này ngày mưa dầm khí, Huyết Xà Bang những cái kia hình phạt đường đệ tử cũng yên tĩnh không ít. Lại tăng thêm trước đó Vương Diệu kia một hệ liệt lôi đình tàn nhẫn trả thù thủ đoạn. Những cái kia hình phạt đường đệ tử cũng từng cái thu lại rất nhiều. Thời gian nhoáng một cái, 6-7 ngày lặng lẽ trôi qua. Cái này mấy ngày, Vương Thịnh Nam quả thật nếm thử bắt đầu tu luyện Thiết Sa Trưởng cùng Thiết Y Công, mặc dù chịu khổ chịu tội không ít, nhưng lại vẫn luôn kiên trì hạ hai. Thiết Sa Trưởng cùng Thiết Y Công hai loại hoành luyện ngạch công, quá trình tu luyện nhất là tra tấn người, cần tiếp nhận khiến người khó mà chịu được đại lượng thống khổ. Nhưng Vương Thịnh Nam nhưng không có bỏ dở nửa chừng, ngược lại cắn răng một mực kiên trì, không chút nào từ bỏ. Cái này khiến Vương Diệu cảm thấy có chút bội phục. Tiểu liên rất nhiều nam nhân tu luyện Thiết Sa Trưởng hoặc là Thiết Y Công đều sẽ bỏ dở nửa chừng, không cách nào tiếp nhận loại kia luyện công khổ sở. Nhưng là Vương Thịnh Nam vẫn kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, so 8 thành nam nhân đều càng thêm lợi hại. Mấy ngày thời gian, tại Thanh Thạch lâu đại viện bên trong, Vương Thịnh Nam liền có một cái tên là Vương Thiết Nam ngoại hiệu, khiến người không dám kinh thường, đều muốn đưa tay dựng thẳng cái ngón tay cái, nói một tiếng gọi phụ. Tại trong lúc này, Vương Diệu nhờ thành nội người môi giới cũng hỗ trợ tìm được một cái tới gần thành thủ phủ hai tiến đại viện. Hắn cũng đi nhìn qua, đại viện không có vấn đề, tổng cộng 230 gian phòng, sát đường 6 gian cửa trải, có thể làm ăn, đầy đủ trong nhà sở hữu người ở lại, nhưng chính là giá trị không quá phù hợp. Kia hai tiến đại viện vậy mà há miệng chào giá 1800 lượng. Đối phương là một cái phú thương, cũng là vận khí có chút không may, trên tay sinh ý bồi thường đồng tiền lớn, tràn đầy một thuyền hàng hóa tại ngân xa sông bên trong lộn vòng vào đáy sông, tổn thất 3-4 ngàn lượng bạc. Không có biện pháp, mấy cái đại chủ nợ đuổi theo tới cửa đòi tiền, nghe nói trong đó một cái đại chủ nợ vẫn là thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm bên người một cái trọng yếu thân tín tướng lĩnh. Kia hai tiến đại viện rất tốt, nhưng cũng tiếc Vương Diệu trên tay không có nhiều tiền như vậy, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Cái này mấy ngày, hắn tu luyện hổ hình đoán thể thuật, càng phát ra cảm giác loại này hoành luyện ngạnh công chỗ bất phàm. Hắn có thể phát giác được, tự thân thể chất tiếp tục không ngừng tăng cường, mặc dù chậm chạp, nhưng là loại kia dần dần tăng cường cảm giác sẽ không phạm sai lầm. Nhất là thân thể lực lượng, hắn phát hiện mình lực lượng lại có chỗ tăng cường. Trước đó, hắn thế nhưng là cảm giác thân thể lực lượng tăng cường tăng lên đạt đến một loại cực hạn siêu phụ tải trạng thái. Tu luyện hổ hình đoán thể thuật về sau, không ngừng tu luyện kia 9 loại mãnh hổ hình thái động tác, có thể làm cho thân thể của hắn đạt tới một loại chiều sâu tiêu hao trình độ. Là một loại chiều sâu cường hóa tăng lên, có một loại tiếp tục chỗ tăng lên cùng khả năng. Đây chính là hổ hình đoán thể thuật loại này càng thêm cao minh khổ luyện ngạnh công thần bí đoán thể hiệu quả. Cái này khiến hắn đối hổ hình đoán thể thuật tu luyện tới sau khi nhập môn, tăng lên tăng cường càng thêm chờ mong. Bình bình đạm đạm lại qua mấy ngày. Cái này một ngày, Vương Diệu lần nữa đi vào Đông Môn tiểu lâu, lên lầu 3, đi vào một gian xương phòng bên trong. Không bao lâu, hắn muốn đổ vật rất nhanh bưng lên. Nửa cái nướng thịt dê, mấy cái thức ăn chay, một cân đậu hũ, ba cái rau muối, còn có một đại gốm sứ bùn hầm canh cá, cuối cùng còn có hai bát lớn tô phở, ăn mặn làm phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Đông Môn tiểu lâu tay nghề không sai, hắn trước kia là ngẫu nhiên tới giải thèm một chút, hiện tại thì là xem như đồ ăn thường ngày. Hắn bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Trên nửa đường, đường đường đường, có người gõ cửa. Vào đi. Vương Diệu trở về một tiếng. Cửa xương phòng mở ra, một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên đi tới, chính là Đông Môn tiểu lâu lão bản Đông Môn Dương, hình thể hơi mập, vòng tròn lớn mặt, một bộ cười ha hả thần sắc. Đại đầu xà, ta cho ngươi đưa tới một bình thượng hạng trà xanh, tiêu tiêu dầu mỡ. Đông Môn Dương cười nói. Vậy liền đa tạ. Ngồi đi, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Vương Diệu gật gật đầu. Hai người cũng coi là nhận biết thật lâu người quen biết cũ, chính là tới biểu thị cảm tạ. Bây giờ cái này cửa thành đông thế nhưng là an tĩnh rất nhiều, những cái kia lưu manh cả đám đều không còn dám đến nơi này làm ẩu. Đông Môn Dương cười nói, ha ha, đi, chúng ta cũng là người quen cũ, thật muốn có chuyện gì, ngươi liền nói thẳng mở miệng, không cần vòng vo. Vương Diệu cười nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta truy hồi một bút chết nợ. Người kia thiếu ta 140 lượng bạc, đã nhanh thời gian 2 năm, vẫn luôn không trả tiền lại. Đông Môn Dương nói, có giấy nợ bằng chứng a? Vương Diệu hỏi. Có. Phía trên còn có hắn chỉ ấn. Đông Môn Dương gật đầu. Được, có liền dễ nói. Quy củ ngươi thạo a? Ít nhất thu 10 lượng bạc. Số lượng nhiều thu lấy 3 thành. Ngươi cái này liền thu ngươi 30 lượng bạc. Vương Diệu cười nói. Có thể. Con số này ta có thể tiếp nhận, chỉ cần đem nợ muốn trở về là được. Đông Môn Dương gật đầu đồng ý. Vậy ngươi tranh thủ thời gian viết cái cớm, đối phương kêu cái gì, thân phận gì, ở nơi đó, đều viết rõ ràng. Ngươi số lượng này không lớn, ta để Đỗ Hưng bọn hắn đi làm. Vương Diệu lập tức cán bài. Vậy liền đa tạ đại đầu xà. Đông Môn Dương hai tay thở dài biểu thị cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi đi tranh thủ thời gian viết cái đầu đi, sau đó đưa đến Thanh Thạch lâu bên kia, giao cho Tiền Phú Mậu, liền nói là ta an bài. Vương Diệu cười nói. Đông Môn Dương lại là thở dài cảm tạ, sau đó rất nhanh rời đi. Vương Diệu đem trên bàn đồ vật quét sạch sành sanh về sau, khởi hành rời đi Đông Môn tiểu lâu, trở về Thanh Thạch lâu. Hắn đem thu nợ sự tình giao cho Đỗ Hưng cùng Lô Thành đi xử lý. Loại chuyện nhỏ nhặt này đều có dưới tay hắn đi làm. Hắn sau đó xử lý một phen dưới tay sự tình, sau đó cưới một chiếc xe ngựa rời đi Thanh Thạch lâu, tiến về thành Bắc. Mưa dầm không ngớt, làm cho cả Nam Tinh thành đều có một loại phồn hoa tan mất điệu hiệu cảm giác. Trên đường phố con đường khó đi, chỉ có lẻ tà lẻ tẻ một số người vì sinh kế buôn ba bận rộn. Không bao lâu, Vương Diệu một đường đi vào Thanh Bắc trên một con đường, xuống xe ngựa, đi vào một đầu đường tắt bên trong cái thứ tư cửa viện. Hắn đi ra phía trước, đương đương nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Một tiếng quả kẹt, cửa sân mở ra. Xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái áo xám tôi tớ lộ diện, mở miệng hỏi thăm. Ta tìm Bành giáo đầu, xin hỏi hắn trong nhà a? Vương Diệu hỏi. Lao ra vừa vận luyện công sau tại trong nội viện ngồi nghỉ ngơi uống trà. Áo xám tôi tớ tránh ra thân thể. Ừm, đa tạ. Vương Diệu gật gật đầu, đi vào đình viện bên trong. Trong đình viện, một cái cường tráng đại hán hở ngực lộ mang, bắp thịt cả người phồng lên, thân thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng, chính là huyết xà bang Nam Tinh thành phân đàn ba cái bang phái giáo đầu một trong Bành Khang Dụ. Bành Khang Dụ đồng dạng cũng là đoán lực cảnh cao thủ. Tại trong bang làm hơn 10 năm giáo đầu, chủ yếu chính là truyền thụ bang phái đệ tử một chút bang phái phổ thông công phu. Tại trong bang, Bành Khang Dụ thân phận địa vị vẫn luôn tương đối siêu nhiên, xưa nay không tham gia bất luận cái gì bang phái sự vụ, thuộc về tương đối trung lập thái độ, cho tới bây giờ đều không lẫn vào bang phái bên trong những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tình. Vương Diệu lúc ấy chính là đi theo cái này Bành Khang Dụ dưới tay bắt đầu tập võ luyện công, nhận không ít chỉ điểm, có thể nói là nửa cái luyện công sư phó. Gặp qua Bành giáo đầu, Vương Diệu hai tay ôm quyền, chắp tay hành lễ. "Là ngươi a, tiến đến ngồi đi." Bành Khang Dụ cười gật gật đầu. Vương Diệu tiến lên đem đơn giản một chút tới cửa lễ buông xuống. "Ngươi cái này từ khi lên làm đại đầu xà về sau, thế nhưng là rất ít đến giúp phái bên trong luyện công." Bành Khang Dụ khẽ cười nói, "Giáo đầu, ta tại Thanh Thạch lâu bên trong an bài một gian phòng luyện công, bình thường thường ngày luyện công, không dám thất lễ." Vương Diệu cười giải thích, "Ừm, nghe nói ngươi tại cửa thành đông nơi đó còn giống như làm cho thật không sai." Dưới tay tụ tập một bang trung thành cảnh cảnh bang phái đệ tử. Bành Khang Dụ cười nói, "Kỳ thật đại gia cũng đều là một khối bảo đoàn sưởi ấm, bằng không tại cái này huyết xà bang bên trong cũng không quá dễ lăn lộn." Vương Diệu nói, "Cũng là cái này lý, loại tình huống này, đi ở đâu đều là đồng dạng." Bành Khang Dụ cũng có thể lý giải. "Giáo đầu, lần này đến đây, ta là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một phen. Làm sao có thể đạt tới đoán lực cảnh thực lực?" Vương Diệu nói thẳng mở miệng. "Ngươi đã luyện công đến loại trình độ này?" Bành Khang Dụ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Cái này cũng may mắn mà có giáo đầu truyền thụ chỉ giáo." Vương Diệu cười nói, "Đã ngươi muốn tiến vào đoán lực cảnh, vậy ta cũng liền cho ngươi nói một chút. Bình thường mà nói, đem một môn hoành luyện ngạnh công tu luyện tới đại thành cảnh giới, đối với tiến vào đoán lực cảnh có rất lớn trợ giúp. Một môn công phu tu luyện tới đại thành cảnh giới, càng dễ dàng cảm nhận được trong thân thể lực tồn tại, lực vô hình vô chất, cần ngươi cẩn thận cảm thụ trong thân thể lực." Bành Khang Dụ chậm rãi nói. Vương Diệu gật gật đầu. "Đương nhiên, kỳ thật nói nôm na một điểm, chính là toàn thân gân cốt bắp thịt lực lượng. Đoán lực cảnh thứ nhất tầng gọi là thông lực, chính là quán thông toàn thân gân cốt bắp thịt lực lượng." Bành Khang Dụ nói. Vương Diệu nghe được loại này đoán lực cảnh giải thích cặn kẽ, trong lòng có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. "Trước kia, các ngươi vừa mới bắt đầu tập võ luyện công, kỳ thật đều là luyện được lực lượng lớn nhất. Nói cũng không hiểu. Theo công phu của ngươi càng ngày càng mạnh, nếu là một môn công phu đến đại thành cảnh giới, có thể càng thêm dễ dàng cảm nhận được trong thân thể lực tồn tại, liền sẽ rõ ràng. Cũng liền càng có thể minh bạch cái gọi là thông lực đặc thù hàm nghĩa, minh bạch thông lực ý nghĩa. Cũng tỉ như đơn giản nhất một loại đấu sức phương thức, vật tay. Làm ngươi chỉ có thể sử dụng cổ tay cùng cánh tay lực lượng lúc, cùng làm ngươi lợi dụng thân thể lực lượng lúc, liền có không nhỏ khác nhau. Cùng loại chính là đồng dạng đạo lý." Bành Khang Dụ giảng giải. Vương Diệu chậm rãi gật đầu, loại này giảng giải cùng phân tích, hắn có thể lý giải minh bạch, nhưng người có thể bộc phát cái gọi là toàn thân gân cốt cơ bắp lực lượng, hắn cảm giác cùng tự thân nhận biết khác biệt rất lớn. "Bất quá, nhận biết có chênh lệch, cái này cũng là được rồi, lại xả đạm lý luận, hắn cũng là lý luận, dù sao đoán lực cảnh cao thủ là chân thật tồn tại, liền đại biểu loại này nói nhảm lý luận hoàn toàn hữu hiệu. Cái này thế giới rất nhiều thứ đều đang cậy mới hắn tam quan nhận biết. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm." Chương 25, cảm thụ. Tiếp xuống, Vương Diệu không ngừng hỏi thăm thỉnh giáo một chút có quan hệ đoán lực cảnh vấn đề tu luyện, có nhiều thứ, không phải đoán lực cảnh cao thủ căn bản là không cách nào hiểu rõ, tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tựa như là toán học, y học cùng kinh tế chờ loại vật này, đều là học thức cùng kinh nghiệm đều cực kỳ trọng yếu. Có nhiều thứ, chỉ là vẹn vẹn biết, không có tác dụng quá lớn, còn cần có thể hoàn toàn nắm giữ cùng vận dụng. Mà Bành Khang Dụ cũng đều là biết gì nói đấy, tất cả đều từng cái tường giải. Làm huyết xà bang một cái luyện công giáo đầu, Bành Khang Dụ làm người thật không lời nói, không màng danh lợi, tính tình phóng khoáng, thật có thể nói là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Lại tăng thêm Bành Khang Dụ bản thân còn có đoán lực cảnh thực lực, bởi vậy mang theo phần địa vị tại trong bang phi thường siêu nhiên. Muốn tiến vào đoán lực cảnh, sát lại là đối lực cảm thụ cùng vận dụng. Vật này, nói đến có chút mơ hồ, nhưng khi ngươi chân chính tiến vào đoán lực cảnh, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Có một loại thì ra là thế cảm thụ. Vật này chính yếu nhất chính là cần lâu dài luyện tập, cuối cùng thành công thời gian có dài có ngắn, tốt nhất là cần phải có người ở bên người lâu dài chỉ điểm. Một phương mặt có thể gần khoảng cách quan sát thể nghiệm, khác một phương mặt cũng có thể chỉ ra chỗ sai ngươi luyện công trong quá trình nhỏ bé sai lầm. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Bành Khang Dụ cho ra một cái đề nghị. Cái này, chủ yếu là trong tay ta tài lực không đủ, chỉ sợ khó mà thanh toán mời đến một vị đoán lực cảnh cao thủ đắt đỏ phí tổn. Vương Diệu nói. Xác thực, mời một vị đoán lực cảnh cao thủ, một tháng đều chí ít cần mấy trăm lượng thậm chí hơn ngàn lượng bạc. Bất quá, cũng là không phải là không có biện pháp. Bành Khang Dụ gật gật đầu. Cái gì biện pháp? Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Ta có một vị bạn tốt nhiều năm, bản thân có đoán lực cảnh 3 tầng thực lực, nhưng là năm đó cùng đối thủ tranh đấu chém giết, mặc dù giết đối phương, nhưng tự thân cũng bị thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn thương thế trên người một mực không cách nào khôi phục, lâu bị thương thành bệnh, bởi vậy cần lâu dài xem bệnh trị liệu, ngươi nếu là nguyện ý, ta mời hắn có thể giúp một tay, chỉ là cần ngươi cho hắn nỗ lực một chút chữa bệnh phí tổn. Bành Khang Dụ đề nghị. Tốt, không có vấn đề. Vương Diệu hơi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xuống tới. Một vị lâu bị thương thành bệnh đoán lực cảnh cao thủ, vẫn là đoán lực cảnh cao thủ, khẳng định có phong phú kinh nghiệm. Vậy thì tốt, ta hiện tại để tôi tớ đi đem hắn mời đi theo, vừa vặn các ngươi song phương có thể gặp một mặt, tiếp xúc một chút. Bành Khang Dụ mặt lộ vẻ hài lòng thân sắc. Đó lấy, Bành Khang Dụ lập tức an bài bên người áo xám tôi tớ rời đi, đi mời vị kia bằng hữu tới. Hai người tại đình viện bên trong tướng trò chuyện thật vui. Không bao lâu, kia áo xám tôi tớ rất nhanh trở về. Đằng sau đi theo một người, sắc mặt lộ ra có chút tối nhạt khô héo, khuôn mặt gầy còm, tóc có chút xám trắng, thân thể cũng có chút còng xuống, sập lấy hai vai, thân thể xem xét liền không tốt lắm. Cái này chính là ta bạn tốt nhiều năm, hắn gọi. Bành Khang Dụ giới thiệu nói. Gọi ta Lão Lục đi. Gầy còm nam tử đột nhiên mở miệng nói. Hắn chính là bạn tốt nhiều năm Lão Lục, lúc trước cũng là chân chính đoán lực cảnh 3 tầng cao thủ, thực lực bất phàm. Bành Khang Dụ tiếp tục giới thiệu. Hạnh ngộ. Vương Diệu chắp tay thi lễ. Kia Lão Lục cũng là chắp tay đáp lễ. Lão Lục, vị này là chúng ta Huyết Xà Bang Phá Sơn Đường một vị đại đầu xà, hắn hiện tại đến đột phá đoán lực cảnh mấu chốt thời điểm, cần ngươi giúp một chút. Bành Khang Dụ cười nói. Tốt. Lão Lục gật gật đầu đồng ý, lời ít mà ý nhiều, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, ba người đơn giản hàn huyên vài câu. Vương Diệu cùng Lão Lục hai người cùng một chỗ tướng đi theo thừa ngồi lên xe ngựa rời đi. Không bao lâu, hai người một đường trở về Thanh Thạch Lâu, sau đó trực tiếp tiến phòng luyện công. Ta tu luyện chính là băng thạch quyền. Vương Diệu nói. Băng thạch quyền là một loại hoành luyện ngành công, lâu dài tu luyện, đối một đôi nắm đấm có cường hóa tăng lên hiệu quả. Nếu như ngươi tu luyện băng thạch quyền đến đại thành cảnh giới, như vậy ngươi một đôi nắm đấm trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần đánh tu luyện, lực bộc phát lượng lúc công kích, song quyền có thể dành dụm sức mạnh cường hãn, nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực quyền. Tại bộc phát lực quyền kia trong nháy mắt, ngươi hẳn là có thể càng dễ dàng mơ hồ cảm nhận được song quyền ở trong dành dụm lực lượng, cái kia chính là vô hình vô chất lực. Ngươi cần làm chính là, đầu tiên có thể cảm nhận được loại kia bộc phát lực quyền trong nháy mắt xuất hiện vô hình vô chất lực, sau đó tại thân thể cái khác địa phương cũng có thể cảm nhận được loại này lực. Lão Lục kỹ càng miêu tả. Xem ra khó khăn nhất chính là cảm thụ song quyền ở trong bộc phát trong nháy mắt cái này lực. Vương Diệu gật gật đầu. Làm ngươi có thể toàn thân đều cảm nhận được loại này vô hình vô chất lực, liền đại biểu ngươi tiến vào đoán lực cảnh. Đối với võ công cao thủ đến nói, đây cũng là khó khăn nhất một điểm. Về sau, càng nhiều chính là mài nước công phu, làm ngươi có thể toàn thân đều vận dụng ra cái này trong nháy mắt lực, chính là đạt tới đoán lực cảnh thứ nhất tầng thông lực. Lão Lục đạo. Minh bạch. Lời này để người rất dễ dàng lý giải. Vương Diệu cười nói. Chuyện này, nói đến dễ dàng, nhưng làm nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cần ngươi vô số lần nếm thử cảm thụ, thẳng đến thành công, thời gian quá trình có dài có ngắn. Nhưng quá trình này có một chút kỹ xảo, tu luyện khác biệt công pháp, kỹ xảo cùng phương pháp cũng khác biệt. Mà lại mỗi người tình trạng cơ thể đều không giống, cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Lão Lục đạo. Tiếp xuống, Vương Diệu không ngừng thỉnh giáo vận dụng băng thạch quyền bên trong cảm thụ loại kia lực vấn đề. Lão Lục cũng không sợ người khác làm phiền, không ngừng từng bước tường giải. Cái này khiến Vương Diệu cảm ngộ rất sâu, có người luyện công lão sư ở bên người thời khắc dạy bảo quả thật hiệu quả bất phàm. Hắn trải qua phen này chỉ điểm, mỗi lần buộc phát băng thạch quyền cẩn thận cảm xúc loại kia vô hình vô chất lực, có một loại giật mình minh bạch cảm giác. Lão Lục, một tháng xem bệnh trị liệu cần tốn hao bao nhiêu tiền thuốc? Vương Diệu hỏi thăm. Đại khái chi ít 5-60 lượng bạc, càng nhiều lời nói, càng tốt thuốc, tự nhiên hiệu quả càng tốt. Lão Lục một chút suy nghĩ. Ta có cái đại tỷ muốn tu luyện thiết sa trưởng cùng thiết y công, ngươi có thể hay không hỗ trợ dạy bảo một phen? Vương Diệu gật gật đầu. Thêm tiền là được. Lão Lục từ tốn nói. Sảng khoái. Cái này dễ nói. Vậy liền về sau làm phiền ngươi. Ta bình thường chủ yếu ngay tại Thanh Thạch Lâu bên này, hậu viện bên kia còn có một chỗ rất lớn phòng luyện công, ngươi liền ở tại nơi này như thế nào? Vương Diệu hỏi thăm. Có thể. Tùy ngươi an bài. Nhưng ta ở lại địa phương cần vắng vẻ yên tĩnh một chút, bình thường cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Lão Lục nói ra điều kiện. Cái này không có vấn đề, ta phân phó, để cho thủ hạ cùng những cái kia tôi tớ bình thường không nên quấy rầy đến ngươi nơi đó. Vương Diệu gật gật đầu đồng ý. Song phương đơn giản trò chuyện một phen, hết thảy đều rất nhanh thương lượng thỏa đáng. Sau đó, Lão Lục tại Thanh Thạch Lâu hậu viện bên trong lựa chọn một chỗ bên cạnh viện phòng nhỏ ở lại, cũng không cần hạ nhân tôi tớ phục thị chiếu cố. Vương Diệu cũng vì thuận tiện, chuyển qua hậu viện phòng luyện công bên trong tu luyện. Gần hơn một canh giờ đi qua sau, Vương Diệu thân thể tiêu hao to lớn, đình chỉ tu luyện, đi vào phía trước Thanh Thạch Lâu xử lý một phen bang phái sự vụ, xem như chậm nghỉ ngơi. Hắn vừa vặn an bài phân phó một phen. Chính lúc này, Dương Thắng Hồng thần sắc lộ ra có chút không dễ nhìn, đi vào phòng trà. Cùng ngươi nói chuyện gì? Tiêu Nghiêm báo chết tại tuần bổ nha nhà giam bên trong. Dương Thắng Hồng trực tiếp mở miệng, lộ ra có chút tức giận. Tình huống như thế nào? Vương Diệu hơi kinh ngạc. Tiêu Nghiêm báo mạnh miệng vô cùng, tiến tuần bổ nha nhà giam, thụ hơn 10 đạo cực hình, bị dày vò đến không thành hình người, dĩ nhiên thẳng đến đều không mở miệng, cuối cùng bị người cho thất thủ chơi chết. Dương Thắng Hồng thần sắc mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này Nghiêm báo sắc thực xương cốt rất cứng, lúc ấy tại chúng ta trên tay, cũng là một chữ đều không nôn. Giống như hận không thể lập tức giết hắn mới cảm giác thông khoái. Vương Diệu nói. Tại tuần bổ nha nhà giam bên trong cũng giống như vậy. Tại ổ lao thái gia nơi đó, cũng là hy vọng có thể sẽ nghiêm trị miệng báo bên trong móc ra một vài thứ, hiện tại gia hỏa này một chết trăm song. Nghiêm báo bên người cái khác mấy cái kia đạo phỉ, căn bản chính là một chút phổ thông đạo phỉ, cái gì đều không biết. Ta cảm giác kia Nghiêm báo căn bản nhìn tựa như là một cái người bình thường. Dương Thắng Hồng có chút suy đoán. Không phải người bình thường. Chẳng lẽ là cái gì những cái kia trong truyền thuyết yêu ma tà quái? Vương Diệu trong lòng hơi động. Hắn ngược lại là từ một chút truyền ngôn thư tịch bí sách ở trong chú ý tới, có một chút yêu ma tà quái truyền thuyết. Đây không phải, những vật kia đều là tin đồn, ta đoán có thể là tu luyện một loại nào đó cổ quái tà môn công phu, nhưng cũng không nhất định. Dương Thắng Hồng lắc đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau. Được rồi, không nói, muốn đi. Từ khi ngoài thành tới kia một đám 3000 người đạo phỉ về sau, tuần bổ nha cũng trong lúc nhất thời bận tối mày tối mặt. Nghe nói trong thành tiến đạo phỉ thám tử, để chúng ta tuần bổ nha môn mỗi ngày đều đang tìm kiếm bắt những này đạo phỉ mật thám, đã bắt mười mấy hộ cùng đạo phỉ mật thám âm thầm vãng lai người. Dương Thắng Hồng phàn nàn một tiếng, đứng người lên, cáo từ rời đi. Đón lấy, Vương Diệu tiếp tục đem trong tay nhanh chóng xử lý một phen. Cái này thời điểm, Đồng Đại Hổ thân sắc âm trầm đi tới, trong mắt đè nén khống chế không nổi ngang ngược lửa giận. Đại Đầu Xà, hai ta ba thủ hạ tối hôm qua để người cho đánh gãy hai chân, mà lại đối phương còn nói sẽ từng cái muốn đem ta những cái kia thủ hạ tất cả đều đùa chơi chết. Đồng Đại Hổ tiến lên đi đến Vương Diệu bên cạnh, thấp giọng bẩm báo, là hình phạt đường đệ tử làm. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, không rõ ràng, lúc ấy đêm đen vẫn còn mưa, ta mấy tên thủ hạ kia nhìn không rõ đối phương, nhưng ta suy đoán, lớn nhất khả năng hẳn là bọn hắn muốn trả thù chúng ta. Đồng Đại Hổ phỏng đoán. Vương Diệu gật gật đầu, đối phương đại đêm tối động thủ, đó chính là rõ ràng muốn ẩn tàng thân phận chân thật. Đúng lúc này, Mã Liêm từ cổng đi tới, đến Vương Diệu trước mặt, đem một cái tờ giấy nhỏ đặt ở trên bàn. Đại Đầu Xà, vừa vặn có cái tiểu hài đem thứ này giao cho ta, nói là để ngươi nhìn một chút. Mã Liêm giải thích nói. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, mở ra tờ giấy, trên đó viết bốn chữ, Đông Môn Tiểu Lâu Hậu Viện. Hắn hơi híp mắt lại, một chút suy nghĩ, đứng người lên từ Thanh Thạch Lâu Hậu Viện khía cạnh rời đi, sau đó tại đường tắt bên trong đi vòng qua, đến Đông Môn Tiểu Lâu Hậu Viện cửa hông đi vào. Tại Đông Môn Tiểu Lâu Hậu Viện nơi này, có vài chỗ tương đối tư mật đại sư phòng. Vương Diệu hơi đánh giá chung quanh một chút, đi vào hậu viện bên trong một gian tư mật sương phòng bên trong. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ thấy một cái thanh y nam tử đồng dạng đi vào căn này tư mật sương phòng bên trong. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 26, sinh tử hình dáng. Vương Diệu có chút hơi kinh ngạc, một chút nhận ra cái này thanh y nam tử thân phận. Cái này thanh y nam tử chính là hình phạt đường một cái đại đầu xà, tên là Thượng Lập Kiệt, thân hình cường tráng, con mắt có chút bảy biện ra nhàn nhạt màu xám, một đầu tóc ngắn. Nguyên lai là ngươi, không biết ngươi đem hẹn đến nơi này đến cùng là cái gì ý tứ? Vương Diệu thuận miệng hỏi. Hẹn ngươi tới ý tứ chính là cùng ngươi nói một chút. Ngày hôm qua cái sự tình, không phải chúng ta hình phạt đường làm. Thượng Lập Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói rõ. Không phải là các ngươi hình phạt đường đệ tử. Vậy ngươi cảm thấy là ai làm? Vương Diệu lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên không có như vậy tùy tiện tin tưởng, có chút bán tín bán nghi. Cụ thể là ai, ta nơi này cũng không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải chúng ta hình phạt đường, mà lại không phải thủ hạ của ta làm. Thượng Lập Kiệt lắc đầu. Ha ha. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật, ta luôn cảm thấy đối với việc này, kia Trương Phong Khuê một mực là đang lợi dụng chúng ta hình phạt đường. Nhưng Trịnh Lương Thụ cùng Trương Phong Khuê hai người quan hệ vẫn luôn rất mật thiết, cho nên Thượng Lập Kiệt có ý riêng. Nói thật, ta đối trong bang những này loạn thất bát tao tranh quyền đoạt lợi sự tình cũng không có hứng thú. Nhưng có người muốn tại chúng ta nơi này làm mưa làm gió, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Vương Diệu từ tốn nói. Trong bang vẫn luôn truyền ngôn ngươi tính tình ngang ngược, quả thật không phải nói ngoa. Như ta thấy, chỉ sợ sẽ là có người muốn chúng ta hình phạt đường cùng các ngươi phá sơn đường buộc phát xung đột kịch liệt. Thượng Lập Kiệt suy đoán. Ngươi nói là có người muốn cố ý lợi dụng chúng ta song phương có mâu thuẫn chuyện này, muốn âm thầm gây sự. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Đây chỉ là ta một cái phỏng đoán, nhưng là không có chứng cứ, cho nên cũng không coi là thắng, không làm được chuẩn. Thượng Lập Kiệt gật gật đầu. Chờ ngươi tìm tới chứng cứ, món ăn cũng đã lạnh. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Hắn trong lòng cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm giác mình bây giờ thực lực đã đầy đủ, tại trong bang cũng căn cơ rất ổn, thủ hạ có đủ nhiều đội ngũ. Mà lại, loại chuyện này, hắn cũng lười đi tìm cái gì chứng cứ, tìm tới cũng không có tác dụng gì. Nếu như dựa vào mồm mép giảng đạo lý hữu dụng, vậy còn muốn nắm đấm làm gì, còn khổ cấp luyện cái gì công phu. Xét đến cùng, bang phái bên trong vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Có cường ngạnh thực lực, mới có tư cách đi nói một chút đạo lý. Được rồi, để các ngươi hình phạt đường đệ tử tốt nhất cho ta tại cửa thành Đông Thanh Thạch lâu bên này an phận điểm, chớ tự tìm đường chết. Muốn chết, lao tử tắt thành cho hắn. Vương Diệu lạnh lùng câu nói vừa dứt, đứng người lên đi ra từ mật sương phòng. Thượng Lập Kiệt có chút thần sắc kiến lặng, bờ môi có chút trương hợp, cuối cùng cũng không đang nói cái gì. Rất nhanh, Vương Diệu nhanh chân trở lại Thanh Thạch lâu, hắn chuẩn bị giải quyết triệt để hiện tại cái phiền toái này, cũng lười đi tìm tới ngọn nguồn là cái gì động thủ đánh gãy Đồng Đại Hổ mấy tên thủ hạ hai chân. Đại Đầu Xà, chúng ta. Tiền Phú Mậu lúc này tiến lên bẩm báo. Được rồi, những chuyện này sau này hay nói. Vương Diệu khoát tay chặn lại, để Tiền Phú Mậu không cần lại mở miệng. Tiền Phú Mậu hơi sững sờ, gật gật đầu, thối lui một bên. Nô Thành, Đỗ Hưng, hai người các ngươi đi đem tất cả thủ hạ tất cả đều triệu tập tới. Cùng ta trở về bang phái trụ sở một chuyến. Vương Diệu mặt không biểu tình ra lệnh. Vâng. Đại Đầu Xà. Nô Thành đáp, cũng không nhiều hỏi, lập tức quay người rời đi. Đỗ Hưng mặt lộ vẻ một tia cổ quái thần sắc, cũng đồng dạng nhanh chóng hành động. Sau một lát, tất cả bảo an đội thành viên võ trang đầy đủ đến đông đủ. Về sau là cái khác những bang phái kia đệ tử. Tổng cộng gần hơn 200 tinh tráng hán tử. Sau đó, Vương Diệu dẫn cả đám mênh mông quần quận tiến đến Huyết Xà bang trụ sở. Lấy hắn hiện tại cường hãn thực lực, một cái nho nhỏ đại đầu xà thân phận với hắn mà nói đã trợ giúp không lớn, hắn cần tại Huyết Xà bang ở trong có được cường đại quyền lợi. Dạng này mới đối với hắn thu hoạch tài nguyên, tăng lên tăng cường thực lực, mới có thể có càng nhiều trợ giúp. 6. Thành Bắc. Huyết Xà bang, một gian trong mật thất dưới đất. Đường chủ, hôm qua ta đã an bài mấy cái thân tín đánh gãy kia Đồng Đại Hổ thủ hạ mấy cái hai chân, hơn nữa còn lưu lại một chút tương đối dễ dàng tìm tới manh mối. Chỉ cần kia Vương Diệu thủ hạ tìm hiểu kỹ càng một chút, liền có thể tra được hình phạt đường đệ tử trên thân. Hơn nữa lúc ấy ta dẫn dụ mấy cái hình phạt đường đệ tử tiến đến động thủ nơi đó xuất hiện. Trần Nhị Đào thấp giọng nói, ừm, làm được không tệ. Trịnh Lương Thụ tên kia, thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn. Bị kia Vương Diệu trắng trợn lấn trên đầu, lại còn muốn giảng cái gì bang quy bang kỷ. Mà lại hình phạt đường những cái kia đệ tử, cũng đều là từng cái không có gì đảm lượng, vậy mà không ai dám trả thù kia Vương Diệu. Đã dạng này, chúng ta liền thêm một mồi lửa, kéo hình phạt đường xuống nước. Đợi đến kia Vương Diệu lần nữa động thủ về sau, lại nghĩ biện pháp bí mật giết kia Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn hai người. Đến thời điểm kia Vương Diệu tất nhiên nổi giận điên cùng hình phạt đường giết. Sau đó phá sơn đường cũng tất nhiên sẽ cuốn vào. Dạng này hình phạt đường cùng phá sơn đường tự nhiên là sẽ. Trương Phong Khuê gần giọng nói, "Đường chủ Cao Minh, nhưng là kia hai nhóm hàng còn giấu ở nhà kho bên trong, để ép một số lớn bạc. Ta đi cùng kia Viên Phong muốn qua hai lần, nhưng kia Viên Phong căn bản cũng không để ta tiến vào nhà kho hóa đơn nhận hàng." Trần Nhị Đào mặt lộ vẻ hận ý. "Không sao, đợi đến phá sơn đường cùng hình phạt đường tranh đấu bắt đầu, chúng ta liền rất dễ dàng nghĩ biện pháp đem kia hai nhóm hàng xét ra." Trương Phong Khuê giải thích nói. "Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là, Trương Phong Khuê đến đột phá đoán lực cảnh thời khắc mấu chốt. Một khi đột phá đoán lực cảnh thực lực, Trương Phong Khuê tại Huyết Xà Bang bên trong thân phận và địa vị tự nhiên có to lớn tăng lên, có thể nắm giữ quyền lợi nhiều hơn. Mà có đoán lực cảnh thực lực cùng càng nhiều quyền lợi về sau, Trương Phong Khuê liền có thể lợi dụng Huyết Xà Bang cái này bình đài, âm thầm càng thêm lớn lượng tư phiến ngũ thọ cao, cướp lấy đại lượng tài phú, thu hoạch được càng nhiều tăng cường thực lực chân quý tài nguyên. Hoàng Vương phủ bên kia, ám chỉ hy vọng ta về sau tốt nhất có thể hoàn toàn trưởng khống Huyết Xà Bang Nam Tinh thành phân đàn." Trương Phong Khuê trong mắt lóe lên âm độc thần sắc. Chỉ dựa vào Huyết Xà Bang cung cấp điểm này tài nguyên tu luyện, Trương Phong Khuê cảm giác hoàn toàn không đủ. Tại tư phiến ngũ thọ cao chuyện này bên trên nếm qua đại ngon ngọt, thu hoạch phong phú tiền bạc. Trương Phong Khuê dã tâm cũng từ không tới có, thậm chí trở nên dã tâm càng lúc càng lớn, muốn càng nhiều. Huyết Xà Bang cho đã không cách nào thỏa mãn hắn kia không ngừng bành trướng vĩnh viễn không ngừng nghỉ điên cuồng dã tâm. Trong bang những lao gia hỏa kia cũng là càng ngày càng tham lam, tư phiến ngũ thọ cao hơn 6 phần 10 lợi nhuận đều muốn bị những lao gia hỏa này phân đi, coi là thật đáng hận. Đàn chủ muốn phân đi hơn 1 phần 10, phó đàn chủ còn có phân đi gần một thành. Chúng ta Trương gia bận bịu chết bận rộn xuống tới cũng liền được chia không đến 3 thành lợi nhuận. Trương Phong Khuê vừa nghĩ tới những cái kia bạc bạch bạch phân đi ra, liền cảm thấy vô cùng đau lòng, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trương Phong Khuê lòng tham bành trướng, bị kim tiền cùng dục vọng mất phương hướng tâm trí. 6. Huyết Xà Bang một gian lệnh dòng họ trong phòng. Đường chủ Điền Dũng Cương ngay tại đọc qua Lâm Hà Thành bên kia phân đàn chuyển tới bức thư. Mưa dầm không ngớt thời gian dài như vậy, Lâm Hà Thành phân đàn bên kia đã sớm thúc giục mau chóng vận chuyển mấy đám hàng hóa trôi qua. Đường chủ, kia lại đầu xà Vương Diệu đột nhiên dẫn thủ hạ hơn 200 bang phái đệ tử trở về chúng ta bang phái trụ sở. Mà lại những bang phái kia đệ tử mỗi người đều binh khí mang theo. Viên Phong xài bước đi tiến đến, nhanh chóng bẩm báo. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Vương Diệu hắn chuẩn bị cùng hình phạt đường sống mãi với nhau? Điền Dũng Cương thần sắc ngưng lại. Không rõ ràng, nhưng nhìn không giống, mà lại cũng không nghe nói song phương có cái gì quá phận tranh đấu cử động. Cũng không nghe nói hình phạt đường đệ tử động Vương Diệu thủ hạ. Viên Phong lắc đầu. Kia Vương Diệu mặc dù tính tình cương liệt ngang ngược, nhưng cũng hẳn là không về phần xúc động như vậy. Mà lại coi như sống mãi với nhau, cũng hẳn là sẽ không giống đồ đần đồng dạng xông nhập bang phái trụ sở. Điền Dũng Cương trong lòng một chút suy nghĩ, làm ra phân tích. Viên Phong gật gật đầu. Dù sao Huyết Xà Bang trụ sở bên trong bản thân phá sơn đường đệ tử liền có không ít, mà lại còn có mấy cái khác đường khẩu đệ tử, nói ít cũng có mấy ngàn bang phái đệ tử. 200-300 bang phái đệ tử nếu là tiến bang phái trụ sở cùng hình phạt đường liều mạng, động tác này cũng đúng là quá ngu. Đi, chúng ta đi xem một chút đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Điền Dũng Cương đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Viên Phong cũng bước nhanh đuổi theo. Không bao lâu, hai người nhanh chóng đuổi tới Huyết Xà Bang trụ sở đại môn cửa vào rộng lớn quảng trường vị trí. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít bang phái đệ tử, Huyết Nghĩa Đường, Phá Sơn Đường, Thiết Ưng Đường, Bạch Tức Đường, Nộ Phong Đường cùng Hình Phạt Đường từng cái đường khẩu đệ tử đều có. Phá Sơn Đường phó đường chủ Trương Phong Khuê dẫn một đám thủ hạ cũng tại. Trần Nhị Đào cũng là bên người tụ tập một đám thuộc hạ. Hình Phạt Đường phó đường chủ Trịnh Lương Thụ thì là dẫn một đám Hình Phạt Đường đệ tử đến, mỗi cái đều là tùy thân binh khí không rời. Thiết Ưng Đường đường chủ Đan Thiết Tranh cũng là tự mình lộ diện, bên người tụ tập không ít Thiết Ưng Đường đệ tử. Bạch Tước Đường phó đường chủ Lộc Tiểu Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển, một bộ nũng nịu bộ dáng, toàn thân trước sau lồi lõm, nở nang yêu kiều, mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc thần sắc. Điền Dũng Cương một đường chạy đến, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, trong lòng bông lỏng một hơi, biết tối thiểu nhất sẽ không tại chỗ sai lầm. Nếu là Phá Sơn Đường dưới đáy đệ tử cùng Hình Phạt Đường xuất hiện nội chiến liều mạng, toàn bộ Phá Sơn Đường đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Gặp qua các vị đường chủ, Vương Diệu tiến lên chắp tay thi lễ. Ngươi đây là có chuyện gì? Điền Dũng Cương sắc mặt lộ ra có chút không dễ nhìn. Đường chủ, ta muốn khiêu chiến phó đường chủ Trương Phong Khuê, tiến hành lôi đài huyết chiến. Vương Diệu nói thẳng nói. Trung quanh cả đám nghe được lôi đài huyết chiến bốn chữ, lập tức mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị. Huyết Xà Bang bên trong lôi đài huyết chiến đã thật lâu đều chưa từng xảy ra. Đây cũng là trong bang phái một loại thượng vị phương thức, chỉ là phát sinh cơ hội rất ít. Mỗi thời gian 3 năm, Huyết Xà Bang nội bộ đều có một lần lôi đài chiến, là Huyết Xà Bang một việc trọng đại, tham gia người chỉ có thể là đoán lực cảnh trở xuống thực lực. Phía trên sẽ cho lôi đài chiến 10 hạng đầu, cấp cho không ít rất tốt ban thưởng. Mà lôi đài huyết chiến cũng là trong bang phái giải quyết một chút khó mà điều hòa kịch liệt mâu thuẫn một loại hình thức. Nhưng lôi đài huyết chiến cũng tương tự có một vài điều kiện, một ngoại nhân muốn làm như vậy khẳng định không được, đoán lực cảnh phía dưới thực lực mạnh hơn, huyết xà bang cũng không có khả năng để một ngoại nhân lên làm phó đường chủ. Mà lại Vương Diệu cũng không thể đi khiêu chiến cái khác đường khẩu, đây cũng là quy định điều kiện, còn cần đại đầu xà loại này thân phận. Trương Phong Khuê nghe xong lời này, lập tức sắc mặt tối đen, thần sắc có chút tức giận, mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Vương Diệu, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, lôi đài huyết chiến khác biệt trò đùa, trong bang mặc dù cấm chỉ cùng bang tương tàn, nhưng lôi đài huyết chiến thì không có cái này cấm kỵ. Điền Dũng cương mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc, mở miệng nhắc nhở. Đường chủ, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Vương Diệu kiên trì nói. Hừ, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Muốn lôi đài huyết chiến, tốt, ngươi có dám ký sinh tử hình dáng? Trương Phong Khuê trong lòng giận dữ, sát tâm nhất thời, trầm giọng gầm thét. Sinh tử hình dáng, tốt, vậy liền ký sinh tử hình dáng. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Trung quanh một đám huyết xà bang đệ tử lập tức xôn xao, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Loại này ký sinh tử hình dáng lôi đài huyết chiến thế nhưng là máu tanh nhất tàn khốc lôi đài chiến, đã phân cao thấp, lại quyết sinh tử. Có chút bang phái đệ tử lập tức lớn tiếng gọi tốt, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Song phương đánh cho càng là hung tàn, càng là huyết tinh, mới càng là đẹp mắt. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 27, giết người thượng vị. Chính là loại này tàn khốc nhất máu tanh nhất sự tình, mới có thể kích thích lòng người bên trong chỗ sâu nhất dục vọng. Vậy thì tốt, đã các ngươi song phương đều đồng ý tiến hành lôi đài huyết chiến, như vậy thời gian liền định tại 3 ngày sau đó. Điền Dũng Cương gật đầu đồng ý. Đường chủ, không cần 3 ngày sau đó, hiện tại là được. Trương Phong Khuê đề nghị. Tốt. Vậy liền hiện tại. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn đồng ý. Đã các ngươi hai người đều đồng ý, như vậy liền hiện tại bắt đầu. Điền Dũng Cương lắc đầu, không nói thêm gì. Trương Phong Khuê bị Vương Diệu khiêu chiến, trong lòng oán hận đến cực điểm. Thế là, lập tức hai người đang bang phái bên trong nhiều vị đường chủ chứng kiến phía dưới, trực tiếp ký sinh tử hình. Tại chỗ bắt đầu lôi đài huyết chiến. Hiện trường cả đám tại trên quảng trường tránh ra một mảng lớn đất chống khu vực, xuống lại thành một vòng tròn, hình thành lôi đài sân bãi. Nếu là ký sinh tử hình dáng lôi đài huyết chiến, như vậy cũng không có quy củ nhiều như vậy, lấy sinh tử mà định ra. Vương Diệu cùng Trương Phong Khuê hai người phân biệt tương đối đứng tại hai bên cách đó không xa vị trí. Ầm vang ở giữa, song phương bắt đầu động thủ. Trương Diệu một cái nhanh chân bay vọt, dưới chân thi triển xung ma bộ, trên tay buộc phát băng thạch quyền lực lượng, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Trương Phong Khuê gương mặt yếu hại. Hừ, muốn chết. Trương Phong Khuê hai mắt trợn trừng, đầy dây huyết hồng, gầm thét một tiếng, đồng dạng bộc phát một quyền nên kích. Oeng. Song phương nắm đấm không trung bạo lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng. Băng thạch quyền đại thành. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích tới tay cánh tay bên trong. Rất rõ ràng, cái này Trương Phong Khuê băng thạch quyền lực lượng càng mạnh, chí ít cũng đạt tới hơn 300 cân sức mạnh cường hãn. Nhưng là, Vương Diệu thân thể phòng ngự càng mạnh, một đôi nắm đấm trải qua song trọng cường hóa tăng lên, chân chính cứng như sắt đá. Loại này lực quyền, Trương Phong Khuê một quyền đối vanh về sau, trong mắt thần sắc trầm xuống. Lúc này, Vương Diệu bước chân đạp một cái sung mã bộ phi thân sông ngang, lại là một quyền rơi xuống, đánh tới hướng Trương Phong Khuê chí mạng tim. Trương Phong Khuê dưới chân uốn éo, thân thể đi theo nhất chuyển, tránh đi Vương Diệu cái này trọng lực một quyền, lập tức một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu bên thai vị trí. Vương Diệu đưa cánh tay chặn lại. Vâng. Song phương cánh tay lần nữa hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra sức mạnh cường hãn xung kích lẫn nhau. Đúng lúc này, Vương Diệu cổ tay chuyển một cái, thuận thế một phát bắt được Trương Phong Khuê cánh tay phải. Năm ngón tay buộc phát giống như kìm sắt bình thường gắt gao chế trụ, mà Trương Phong Khuê thì là trong mắt lóe lên một đạo hung lệ thần sắc, thuận thế vừa xài bước trước, tay trái một quyền hung hăng nện vào Vương Diệu ngực. Ầm. Một tiếng kịch liệt trầm đục. Vương Diệu ngực chấn động, cảm thấy một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới trên thân thể, nhưng là bị thiết y công ngăn cản, rõ ràng không có loại chí mạng đó uy lực. Cùng lúc đó, Vương Diệu tay bắt Trương Phong Khuê cánh tay phải, một bước đạp đất vượt trước, một khuỷu tay hung hăng đụng vào Trương Phong Khuê ngực. Trương Phong Khuê bị bắt một đầu cánh tay phải, lúc này muốn tránh cũng vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trương Phong Khuê mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, lực lượng khổng lồ xông vào thể nội, ngực hai cây xương sườn đứt gãy, đau đớn nháy mắt bộc phát, trong lòng kinh hãi. Một chiêu đắc thủ, Vương Diệu khỏe miệng một phát, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười, xuất thủ không lưu tình chút nào, cánh tay dùng sức một rồi, đem Trương Phong Khuê thân thể ngạnh sinh sinh lôi trở lại, lại là một quyền đánh tới hướng Trương Phong Khuê mặt yếu hại. Trương Phong Khuê trong mắt lóe lên sợ hãi thân sắc, đột nhiên tay trái hất lên. Siêu. Một đạo tên nỏ bắn thẳng đến Vương Diệu chí mạng huyết hầu. Vương Diệu năm ngón tay đưa tay chặn lại. Nửa không trung tên nỏ đâm vào Vương Diệu trên bàn tay, phát ra một tiếng kim loại giòn vang. Loại này cận thân chiến đấu hung hiểm nhất và phần, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Nhưng là Vương Diệu ỷ vào một thân tầng thứ tư thiết ý công siêu cường lực lượng phòng ngự, căn bản không có mảy may e ngại, ngược lại thích nhất loại này cận thân đối kháng chém giết, chiêu chiêu chí mạng. Cùng lúc đó, Trương Phong Khuê cánh tay phải đại lực vung đẩy, muốn tránh thoát Vương Diệu tay trái khống chế. Nhưng mà, Vương Diệu thừa cơ đột nhiên liêu âm cước một cước hung hăng đạp đến Trương Phong Khuê hạ thân yếu hại. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Trương Phong Khuê muốn né tránh, nhưng cánh tay phải bị hoàn toàn khống chế, thân thể căn bản không có tránh lui không gian, bị một cước bị đá bản thân bị trọng thương. Vương Diệu đắc thế không tha người, thừa cơ đột nhiên lại là một quyền hung hăng nện vào Trương Phong Khuê đầu lâu phía trên. Oeng! Một tiếng vang trầm. Trương Phong Khuê gương mặt sụp đổ, xương đầu vỡ vụn, máu tươi tuôn ra. Vương Diệu lại là hung ác một quyền rơi xuống. Trương Phong Khuê toàn bộ đầu lâu đã không thành hình người. Vương Diệu ngay sau đó đột nhiên lại là một quyền, hắn cảm thụ một cỗ cuồng bạo lực lượng dành dụm nắm đấm bên trong, lần nữa ầm vang nện vào Trương Phong Khuê đầu lâu phía trên. Thổi phu một tiếng, Trương Phong Khuê đầu lâu nổ tung, óc tứ tán bay tứ tung, tuyệt mệnh mà chết, chết được không thể lại chết. Lập tức, Vương Diệu một thanh vẫn mở Trương Phong Khuê thi thể, chậm rãi đứng người lên. Hắn trên thân dính đầy vết máu, phảng phất một cái hung thần. Trong ngáy mắt, một trận ký sinh tử hình dáng lôi đài huyết chiến hạ màn kết thúc. Chung quanh một đám bang phái đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng kinh hãi vô cùng. Điền Dũng Cương nhìn thấy loại kết quả này, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Trần Nhị Đào nhìn trước mắt tình trạng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đen thanh, toàn thân run nhẹ nhẹ, sợ hãi vô cùng. Trịnh Lương Thụ cũng là thần sắc hơi trắng bệch, trong lòng rụt rè, trơ mắt nhìn xem Trương Phong Khuê như thế bị người ngạnh sinh sinh mấy quyền tươi sống đánh chết, trong lúc nhất thời đều vẻ mặt và ý thức đều có một chút hoảng hốt, cảm thấy khó có thể tin. Trung quanh một đám bang phái đệ tử đầu tiên là cả kinh lặng ngắt như tờ, qua trong giây lát lại là ầm vang nổ tung, nghị luận ầm ĩ. Bạch Tước Đường phó đường chủ Lộc Tiểu Linh trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, một đôi mềm mại đôi mắt đẹp không ngừng tại Vương Diệu trên thân tinh tế dò xét. Vương Diệu, dựa theo bang phái quy củ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phá Sơn Đường phó đường chủ. Điền Dũng Cương lộ ra hơi khác thường thần sắc, lớn tiếng tuyên bố lôi đài huyết chiến kết quả. Vương Diệu dựa vào một thân cường hãn thực lực, quyền giết Trương Phong Khuê mà cường thế thượng vị. Trung quanh một đám bang phái đệ tử cũng không có người dám can đảm không phục. Nếu như không phục liền muốn lên đi lôi đài huyết chiến, cái này nhưng là muốn mệnh sự tình, không có cái kia cường hãn thực lực, đi lên đó chính là chịu chết. Không bao lâu, một đám bang phái đệ tử ai đi đường ấy. Vương Diệu cùng Điền Dũng Cương cùng một chỗ đi vào Phá Sơn Đường chỗ bang phái trụ sở đại viện bên trong, đi vào một gian rộng rãi khách đường bên trong. Vương Diệu, ngươi thành phó đường chủ, như vậy lúc trước Trương Phong Khuê trưởng quản những chuyện kia, hiện tại liền đều thuộc về ngươi quản. Ngươi cần phụ trách thu mua một bộ phận dược liệu, hàng gia cùng lương thực. Mặt khác ngươi còn cần phụ trách chúng ta đường khẩu một bộ phận vận chuyển hàng hóa đến những bang phái khác phân đàn cùng cứ điểm, chuyện phiền toái còn không ít, đây là Lâm Hà thành phân đàn đường khẩu bên kia tới thuốc hàng tin, ngươi cũng đúng lúc có thể nhìn xem. Điền Dũng Cương khẽ cười nói. Vương Diệu gật gật đầu, cầm lấy bức thư nhìn một chút, trên đó viết Lâm Hà thành bên kia đã phi thường thiếu hàng, thứ gì đều rất thiếu, nhất là lương thực cùng dược liệu cái này hai đại thuộc loại, nhu cầu lượng lớn nhất. Đường chủ, hiện tại mưa dầm không ngớt, phía ngoài nói đường khắp nơi đều là vũng bùn, căn bản không có biện pháp cho Lâm Hà thành bên kia vận chuyển hàng hóa. Mà lại, bên ngoài còn có kia một đám mấy ngàn người ngựa cường hãn đạo phỉ chiếm cứ ở giữa sơn lĩnh kia một vùng. Nếu là tùy tiện vận chuyển đại lượng hàng hóa tiến đến Lâm Hà thành, chỉ sợ nửa đường liền tiện nghi những cái kia đạo phỉ. Không chỉ có như thế, rất có thể bang phái đệ tử cũng phải tử thương không ít. Vương Diệu khẽ nhíu mày. Ngươi nói những này ta cũng biết, nhưng không có biện pháp, chúng ta đàn chủ đã đáp ứng xuống tới chuyện này, để chúng ta Phá Sơn Đường cùng Nộ Phong Đường hai cái đường khẩu nghĩ biện pháp đưa qua mấy đám hàng hóa. Điền Dũng Cương giải thích. Đàn chủ là cái gì ý tứ? Vương Diệu hỏi. Nếu là đàn chủ tự mình an bài xuống đến, chuyện này đương nhiên liền không có biện pháp từ chối. Đàn chủ ý là, mỗi 3 đến 4 ngày, nhất định phải vận chuyển một nhóm hàng hóa tiến về Lâm Hà thành. Một tháng ít nhất phải cho Lâm Hà thành đưa qua 5-6 lần hàng hóa. Điền Dũng Cương bất đắc dĩ nói. Đường chủ, cái này một khi xảy ra chuyện, thế nhưng là để dưới đáy bang phái đệ tử sẽ chết không ít, mà lại tiền hàng tổn thất chỉ sợ cũng không ít. Vương Diệu nhắc nhở. Cái kia cũng không có biện pháp, trước mấy ngày có bang phái hai vị hộ pháp cao thủ đích thân đến một chuyến phân đàn. Điền Dũng Cương có ý riêng. Vương Diệu gật gật đầu. Chính lúc này, Bạch Tước Đường phó đường chủ Lộc Tiểu Linh đi vào nhà chính bên trong, tiến lên tại Điền Dũng Cương trước mặt buông xuống một phong thư. Đường chủ, đây là Lâm Hà thành phân đàn đàn chủ thúc hàng tin, đàn chủ để đưa đến ngươi bên này. Lộc Tiểu Linh có chút cười một tiếng. Đàn chủ là có lời gì nói? Điền Dũng Cương hỏi thăm. Đàn chủ nói để các ngươi Phá Sơn Đường cùng Nộ Phong Đường hai cái đường khẩu mau chóng chuẩn bị hàng hóa vận chuyển đến Lâm Hà thành bên kia. Lộc Tiểu Linh cười nói. Nộ Phong Đường bên kia lại thế nào nói? Điền Dũng Cương lại hỏi. Ha ha, Nộ Phong Đường bên kia có thể nói thế nào, vẫn một mực kéo lấy chứ sao? Còn có thể làm sao? Lâm Hà thành bên kia đường thủy cũng liền có thể phiêu cái bẹ trúc, đưa hàng là đừng suy nghĩ. Lộc Tiểu Linh giải thích. Trước mấy ngày, trong bang phía trên hai cái hộ pháp cao thủ tới, các ngươi Bạch Tước Đường nhưng biết là tình huống như thế nào? Điền Dũng Cương hỏi thăm. Tiện đường đến chúng ta phân đàn tuần sát một phen, nghe nói chủ yếu là tiến về Tây Sơn thành nơi đó đuổi giết trong bang một cái đoán lực cảnh thực lực phản đồ. Lộc Kiều Linh mặt lộ vẻ ý cười, tiện tay cầm lấy bên cạnh một cái quả bắt đầu ăn. Điền Dũng Cương gật gật đầu. Cái kia bang phái phản đồ gian sát một vị trưởng lao sủng ái tiểu thiếp cùng tiểu nữ nhi. Tây Sơn thành phân đàn Bạch Tước Đường một lần tình cờ phát hiện kia phản đồ tung tích. Lộc Kiều Linh nói. Lộc đường chủ, các ngươi Bạch Tước Đường nhưng có bên ngoài kia mấy ngàn người ngựa đạo phỉ tin tức? Vương Diệu mở miệng hỏi thăm. Kia 3000 đạo phỉ từ Bắc Nguyên phủ bên kia tới, trước đó cùng Thanh Trúc Sơn mạch bên trong huyết thủ trộm tiếp xúc qua, muốn gia nhập huyết thủ trộm, song phương không có đàm phép. Lộc Tiêu Linh giải thích. Vương Diệu sau đó lại hỏi thăm một vài vấn đề. Lộc Tiêu Linh cũng đều từng cái cáo chi. Bạch Tước Đường tại huyết xà bang bên trong, chính yếu nhất chính là phụ trách điều tra các loại tin tức, bản thân liền là một cái mật thám tổ chức. Đương nhiên, Nam Tinh Thành phân đàn Bạch Tức Đường, chính yếu nhất cũng chính là tại Nam Tinh Thành vùng này hoạt động, có thể trưởng khống một chút Nam Tinh Thành chung quanh tin tức. Sau đó, không bao lâu, Vương Diệu cùng Lộc Tiểu Linh hai người trước sau rời đi. 6. Lộc Tiểu Linh rất mau trở lại đến Bạch Tức Đường bang phái trụ sở đại viện bên trong, tiến vào một gian khách đường bên trong. Lúc này, một cái áo xanh nữ tử đi tới, khuôn mặt hơi trắng, thân thể mềm mại, nhưng thần sắc lãnh khốc, mắt lộ ra băng lãnh qua mang, chính là Bạch Tức Đường đường chủ Ngô Mỹ Lam. Gặp qua đường chủ, Lộc Tiểu Linh tiến lên không mình hành lễ. "Ừm, ngươi gặp qua cái kia Vương Diệu rồi? Là tình huống như thế nào?" Ngô Mỹ Lam nhàn nhạt hỏi. "Thấy qua, kia Vương Diệu mấy quyền tại chỗ tươi sống đánh chết Trương Phong Khuê, sát tính rất nặng, tính tình năng ngược, nhưng thực lực rất mạnh, thích cận thân chiến đấu, nghe nói chủ yếu tu luyện chính là trong bang băng thạch quyền cùng thiết y công." Lộc Tiểu Linh bẩm báo. "Ngươi cảm thấy hắn có thể bị chúng ta Bạch Tức Đường lôi kéo sao?" Ngô Mỹ Lam gật gật đầu hỏi thăm. "Cái này chỉ sợ có chút không dễ dàng, loại này sát tính rất nặng người, cùng thiết ương đường đám người kia rất giống nhau, bình thường ý chí đều rất kiên định." Lộc Tiểu Linh nghĩ nghĩ, đã khó mà bị lôi kéo, vậy liền tạm thời an bài trước người chú ý một chút. Hiện tại khá là phiền toái chính là, đàn chủ Lại Hào Lượng hiện tại càng ngày càng có chút không kiêng nể gì cả. Phân đàn đại lượng tài vật đều bị cái này Lại Hào Lượng âm thầm bất chi bất giác tham ô tiêu xài, hàng năm nộp lên bang phái tài vật đều tại từng năm giảm bớt. Ngô Mỹ Lam có chút nhíu mày. "Đường chủ, vừa vặn ta được đến tin tức, đàn chủ Lại Hào Lượng rất có thể đột phá đến đoán lực cảnh 4 tầng rèn lực nhập thể cấp độ. Loại này thực lực, chúng ta phân đàn không người là đối thủ." Lộc Tiêu Linh bẩm báo. "Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm." Chương 28, thủ pháp. "Cái gì thời điểm sự tình?" Ngô Mỹ Lam thần sắc ngưng lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. "Liên là vừa vặn lôi đài huyết chiến trước đó." Lộc Tiêu Linh nói. "Hừ, xem ra hắn dùng tham ô tiền tài âm thầm tại chợ đen nơi đó mua không ít tu luyện dược vật, bằng không cũng sẽ không thực lực đột phá nhanh như vậy. Những bang phái này ưu ác tính." Ngô Mỹ Lam thần sắc lạnh lẽo. "Đường chủ, Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đều là đàn chủ thân tín nhất đội ngũ, số lượng chí ít có 2-3 ngàn bang phái cường tráng đội ngũ, mà lại Phá Sơn Đường cùng Nộ Phong Đường cũng đều nghe đàn chủ hiệu lệnh." Lộc Kiều Linh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nắm giữ dạng này một đám cường hãn nhân mã, Lại Hào Lượng tại Nam Tinh Thành bên trong có thể nói là một đầu tọa địa hổ. Lại tăng thêm bây giờ Lại Hào Lượng còn đột phá đến đoán lực cảnh 4 tầng cảnh giới, tại loại tình huống này, chính là đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ muốn giết Lại Hào Lượng đều là có đến mà không có về. Mà lại Lại Hào Lượng tại Nam Tinh Thành ngồi lên đàn chủ chi vị đã dài đến vài chục năm lâu, đem nơi này kinh doanh được không nói bền chắc như thép, nhưng đó cũng là nền móng chắc cố. Huyết Xà Bang bên trong chính là có không ít cùng loại Lại Hào Lượng dạng này ưu ác tính tồn tại, dẫn đến trong bang tiền tài đại lượng sói mòn, thậm chí đã đến nhập không đủ suất quấn bách tình trạng. Đồng thời Lại Hào Lượng sư tôn là trong bang một vị địa vị rất cao thực lực rất mạnh trưởng lão. Bây giờ toàn bộ Huyết Xà Bang bên trong đều là tham ô thành gió, từ trên xuống dưới đều là như thế, lớn như vậy Huyết Xà Bang sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, ưu ác tính đầy người. Huyết Xà Bang không phải thực lực không mạnh, chỉ là trong bang những này cao thủ mỗi một cái đều là bỏ tới bang phái trên thân uống máu ăn thịt mà thôi, trên làm dưới theo, thuộc hạ tự nhiên cũng là học theo. 6. Vương Diệu rời đi Huyết Xà Bang trụ sở về sau, dẫn một đám thủ hạ trở về Thanh Thạch lâu, tại Đông Môn tiểu lâu bên trong đại yến một trận, chúc mừng một phen. Hắn những này thủ hạ tự nhiên mỗi một cái đều là mừng rỡ vô cùng. Hắn tại trong bang thực lực cùng địa vị không ngừng tăng lên, những này thủ hạ cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đón lấy đến mấy ngày, Vương Diệu bắt đầu tiếp nhận phó đường chủ trưởng quản tất cả sự tình, dần dần thích ứng. Đương nhiên, dưới tay hắn bang phái tử đệ cũng đại lượng gia tăng đến có 600-700 người nhiều. Chuyện cụ thể đều là Ngô Thành cùng Đỗ Hưng hai người đi thao tác, từ bang phái đệ tử bên trong chọn lựa ra điều kiện phù hợp nhân thủ, mặt khác còn lục tục ngao ngoe từ lưu dân ở trong mua một chút thanh niên trai tráng. Vương Diệu nguyên tắc chính là thả thiếu không ẩu. Hắn lười nhác đang bang phái bên trong tham dự những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tình, thế là dứt khoát tại cửa thành Đông Thanh Thạch lâu đại viện đằng sau, lại để giúp phái danh nghĩa mua xuống vài tòa sân nhỏ, kết nối đà thông, hình thành một cái thủ hạ nơi tụ tập. Cửa thành Đông nơi này sân nhỏ giá tiền tiện nghi, là Nam Tinh Thành hẻo lánh nhất địa phương, mấy chục lượng bạc liền có thể mua được không sai biệt lắm điểm tiểu viện, tốn hao cũng không nhiều, dù sao đều là bang phái tiền, không dùng tỷ phí. Bang phái bên trong tham ô cắt xén tiền tháng sự tình, kia là lại phổ biến bất quá, cũng có rất nhiều lý do lấy cớ. Loại chuyện này đi tới chỗ nào đều rất phổ biến, duy nhất khác nhau chính là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Rất nhanh, Vương Diệu trên tay sự tình hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Mà hắn phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện băng thạch quyền cảm thụ loại kia trong thân thể lực tồn tại, mặt khác chính là tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Trong phòng luyện công, phanh được một tiếng, Vương Diệu vận dụng băng thạch quyền một kích nện vào luyện công trên mặt có gỗ. Thông qua mỗi một lần băng thạch quyền bộc phát đập nện, cảm thụ kia trong nháy mắt lực tại song quyền bên trong giành dụng cùng xung kích. Toàn bộ cánh tay đều đã chậm rãi có thể cảm thụ loại kia lực tồn tại. Vương Diệu gật gật đầu, cảm thấy hài lòng. Hắn tu luyện băng thạch quyền, cho nên nhất dễ dàng từ song quyền cảm thụ. Loại này quá trình khó khăn nhất chính là chỉ có tại bộc phát băng thạch quyền rất ngắn nháy mắt có thể cảm thụ lực tồn tại, cần tại trong nháy mắt bắt lấy cái kia cảm giác. Lão Lục, có hay không tốt hơn phương pháp, có thể có tốt hơn cảm nhận được lực hiệu quả? Vương Diệu có chút hô một hơi, thuận miệng hỏi thăm. Đương nhiên là có, loại thứ nhất thường dùng nhất phương thức chính là thực chiến liều mạng. Đây là vô số năm qua, vô số cao thủ tổng kết ra cái thứ nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Loại thứ hai phương thức chính là sử dụng đặc thù nào đó bí dược, nhưng loại này dược vật thường thường đều là tuyệt mật độc truyền, trên thị trường đều rất ít lưu thông xuất hiện. Nhưng bình thường loại này đặc thù bí dược cũng là có phụ trợ tác dụng, không phải nói có thể trợ giúp ngươi đột phá đến đoán lực cảnh. Loại kia có thể trực tiếp trợ giúp ngươi tiến vào đoán lực cảnh chân quý đặc thù bí dược, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Lão Lục trầm rãi nói, ngươi có cái gì phương pháp? Vương Diệu trong lòng hơi động. Dù sao cái này lão Lục đã từng thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đoán lực cảnh 3 tầng cao thủ. Ta có một loại có thể kích thích thân thể thủ pháp, có thể trợ giúp thân thể ngươi càng nhanh càng dễ dàng cảm nhận được lực. Nhưng ta hiện tại thụ thương mang theo. Lão Lục trầm giọng nói, nếu như có thể mà nói, ta thử trước một chút. Nếu là coi là thật hữu hiệu, ta có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tốt hơn thuốc chữa thương. Vương Diệu đề nghị. Đi, ngươi thử trước một chút cảm giác một chút. Loại này phụ trợ thủ pháp mặc dù có nhất định hiệu quả, nhưng chân chính toàn thân cảm nhận được lực, còn cần ngươi tự thân tu luyện. Lão Lục nghĩ, gật gật đầu đồng ý. Lập tức, Vương Diệu nguyên địa đứng vững. Lão Lục đi vào Vương Diệu bên người, đột nhiên đưa tay hai ngón điểm đến Vương Diệu ngực một chỗ vị trí. Lập tức, Vương Diệu cảm nhận được một loại cổ quái lực lượng xuyên vào ngực bên trong, có một loại ẩn ẩn đau đớn cảm giác. Ngươi cái này thiết y công vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Lão Lục chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị, cảm thấy tay chỉ có chút nhói nhói. Thiết y công loại này mặc dù trên giang hồ rất phổ biến, nhưng chân chính có thể tu luyện có thành tựu người rất ít. Ta cảm giác lại tu luyện loại này thiết y công có một chút xíu thiên phú. Vương Diệu cười giải thích. Lão Lục trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, có chút trầm mặc, gật gật đầu, sau đó khẽ vươn tay, hai ngón nhanh chóng chỉ điểm một chút đến Vương Diệu trên thân, sau đó liên tiếp tại Vương Diệu toàn thân không cùng vị trí điểm 36 lần. Làm xong đây hết thảy, lão Lục thật sâu phun một ngụm khí, mặt mũi tràn đầy đại hãn, toàn thân ướt đẫm, thần sắc cũng có chút cực độ mỏi mệt, thân thể như nhũn ra, tựa ở lưng trên ghế tính toán nghỉ ngơi, nhất là một đôi bàn tay đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Vương Diệu cảm thấy trong thân thể có 36 chỗ ngồi ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm giác, đồng thời cũng cảm nhận được lực tồn tại. Hắn cảm giác loại này đối với mình thân thể kích thích thủ pháp, tạm thời còn có không tệ hiệu quả. Ngươi bây giờ tiếp tục tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lão Lục lúc này mở miệng nhắc nhở. Tốt, ta thử một chút. Vương Diệu gật gật đầu, lần nữa bắt đầu tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, hơn nửa canh giờ trôi qua. Vương Diệu toàn thân có chút bốc hơi nóng, dừng lại tu luyện. Hắn cảm giác hiệu quả xác thực không sai, phối hợp loại này kích thích thân thể thủ pháp, để hắn cảm giác trong thân thể cũng ẩn ẩn đối lực có một loại có chút cảm xúc. Sau đó, Vương Diệu bắt đầu tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Đã đến giờ chạm vạng tối thời gian, Vương Diệu một mình có một bao quần áo, đeo lên một cái trên đường cái khắp nơi có thể thấy được thanh trúc biên chế nón cỏ lớn, sau đó rời đi Nam Tinh Thành. Không bao lâu sau, hắn một đường cảm thấy Hà Loan Trấn. Khoảng thời gian này mưa dầm liên thiên khí hậu, để Hà Loan Trấn cũng rõ ràng không có loại kia náo nhiệt cùng phồn hoa, nhưng là thị trấn trên đường phố còn có đại lượng người lui tới. Lần trước những cái kia đạo phỉ đi vào Hà Loan Trấn về sau, cũng không có cưỡng ép đánh vào Hà Loan Trấn. Nghe nói là có mấy vị đoán lực cảnh cao thủ đi ra mặt, trong đó thậm chí truyền luôn có hai vị đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ tự mình hiện thân, cùng kia đạo phỉ đầu lĩnh bí mật gặp mặt một lần. Song phương tại rừng trúc ở trong bí mật thương lượng một phen. Cuối cùng, những cái kia đạo phỉ cầm 300 lượng hoàng kim, sau đó diều võ dương ai một phen, rút đi. Vương Diệu ban sơ nghe được chuyện này về sau, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này khiến hắn chân chính cảm nhận được đoán lực cảnh cao thủ lực chấn nhiếp. Hai vị đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ, khẳng định phía sau đại biểu cho đồng dạng không kém hai cỗ thế lực, không chỉ là những này đoán lực cảnh cao thủ, khẳng định cũng có một bang cường hãn nhân mã. Cho nên, những cái kia đạo phỉ cũng là thấy tốt thì lấy, không nguyện ý cưỡng ép công phá Hà Loan Trấn. Bất quá, ưu liền hai nước đại chiến, sắp đến trước khi chiến đấu, song phương còn có nghị hòa nói chuyện, yếu thế một phương còn có thể dùng tiền tiêu thay. Những này đạo phỉ có thể dễ dàng cầm tới 300 lượng hoàng kim, tự nhiên cũng không nguyện ý có tổn thất gì, cớ sao mà không làm. Bởi vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Vương Diệu đi vào Hà Loan Trấn, trực tiếp tiến về rừng trúc chợ đen bên trong. Lúc này, chợ đen bên trong đã có không ít người đến, lờ mờ, tản mát bốn phía. Hắn tại trên chợ đen mặt dạo qua một vòng, nhìn thấy bên trong không ít phổ thông công pháp bí sách bán ra, những này công pháp huyết xà bang bên trong cũng có truyền thụ. Không bao lâu sau, Vương Diệu tiến vào sâu trong rừng trúc, không nhanh không chậm, chuyên môn hướng về vắng vẻ vị trí tiến đến. Đại khái tiến lên 5-6 dặm lộ trình về sau. Đột nhiên, phía trước bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, tay cầm thanh cương trường đao, đem Vương Diệu xuống lại ở giữa, cắt đứt tất cả đường lui. Rốt cuộc đã đến. Vương Diệu thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng chờ được hơi không kiên nhẫn. Đem ngươi trên thân vừa vặn những kim tiền kia tất cả đều giao ra. Một cái người cao người áo đen bịt mặt hung ác hô. Vương Diệu lộ ra có chút sợ hãi, dưới chân đạp một cái, vội vàng hướng về bên cạnh bay nào nhảy lên, nhanh chóng hướng sâu trong rừng trúc thoát đi. Muốn chạy trốn, muốn chết. Hai cái người áo đen bịt mặt gầm thét một tiếng, lập tức bước nhanh đuổi theo. Đúng lúc này, Vương Diệu đột nhiên thân hình dừng lại, trở lại bổ nhào về phía trước, một quyền đánh tới hướng trong đó thấp tráng người áo đen. Hai người áo đen nghe răng cười một tiếng, trong tay thanh cương đao thuận tay một đao chém ngang, bổ về phía Vương Diệu phần eo. Thổi phù một tiếng, Vương Diệu một quyền đạp nát kia thấp tráng người áo đen đầu lâu, một quyền mất mạng. Đang. Hai thanh cương đao chém vào Vương Diệu trên thân, phát ra một tiếng vang dọn. Nhưng Vương Diệu lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó, Vương Diệu đột nhiên một bước vượt ngang, một quyền nện vào kia một cái khác người áo đen ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người áo đen này xương ngực vỡ vụn, bay ngược mà ra, ngã xuống mặt đất, không đứng dậy được. Gặp quỷ, kẻ địch khó chơi. Kia còn lại hai cái người áo đen giận mắng một tiếng, vội vàng xoay người thoát đi. Vương Diệu bước nhanh chạy vội đuổi theo, trong nháy mắt đem đằng sau hai cái người áo đen toàn bộ đánh chết. Hắn tiến lên tại những này trên thân người lục soát một phen, thu hoạch được 6-70 mai kim tiền. Mấy cái này cũng là từng cái quỷ nghèo. Vương Diệu có chút thất vọng, lắc đầu tiếp tục hướng về Thanh Trúc Sơn mạch bước đi. Hắn vừa vặn chú ý tới, có một đám người bị mặt từ chợ đen bên trong ra về sau, đồng dạng cũng là hướng về Thanh Trúc Sơn mạch bên trong xâm nhập, cho nên chuẩn bị theo tới nhìn xem. Những người kia xem xét liền đều là hình thể bưu hãn, có rất mạnh công phu trong người, mỗi cái đều là người mang lợi khí. Hắn cảm giác những người này giống như là muốn tiến vào núi rừng bên trong có chuyện gì. Tại núi rừng bên trong đi ra một đoạn khoảng cách, Vương Diệu đột nhiên bước chân dừng lại. Chỉ thấy rừng rậm ở trong cũng tương tự có một vị người áo đen tồn tại, thân hình cường tráng tráng kiện. Vị bằng hữu này, ngươi cũng có hứng thú theo tới nhìn xem? Người áo đen thấp giọng hỏi. Vương Diệu hơi híp mắt lại, lạnh lùng quét hắc y nhân kia một chút, thân hình nhất chuyển, lập tức nhanh chóng rời đi, tiến vào rừng trúc, thân ảnh biến mất không gặp. Gia hỏa này ngược lại là coi là thật cực kỳ cẩn thận. Người áo đen trong mắt thần sắc trì trệ, hiện lên kinh ngạc thần sắc, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 29, xuất thủ. Vương Diệu phát hiện trong rừng trúc còn có những người khác xuất hiện, quả quyết lập tức rút lui, không chút do dự. Hắn cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Chợ đen ở trong mặc dù có rất ít đoán lực cảnh cao thủ xuất hiện, nhưng cũng không phải mãi mãi cũng không có đoán lực cảnh cao thủ. Hắn liền đã từng thấy tận mắt đoán lực cảnh cao thủ tại chợ đen bên trong đột nhiên giết người tại chỗ đoạt bảo, liên sát mấy người, sau đó tiến vào thành trúc sơn mạch, bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy, là chợ đen bên trong đột nhiên xuất hiện một khối cái gì chân quý bảo thạch, giá trị cực cao, dẫn đến một lần kia có đoán lực cảnh cao thủ giết người đoạt bảo. Vẫn là đi một cái kia đạo phỉ ổ nhìn xem, đã tại bên kia đạp nhiều lần một chút. Vương Diệu một chút suy nghĩ, quay người hướng về Thanh Trúc Sơn mạch một đầu khác tiến đến. Hắn đã để mắt tới kia một đám đạo phỉ có một đoạn thời gian, chuẩn bị tìm tới phù hợp cơ hội xuất thủ. Hắn một đường tại rừng trúc xuyên qua, bước nhanh chạy vội đi đường, không bao lâu đi ra hơn 10 dặm lộ trình, đi vào một chỗ núi đá chấn núi. Kia đạo phỉ ổ ngay tại trên núi, phía trên tụ tập một đám 200-300 người hùng hãn đạo phỉ. Những này đạo phỉ tuyển lựa ổ điểm chiếm cứ rất tốt địa lợi ưu thế, muốn cường công đi lên, kia là muôn vàn khó khăn, lên núi có một đầu cực kỳ chật hẹp thạch đường thông đạo, chỉ có thể thông qua một người một lập tức núi thông hành. Bình thường đầu này chật hẹp thông đạo đều là có nặng nề cự thạch ngăn cản. Vương Diệu vừa vặn đi vào thạch đường thông đạo phụ cận, liền thấy có biến. Chỉ gặp cái này một đám đạo phỉ xua đuổi lấy từng tấc cao lớn mạnh ngựa xuyên qua thạch đường thông đạo, hướng về trên núi đạo phỉ ổ trở về. Những này cao lớn mạnh ngựa trên lưng đều là chở đi từng kiện hàng hóa. Chủ yếu nhất là, những này đạo phỉ trên thân rõ ràng dính lấy một chút còn chưa khô thấu ngưng kết vết máu. Rất hiển nhiên, những này đạo phỉ hẳn là vừa vặn ra ngoài cướp bóc một phen. Những ngày này trên đường đồng dạng đều có rất ít thương đội xuất hành. Chính là coi là thật có cái kia cũng đều là những cái kia đại thương đội. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này thời điểm, hắn chú ý tới, tại đạo phỉ đội kỳ mã bên trong, còn có cột 20 mấy cái nữ nhân. Một đám trên trăm hào đạo phỉ hét lớn xua đuổi những nữ nhân này tranh thủ thời gian thuận thạch đường trên lối đi núi. Chẳng lẽ những người này là đại kiếp một nhà phú hộ? Vương Diệu có chút suy đoán. Có thể nhìn ra, cái này 20 mấy cái nữ trên thân người đều mặc được còn rất không sai, tuyệt đối không phải loại kia nghèo hèn trong nhà nữ nhân. Xem ra lần này cái này một đám đạo phỉ hẳn là phát không nhỏ tài. Vương Diệu trong mắt lóe lên tinh quang. Những này trên lưng ngựa hàng hóa, trong đó có một nửa đều là lương thực, thậm chí còn có 3-4 cái đạo phỉ hợp lực nhấc lên một đầu lợn chết, cũng có mấy cái đạo phỉ xua đuổi lấy mấy đầu đại hoàng ưu, còn có người xua đuổi lấy mười mấy con dê rừng. Đúng lúc này, đột nhiên, siêu, một đạo lăng lệ bóng đen từ bên cạnh rừng rậm ở trong xuống tới, trong tay sắc bén trường kiếm lóe lên, một kiếm ám sát một cái đạo phỉ. Có thích khách, đạo phỉ lớn tiếng la lên bắt đầu. Một đám đạo phỉ lập tức ném trong tay vật phẩm, bắt đầu đánh trả. Siêu siêu siêu, từng đạo tên nỏ bắn ra, phá không mà tới, bắn về phía kia đánh lén bóng đen. Bóng đen kia thân hình uốn éo, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lóe lên, xông vào đạo phỉ giữa đám người, nhẹ nhõm tránh đi nửa không trung từng nhánh lăng lệ tên nỏ. Là đoán lực cảnh cao thủ. Có người lớn tiếng la lên. Nhưng là, mặc dù bị đoán lực cảnh giết tiến đạo phỉ giữa đám người, nay một đám đạo phỉ lại vẹn vẹn chỉ là hơi bối rối một phen, rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh lại tới. Trong nháy mắt, kia đánh lén bóng đen kiếm quang trong tay hiện lên. Liên tiếp vài kiếm đâm bị thương 6-7 hung hãn đạo phỉ, kiếm trong tay pháp tinh diệu. Nhưng là, những này đạo phỉ ra ngoài đánh cướp thời điểm, trong đó không ít người đều người mặc kiên gia giày giáp, trên thân có rất mạnh lực phòng ngự. Kia sắc bén trường kiếm trừ phi đâm xuyên đạo phỉ yết hầu chờ chí mạng vị trí, nếu không rất khó một kiếm giết người, chỉ có thể đâm bị thương. Mà những này hung hãn đạo phỉ cũng cả đám đều không phải người ngu, không ít đạo phỉ đều là người mặc một chút tự chế phòng hộ chế phẩm. Có lòng người miệng cột hộ tâm kính, có người trước ngực cột một tầng khinh bạc tấm sắt phòng hộ. Những này đạo phỉ thường xuyên cướp bóc chém giết, phàm là có thể thường xuyên sống sót tới, đều rất khôn khéo, có một tay phương pháp bảo vệ tính mạng. Trong nháy mắt, những này đạo phỉ lấy lại tinh thần, bắt đầu liên thủ công kích cái này đánh lén bóng đen. Chính lúc này, Siêu siêu siêu. Dương Dậm ở trong bắn ra mười mấy mũi tên, rơi vào đạo phỉ giữa đám người, có 6, 7 người trúng tên ngã xuống đất. Đại gia cẩn thận, mũi tên có độc. Đạo phỉ bên trong có người lớn tiếng la lên nhắc nhở. Đạo phỉ ở trong cũng tương tự có rất lợi hại cung tiễn thủ, lập tức kéo cung bắn tên, hướng về Dương Dậm công kích. Toàn bộ hiện trường hình thành một trận đại hỗn chiến. Kia đánh lén bóng người liên sắt 4-5 cái hung hãn đạo phỉ về sau, nhìn thấy có 10 cái hung hãn đạo phỉ xuống lại mà đến, dưới chân một điểm, cả người đằng không mà lên, một bước bay vọt, phóng tới kia đạo phỉ cùng tiến thủ. Đột nhiên, một đám đạo phỉ hướng về đánh lén bóng người ném ra một đoàn vôi phấn. Ầm vang ở giữa, đại lượng vôi phấn tại nửa không trung tràn ngập một mảnh, tản mát ra sang người mùi. Kia đánh lén bóng người bất đắc dĩ chỉ có thể dưới chân một điểm, lập tức triệt thoái phía sau. Cái này thời điểm, xiêu xiêu xiêu, từng đạo tên nọ lăng không phóng tới. Kia đánh lén bóng người trong tay trường kiếm tại nửa không trung một trận lần múa, kiếm quang hiện lên, chặn đường trước người mấy cái tên nỏ. Ầm, ầm. Hai đạo tên nỏ bắn tại đánh lén bóng người trên thân, bắn ngược rơi xuống mặt đất. Rất hiển nhiên, cái này đánh lén bóng người mặc trên người phòng hộ giáp trụ. Chỉ trước mắt, kia đánh lén bóng người phi thân nhảy lên, tiến vào rừng rậm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không có biện pháp, cho dù là đoán lực cảnh cao thủ, cũng không dám rơi vào mấy chục trên trăm vị hung hãn đạo phỉ vây công bên trong. Vương Diệu còn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến đoán lực cảnh cao thủ như thế cùng đạo phỉ chém giết. Người này còn không có đạt tới đoán lực cảnh 4 tầng, nếu như có được lực sâu toàn thân cấp độ, như vậy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Gen lực nhập thể, lực sâu toàn thân, tại toàn bộ Nam Tinh thành bên trong đều là thanh danh vang dội cao thủ. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, bất quá, những này đạo phỉ chọc tới đoán lực cảnh cao thủ, đồng dạng cũng là trêu ra đại phiền toái. Vừa vặn kia đoán lực cảnh cao thủ kiếm thuật như thế cao minh, để mắt tới bọn này đạo phỉ, cũng sẽ khiến cái này đạo phỉ ngủ nằm không yên. Đoán lực cảnh cao thủ cũng không phải đồ đần, đã chính diện khó mà cường công cường sát, như vậy đương nhiên liền sẽ lựa chọn đánh lén. Đây cũng chính là đoán lực cảnh cao thủ khó chơi chỗ, mà lại vừa vặn cái kia xuất thủ đánh lén đoán lực cảnh cao thủ, chẳng những kiếm thuật cao minh, xem xét chính là thân pháp cũng rất mạnh, tốc độ rất nhanh, loại này thực lực thích hợp nhất âm thầm đánh lén xuất thủ. Chủ yếu nhất là cái này đánh lén đoán lực cảnh cao thủ cũng không phải lẻ loi một mình, mặt khác còn có một đám giúp đỡ. Vương Diệu hướng về bọn này hung hãn đạo phỉ nhìn lại, có thể nhìn thấy bọn này đạo phỉ cũng không có quá nhiều khủng hoảng cùng hỗn loạn, trên cơ bản trải qua ban sơ nhất thời bối rối về sau, rất nhanh ổn định trận cước. Cái này đạo phỉ đầu lĩnh thật đúng là có không nhỏ năng lực, hẳn là cái này đạo phỉ đầu lĩnh cũng là một cái đoán lực cảnh cao thủ. Vương Diệu trong mắt lóe lên không hiểu chi ý, hắn có một chút suy đoán, rất có thể cái này đạo phỉ đầu lĩnh quả nhiên là có đoán lực cảnh thực lực, mà vừa vặn loại tình huống kia, kia đạo phỉ đầu lĩnh đều không có tùy tiện ra tay, vậy liền rất có thể cái này đạo phỉ đầu lĩnh một khi xuất thủ, chính là chuẩn bị một kích chí mạng, đem vừa vặn cái kia đánh lén đoán lực cảnh cao thủ đánh giết. Đã nhóm này đạo phỉ ở trong khả năng có đoán lực cảnh cao thủ, Vương Diệu tự nhiên cần khiến cho cẩn thận làm việc. Không nghĩ tới cái này đạo phỉ ở trong đoán lực cảnh cao thủ vậy mà ẩn tàng được sâu như vậy, giống một con rắn độc đồng dạng, tùy thời phát ra một kích chí mạng. Vương Diệu có chút sợ hãi thán phục. Có thể thấy được bất kỳ một cái nào đoán lực cảnh cao thủ đều không phải đồ đần, nhất là loại này đơn độc bên ngoài dốc sức làm đoán lực cảnh cao thủ, không thể khinh thường. Vương Diệu tiếp tục giấu ở phụ cận xem xét tình huống. Nếu có cơ hội, hắn cũng chuẩn bị thử tùy thời xuất thủ. Nếu là không có rất cơ hội tốt, vậy hắn liền rất mau bỏ đi cách, một lần nữa đổi một mục tiêu đạo thủ. Hắn cũng không phải vẹn vẹn tìm cái này một mục tiêu, còn để mắt tới cái khác 2-3 cái đạo phỉ đội, chỉ là những cái kia đạo phỉ cách Nam Tinh thành đều càng xa một chút. Nhận một lần ngoài ý muốn tập kích, những này đạo phỉ rõ ràng tăng thêm tốc độ xuyên qua thạch đường thông đạo hướng về trên núi trở về. Đột nhiên, kia đánh lén bóng người lần nữa xuất thủ, tại một cái khác phương hướng, dưới chân tại thanh trúc cán bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như một đạo kinh hồng, giết vào đạo phỉ hậu phương giữa đám người. Trong lúc nhất thời, kia đạo phỉ hậu phương lâm vào hỗn loạn lung tung. Xiêu xiêu xiêu. Trong rừng rậm, mười mấy mũi tên nhọn bắn về phía đạo phỉ hậu phương đám người. Thưa nay thời cơ, Vương Diệu quả quyết xuất thủ, thân hình nhoáng một cái, phóng tới kia thạch đường thông đạo chật hẹp đầu đường, đi vào khoảng cách đạo phỉ hơn 10 mét xa khoảng cách, trong tay lóe lên, một đạo phi tiêu bắn ra. Siêu. Phi tiêu hóa thành một đạo hàn quang, bắn về phía đạo phỉ đám người. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo lăng lệ tên nọ từ đạo phỉ đám người đột nhiên bắn ra, thẳng đến Vương Diệu trên thân. Vương Diệu giả bộ xoay người lăn một vòng, tiến hành tránh né, có 2 đạo tên nọ bắn tại hắn trên thân cũng lông tóc không tổn hao gì, rơi xuống mặt đất. Mà tại đạo phỉ giữa đám người, nhìn thấy phi tiêu phóng tới, đồng dạng vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng là phi tiêu bị 2-3 cái đạo phỉ né tránh về sau, lại là đột nhiên hung hăng rơi vào một thất màu đen ngờ cao to trên thân. Hí 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 bốn. Hi. Hắc mã nhận phi tiêu tập kích, bị đau, đột nhiên chấn kinh, một tiếng gào thét, móng trước đằng không mà lên, nhảy tưng nhảy loạn, bắt đầu có chút phát cuồng, đột nhiên chạy 2 bước, đụng bay bên cạnh 2 cái không may đạo phỉ. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, bay về phía trước chạy 2 bước, trong tay lại là một viên phi tiêu vung ra. Siêu. Phi tiêu lại là hung hăng rơi vào kia hắc mã trên thân. Cái này một chút hắc mã cũng không còn cách nào bị khống chế cùng chân an, trở nên triệt để phát cuồng. Chật hẹp thạch đường thông đạo bị trước mặt ngựa ngăn chặn, tiến lên chậm chạp. Hắc mã chấn kinh phát cuồng về sau, lập tức hướng về bốn phía muốn phát cuồng chạy loạn. Chính là 2 cái đạo phỉ gắt gao giữ chặt dây cương đều khó mà chế phục tốc này của hắc mã. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt lóe lên kinh hỉ thần sắc, phi phi nước đại mấy bước, bay tay lại là bắn ra hai viên phi tiêu. Lần này hai viên phi tiêu phân biệt bắn tại hai đầu đại hoàng lưu trên thân. Bỏ bốn, họ bốn. Hai đầu đại hoàng lưu một tiếng dài giống, đồng dạng bắt đầu phát cuồng, lộ ra càng thêm đáng sợ. Vương Diệu tiếp lấy lại là hai ba mai phi tiêu bắn tại cái này hai đầu đại hoàng lưu trên thân. Và anh. Lập tức, cái này hai đầu đại hoàng lưu cũng không còn cách nào bị đạo phỉ mạnh kéo cứng rắn tún không chế, điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi bắt đầu. Những này đạo phỉ bầy bên trong, thế nhưng là có vài chục thất ngựa cao to trở đi hàng hóa trên núi. Vương Diệu cái này một chút tìm tới thích hợp nhất mục tiêu công kích, nhanh chân chạy vội, trong tay phi tiêu từng cái bắn ra, tất cả đều bắn về phía những cái kia ngựa cao to cùng xúc vật trên thân, tạo thành càng nhiều xúc vật phát cuồng, sinh ra càng lớn hỗn loạn. Những này cỡ lớn xúc vật hình thể to lớn, lại không biết tránh né phi tiêu, phi thường dễ dàng bắn chúng. Trong nháy mắt, đạo phỉ trong đám người lâm vào to lớn hỗn loạn, những cái kia trên lưng ngựa trở đi hàng hóa tản mát đầy đất. Trong rừng rậm những cái kia cung tiễn thủ nhìn thấy loại tình huống này, đồng dạng cũng là học theo, bắt đầu mũi tên bắn về phía những cái kia kéo hàng ngựa cao to cùng xúc vật. Trong lúc nhất thời mấy chục thất ngựa cao to tại chật hẹp thạch đường thông đạo cửa và phụ cận bắt đầu phát cuồng, tứ tán phi nước đại. Mấy đầu đại hoàng lưu phát cuồng sau thậm chí xông vào đạo phỉ giữa đám người, trực tiếp đụng bay 5-6 cái đạo phỉ, cho bọn này đạo phỉ tạo thành to lớn tổn thương. Không có biện pháp, loại này cỡ lớn xúc vật một khi phát cuồng, căn bản cũng không phải là một hai cái có thể cưỡng ép khống chế. Càng không nói là như thế này, một đám cỡ lớn xúc vật chấn kinh phát cuồng, tạo thành lực phá hoại phi thường khủng bố. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thu hoạch bảo thạch. Trận này mấy chục thất ngựa cao to cùng mấy đầu đại hoàng lưu chấn kinh phát cuồng tạo thành to lớn hỗn loạn, cho những này đạo phỉ mang đến to lớn tai nạn. Cướp bóc lấy được đại lượng hàng hóa cùng lương thực cũng không kịp xuyên qua thạch đường thông đạo đưa vào trên núi, tản mát đầy đất, bị những cái kia chấn kinh đại mã cùng hoàng lưu trở đi tán loạn rơi xuống các nơi. Tại bên cạnh rậm rạp rừng trúc bên trong, còn có 10 cái cung tiễn thủ tùy thời bắn lén, bắn giết những này đạo phỉ. Trong lúc nhất thời, những này đạo phỉ lâm vào cực kỳ bị động tình trạng. Trong đám người, kia đạo phỉ đầu lĩnh nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, oán hận đến cực điểm, trong mắt lóe hừng hực lửa giận. Từ bỏ những hàng hóa này cùng xúc vật, những cái kia phát cuồng chiến mã cũng đều từ bỏ, đem những nữ nhân kia lôi ra tới làm tấm mục. Sở hữu người mau chóng trở về trên núi. Đạo phỉ đầu lĩnh mắt lộ ra thật sâu hận ý, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Lần này, đi cướp bóc kia Phan gia phú hộ, nội ứng ngoại hợp phía dưới, bọn này đạo phỉ đều không có tổn thất lớn như vậy, sắp đến về sơn môn miệng lại nguy rồi trận này đại họa. Rất nhanh, một đám đạo phỉ đem những nữ nhân kia tất cả đều từng cái đẩy ra, ngăn tại phía trước, sau đó tất cả mọi người tận lực trốn ở những nữ nhân này sau lưng, phòng ngừa bị tên bắn lén bắn trúng. Quả thật, những cái kia trong rừng trúc cung tiễn thủ nhìn thấy trước mặt từng cái Phan gia nữ nhân, tất cả đều dừng tay không còn bắn tên. Cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên trăm hào đạo phỉ chậm rãi lui tiến thạch đường thông đạo bên trong, trở lại trên núi đạo phỉ ổ bên trong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chật hẹp thạch đường thông đạo bị những cái kia đạo phỉ tại bên trong dùng một khối cự thạch hoàn toàn phủ kín. Cái này thời điểm, những này đạo phỉ ở trên cao nhìn xuống, đã hoàn toàn chiếm cứ địa lợi ưu thế, muốn công bên trên đạo phỉ ổ bên trong đã không có gì có thể có thể. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này khẽ lắc đầu. Vừa vặn loại kia thời điểm thế nhưng là thừa cơ bắn giết một chút đạo phỉ cơ hội tốt nhất. Nhưng những này đạo phỉ cầm những nữ nhân kia làm tấm mục, bức bách những cái kia cung tiễn thủ không dám tùy tiện bắn tên công kích. Lập tức, Vương Diệu lập tức lên đường, hướng về những cái kia đạo phỉ thi thể cùng đầy đất hàng hóa nhanh chân chạy tới. Siêu. Một đạo mũi tên từ thạch đường trên lối đi mặt bắn xuống tới. Vương Diệu thân thể có chút một bên, né qua mũi tên, hắn hướng về phía trên đạo phỉ phất phất tay, sải bước đi đến một bộ đạo phỉ thi thể trước mặt, lục soát một phen, cầm tới 5-6 cái kim tiền cùng mười mấy cái tiền bạc. Thật sự là quỷ nghèo, vừa vặn đoạt cướp một nhà phú hộ, vậy mà trên thân liền những vật này. Hắn đem đồ vật thu lại, nhìn thấy bên cạnh có cái dương, tiến lên mở ra, bên trong loạn thất bát tao thả một vài thứ. Đó lấy, hắn lại hướng về những đạo phỉ khác thi thể trước mặt đi đến. Cái này thời điểm, siêu siêu siêu, mấy đạo mũi tên từ phía trên phá không mà tới. Vương Diệu nhanh chân lóe lên, né qua mấy mũi tên, nhưng là có hai con mũi tên bắn trúng hắn phía sau lưng, rơi xuống mặt đất. Tại kia thạch đường trên lối đi mặt, đạo phỉ đầu lĩnh nhìn trước mắt loại tình huống này, trong mắt bốc lên lửa giận. Đầu nhi, cái kia áo đen trên thân người hẳn là mặc thượng hạng giáp trụ, tiễn nỏ mà không cách nào bắn giết. Một cái đạo phỉ nói. Được rồi, không cần bắn tiễn. Đạo phỉ đầu lĩnh ra lệnh, khí nộ vô cùng, quay người kéo lại một cái Phan gia nữ nhân tóc ngạnh xinh xinh dắt lấy hướng về trên núi trở về. Cái kia Phan gia nữ nhân lớn tiếng thê thảm kêu to, nhưng là không làm nên chuyện gì. Vương Diệu tại một đám đạo phỉ trước mặt, không kiêng nể gì cả lục soát tìm kiếm, không bao lâu tìm thấy được hơn 200 mai kim tiền, cùng 300 cái tiền bạc, chính yếu nhất hắn tìm tới một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt vào hơn 100 cái kim tiền. Hộp này kim tiền bị giấu ở một cái hòm gỗ bên trong, để hắn cho xôi chào tìm ra. Xem ra đáng giá nhất một vài thứ. Có lẽ còn là đừng những cái kia đạo phỉ cho chuyển về trên núi đi. Lúc trước hắn liền thấy một chút đạo phỉ rời 10 cái dương đưa về trên núi, những này cái dương có lớn có nhỏ, thứ đáng giá nhất khẳng định chính là những cái kia. Bằng không, cướp bóc một nhà phú hộ, không về phần liền những vật này. Bất quá, với hắn mà nói, lần này cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này 200-300 người hung hãn đạo phỉ, đã là một cỗ không kém đạo phỉ đội, lại tăng thêm trong đó còn có đoán lực cảnh cao thủ đạo phỉ đầu mục, vậy liền tình huống càng không giống. Chân chính những cái kia đạo tặc phỉ đội, tự nhiên đều là từ đoán lực cảnh cao thủ tụ tập hình thành. Kia huyết thủ trộm tụ tập hơn 2 vạn điêu luyện đội ngũ, nghe nói bản thân liền huyết thủ trộm đầu lĩnh là chính là đoán lực cảnh 5 tầng cường hãn cao thủ. Bởi vậy, đây cũng là khó mà tùy tiện tiêu diệt loại này đạo tặc phỉ đội chân chính nguyên nhân, giết không được kia đoán lực cảnh 5 tầng đạo phỉ đầu lĩnh, chính là rào sát một chút đạo phỉ lâu la, đó cũng là không làm nên chuyện gì, qua một thời gian ngắn lại sẽ trưởng thành. Dùng võ phạm cấm, nói đến chính là như thế, ai có được cường đại thực lực còn nguyện ý làm cái đồ bỏ đi, ai không muốn tam cung lục viện giai lệ 3000. Vương Diệu nhìn thấy cũng khó có cái gì quá nhiều thu hoạch, thế là hướng về rừng trúc ở trong chui vào, chuẩn bị rời đi. Hắn mới vừa đi 2 bước, nhìn thấy trên mặt đất có một bộ đạo phỉ thi thể. Cái này đạo phỉ phía sau chúng tên, trên thân có mấy cái cực đại dấu móng, tự liền đầu đều bị giẫm thành hiếm nát, bóc đầy đất. Hắn thử vào tay vừa tìm, đột nhiên nhìn thấy cái này đạo phỉ thi thể trên thân bên hông có cái địa phương căng phồng, bên trong thoạt nhìn như là cất giấu thứ gì. Thế là, hắn rôi tay lần mò, lấy ra một cái vật phẩm, phía trên bao lấy một tầng miếng vải đen. Hắn mở ra miếng vải đen, nhìn thấy bên trong vậy mà là một khối lòng bàn tay đại trạm lam bảo thạch, loan thoáng bên trong còn có từng cái điểm điểm tinh quang, nhìn phi thường xinh đẹp. Đây là cái gì bảo thạch? Xem ra hẳn là rất đáng tiền, cái này tiểu tử ngược lại là có tâm cơ, cũng có ánh mắt. Vương Diệu trong lòng tán thưởng, cảm thấy vui mừng. Hắn lúc này chú ý tới cái này đạo phỉ trên thân giống như còn có đồ vật, đưa tay cẩn thận sờ một cái, lại lấy ra một cái màu trắng hộp ngọc nhỏ, mở ra xem, bên trong vậy mà một viên màu ngà sữa đang dược. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trong hộp ngọc phát ra. Cái này chỉ sợ hẳn là một viên thượng hạng đan dược. Ánh mắt hắn sáng lên, đưa tay chạm đến viên đan dược kia. Quả chân đan thuốc bên trong ẩn chứa nguyên khí. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng vô cùng, hắn nhìn chằm chằm vào nhóm này đạo phỉ quả thật không có uổng phí khí lực. Lập tức, Vương Diệu thu hồi bảo thạch cùng đan dược, lập tức chui vào rừng trúc bên trong, nhanh chóng rời đi. Hắn đi ra cách xa 5-6 dặm khoảng cách, đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh truyền đến. Vị huynh đài này, còn xin dừng bước. Có người lớn tiếng la lên, trong nháy mắt một cái áo đen trang phục nam tử bay vọt mà đến, dưới chân một điểm, tại không trung thanh trúc rừng ở trong nhanh chóng xuyên qua, sau đó tại xa hơn 10 thước khoảng cách phi thân rơi xuống đất. Các hạ muốn làm gì? Vương Diệu quay người đứng vững, dùng một loại thanh âm khàn khàn, trầm giọng hỏi. Bản nhân Phan Nhạc Thần, vừa vặn còn tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Kia áo đen trang phục nam tử Phan Nhạc Thần lớn tiếng cảm tạ. Cảm tạ thì không cần. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Những này đạo phỉ đều là đáng chết người. Vương Diệu khàn khàn nói. Huynh đài lời nói rất đúng. Kia đạo phỉ lâu tinh cấp chúng ta Phan gia trang viên, giết chúng ta Phan gia mấy chục cái người, muôn lần chết không đủ để tạ tội. Không biết huynh đài có bằng lòng hay không giúp bọn ta Phan gia một chút sức lực, tiêu diệt cái này một đám không có nhân tính hung tàn đạo phỉ. Chúng ta Phan gia nguyện ý trọng kim tạ ơn. Phan Nhạc Thần đề nghị. Không có hứng thú. Cáo tử. Vương Diệu nói thẳng cự tuyệt, sau đó lập tức quay người rời đi. Phan Nhạc Thần hơi sững sờ, mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, nhìn qua Vương Diệu thân ảnh rất nhanh biến mất, sau đó cũng quay người rời đi. Vương Diệu tại trong rừng trúc bước nhanh chạy vội, trên nửa đường chuyển biến mấy lần phương hướng, sau đó hướng về Hà Loan trấn một đường trở về. Đối với loại này người xa lạ, hắn đương nhiên không nguyện ý tùy tiện hợp tác, quỷ biết đối phương là cái gì tâm tính. Trên đời này có ơn tất báo người rất nhiều, nhưng người vong ân phụ nghĩa cũng đồng dạng không ít. Dù là ngươi cứu được đối phương tính mệnh, đối phương đều có thể đối ngươi căn bản không có cảm ơn chi tâm, thậm chí sẽ hại tính mệnh của ngươi. Loại chuyện này trên đời không biết phát sinh qua bao nhiêu hồi. Kia thi ra hộ vệ đầu lĩnh Diêu Kiện Túc không phải liền là như thế, mà lại đám kia đạo phỉ chẳng những có 200-300 hung hãn cường tráng đội ngũ, còn có đạo phỉ đầu mục lâu tinh cái này đoán lực cảnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Không bao lâu, Vương Diệu một đường bình yên trở về Hà Loan trấn. Lúc này, sắc trời đã đến vào đêm thời gian, Nam Tinh thành sớm đã nhốt cửa thành, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Mặc dù Nam Tinh thành không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cửa thành là tuyệt đối ban đêm quan bế, cấm chỉ xuất nhập, mỗi cái thành trì đều là như thế. Vương Diệu đồng dạng đi vào Hồng Thái khách sạn, muốn một gian phòng trên, lên tới lầu 3. Vào phòng, hắn lấy ra đan dược, hấp thu nguyên khí, vậy mà thu hoạch được 0.3 nguyên khí, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này chứng minh viên đan dược kia giá trị cực cao. Sau đó, hắn lấy ra viên kia xanh thẳm bảo thạch, tiếp lấy ánh nến có thể nhìn thấy bảo thạch nội ẩn ẩn đại lượng kim sắc yêu đất tinh quang. Ánh nến vừa chiếu, trong phòng tản mát ra trong suốt lang quang, chiếu ứng ở trên tường, phản phất đưa thân vào biển cả bình thường, lộ ra có chút mộng ảo. Đây là tinh hải bảo thạch. Vương Diệu trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một cái bảo thạch danh tự. Loại này tinh hải bảo thạch nghe nói sinh ra từ tại biển sâu bên trong, cực kỳ kỳ huyễn, có thể hình thành như là tinh hải bình thường màn sáng, phản phất tinh thần đại hải. Phan gia vậy mà còn có bực này chân quý kỳ huyễn bảo thạch. Hắn có chút sợ hãi thán phục. Hắn nhìn thấy, ở chung quanh trên vách tường, những cái kia kim sắc quang mang có chút lấp lánh lắc lư, phản phất đưa thân vào biển cả bên trong, lộ ra mỹ lệ phi phàm. Nghe nói, tại Ô gia bên trong liền có một viên nhất đỉnh cấp tinh hải bảo thạch, chứng nhân thủ cơ bàn tay, giá trị bất phàm. Ô gia viên này đỉnh cấp tinh hải bảo thạch, vẫn là lúc trước tổ tiên một vị đại tướng quân nhận triều đình ban thưởng thu hoạch được, vẫn luôn là xem như bảo vật gia truyền. Tinh hải bảo thạch tại Đại Tuyên quốc vẫn luôn là được hoan nghênh nhất một loại chân quý bảo thạch, nhận hoàng thất ưu ái, triều đình vẫn luôn tại thu mua loại này tinh hải bảo thạch. Lần này thật đúng là đụng phải một cái đáng tiền bảo thạch. Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, hắn viên này tinh hải bảo thạch khẳng định không đạt được trình độ cao nhất, đầu tiên thể tích liền không đủ, không đạt được đỉnh cấp tiêu chuẩn. Cái khác còn có một chút bảo thạch tiêu chuẩn, hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng trong đó độ tinh khiết cùng độ trong suốt là hai cái tiêu chuẩn, hắn suy đoán hình thành loại này bảo thạch màn sáng cũng hẳn là một cái tiêu chuẩn. Đó lấy, hắn đem viên này tinh hải bảo thạch thu lại, bắt đầu ở gian phòng bên trong tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Trong lúc bất chi bất giác, hơn một canh giờ trôi qua. Hắn tu luyện về sau, xuống lầu đi vào phụ cận một chỗ tiệm mì, muốn lên một vài thứ, bắt đầu bổ sung thân thể vật chất cùng năng lượng tiêu hao, rất mau ăn được không còn một mảnh, ăn đủ uống no bụng. Đột nhiên, bên ngoài trên đường phố vang lên một trận tiếng đánh nhau. Vương Diệu trong lòng hơi động, ra mặt quán đi thăm dò nhìn. Chỉ thấy trên đường phố đang có một lam tái đi hai nam tử giao thủ đánh nhau. Song phương đánh cho phi thường kịch liệt, xuất thủ cũng cực kỳ hung hãn. Trong đó nam tử áo lam trưởng pháp phiêu dật, như chậm thực nhanh, nhìn như nhẹ nhàng một trường rơi xuống, nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Mà nam tử áo trắng kia thì là quyền pháp tấn mãnh lăng lệ, một chiêu một thức đều là giống như cự sơn áp đỉnh, nặng nề bá đạo, khẩn thiết sinh phong, uy mãnh bất phàm. Nam tử áo lam dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, dẫm lên một cái bày ra đồ vật trên giá gỗ, thân như lông hồng, nhẹ như vũ yến, kia giá gỗ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó không nhúc nhích tí nào. Nam tử áo trắng một cước rơi xuống đất, dẫm đạp mặt đất, chấn động đến mặt đất không ngừng rung động, đường đi trên mặt đất bạo liệt chỗ từng cái thật sâu dấu chân. Đột nhiên, song phương lăng không nhất kích đối bính, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra một tiếng to lớn oanh minh. Nam tử mặc áo lam kia mượn lực thân hình bay ngược ra cách xa hơn một trượng, lập tức lại tại bên cạnh một cây trên cây trúc nhẹ nhàng điểm một cái, bay vọt bên trên ba tầng lầu cao. Ha ha, Lôi Siêu Viên, tiểu gia ta hôm nay liền không bồi ngươi chơi nữa. Người cái này lôi mọi dợ. Ta muốn đi cùng tuyệt sắc mỹ nhân nhi dạo đêm ngắm trăng đi. Nam tử áo lam cười lớn một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, tại trên nóc nhà bay vọt nhanh chóng rời đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 31, người nhà đến. Cố Tử Ngạn, lão tử sẽ đích thân giết các ngươi huynh muội hai cái vô sỉ hỗn đản. Nam tử áo trắng Lôi Siêu Viên gầm thét hô to một tiếng. Ha ha, lôi mọi dợ, ngươi nếu có thể giết ta tiểu muội Cố Thanh Hàm, vậy coi như quá được rồi. Đến thời điểm tiểu gia ta tự mình cho ngươi đưa tới 10 cái 8 cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Cố Tử Ngạn thanh âm xa xa bay tới, thanh âm càng ngày càng xa. Lôi Siêu Viên hừ lạnh một tiếng, thần sắc tức giận, nhanh chân hướng về Hà Loan trấn bên ngoài bước đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vương Diệu vừa vặn nhìn xem hai vị này đoán lực cảnh cao thủ tương hỗ chém giết, trong lòng tán thưởng không thôi, loại kia thực lực làm người ta nhìn mà than thở. Đột nhiên, hắn phát hiện vẫn là cái này Nam Tinh Thành bên ngoài thế giới càng thêm kỳ diệu. Dù sao Nam Tinh Thành bên trong có mấy ngàn thành vệ quân trấn thủ, đoán lực cảnh cao thủ tại Nam Tinh Thành bên trong cũng không dám quá mức tùy ý làm bậy. Mà tại Nam Tinh Thành bên ngoài liền không đồng dạng, không có cao lớn tường thành, không có mấy ngàn thành vệ quân, đoán lực cảnh cao thủ tự nhiên có thể nói là tới lui tự nhiên. Lôi Siêu Viên, Cố Tử Ngạn cũng không biết hai cái này cao thủ đến cùng là lai lịch thế nào, Nam Tinh Thành chung quanh phụ cận thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hướng khách sạn trở về. Hắn trở lại khách sạn, lên lầu 3. Tại lầu 3 tổng cộng chỉ có 9 gian khách phòng, mỗi một gian đều bên trong không gian đều rất rộng rãi. Hắn chú ý tới, trong đó có hai cái cửa gian phòng còn có mấy cường tráng hộ vệ thủ vệ. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái gian phòng bên trong cũng có người. Cái này bến tàu chấn thương thuyền vắng lai, khách thương vô số, loại này khách sạn sinh ý phi thường tốt, không thể nói mỗi ngày bạ mãn, nhưng cũng là có thể có cái hơn 6, 7 phần 10 ở khách. Ngày thứ 2, Vương Diệu sáng sớm ra khách sạn. Lúc này, toàn bộ Hà Loan trấn đều sớm đã trở nên náo nhiệt, trên đường phố người đi đường ẩn hiện, nhất là trên bến tàu càng là loay hoay khí thế ngất trời. Tại trên bến tàu chung quanh liền có trên trăm tên thành vệ quân tinh binh trấn thủ, phòng ngừa phát sinh rối loạn. Vương Diệu đi vào bến tàu, nhìn thấy có một chiếc huyết xà bang thuyền hàng ngay tại bận rộn hướng xuống dỡ hàng, hắn bình thường thỉnh thoảng sẽ tới bến tàu nhìn xem tình huống, hôm nay cũng đúng lúc đến một chuyến. Đỗ Hưng nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, mấy bước đi tới. Gặp qua phó đường chủ. Đỗ Hưng chắp tay hành lễ. Ừm, lần này có cái gì người buôn lậu hàng? Vương Diệu hỏi thăm. Không có. Đều là bình thường bang phái hàng hóa. Chúng ta sẽ đem cái này một thuyền hàng hóa đưa đến chúng ta cửa thành Đông Phụ cận nơi đó kho hàng lớn bên trong. Đỗ Hưng lắc đầu. Cái kia Trần Nhị Đào hiện tại tình huống như thế nào? Vương Diệu hỏi. Nghe Đồng Đại Hổ nói, vẫn luôn co đầu rút cổ tại hắn kia một mảnh trên địa bàn, chỗ nào đều không đi, rất ít lộ diện. Một khi xem chúng ta liền xa xa tránh đi. Mà lại gia hỏa này vẫn luôn là giả bệnh, nói là được bệnh đau đầu, hơn nữa còn nói luyện công đả thương gân cốt, thân thể như nhũn ra, toàn thân không còn khí lực, làm gì đều từ chối không đi. Đỗ Hưng lộ ra có chút bất đắc dĩ. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Đường chủ yếu nhất là, ta nghe nói, kia Trần Nhị Đảo giống như cho hình phạt đường phó đường chủ Trịnh Lương Thụ đưa không ít tiền, muốn đi vào hình phạt đường. Ta nghe nói có 100 lượng kim tiền. Đỗ Hưng nhắc nhở. Xem ra gia hỏa này quả thật mấy năm này làm hàng lậu kiếm lời không ít tiền. Vương Diệu hơi híp mắt lại, hắn cảm giác chuyện này rất có thể sẽ thành. Bởi vậy, đường chủ Điền Dung Cương vừa vặn có thể an bài một cái thân tín tranh đoạt thượng vị, ngồi lên kia Trần Nhị Đảo cái kia đại đầu xa vị trí. Sau một lát, Vương Diệu rời đi bến tàu, một mình một đường trở về Nam Tinh Thành. Vừa vặn cửa thành đông, hắn nhìn thấy ô ương ương một mảng lớn chạy nạn lưu dân chính tụ tập ở cửa thành chỗ. Những này lưu dân có chừng hơn 1000 người, muốn vào thành, nhưng là bị thành vệ quân ngăn cản ở cửa thành bên ngoài, khóc trời đập đất, bi thống một mảnh. Không có biện pháp, đây chính là kẻ yếu bi ai. Vương Diệu thuận lợi qua cửa thành, đi vào Thanh Thạch lâu. Hiện tại Thanh Thạch lâu cái này một mảnh ngô thành làm tới đại đầu xà. Vốn là Đỗ Hưng khi đại đầu xà thích hợp nhất, nhưng thực lực không đủ, không thể phục chúng. Cho nên, trên cơ bản đều là Ngô Thành cùng Đỗ Hưng hai người cùng một chỗ trông coi cửa thành đông cái này một mảnh địa bàn, xử lý một ít chuyện. Vương Diệu chủ tâm đặt ở trên việc tu luyện, trên cơ bản triệt để ủy quyền để Ngô Thành cùng Đỗ Hưng hai người làm việc. Hắn cũng không có cùng Đường chủ Điền Dũng Cương tranh quyền đoạt lợi chi ý, bởi vậy không nguyện ý đang bang phái trụ sở bên trong đợi, đồng dạng đều tại Thanh Thạch lâu hậu viện phòng luyện công bên trong tu luyện. Đối với hắn hiện tại đến nói, toàn thân cảm nhận được lực, tiến vào đoán lực cảnh nhập môn trọng yếu nhất, thực lực tăng lên cho là thú vị. Vương Diệu một đường tiến Thanh Thạch lâu hậu viện, chú ý tới đại tỷ Vương Thịnh Nam ngay tại tu luyện tiết xá trưởng. Ngô Thành lúc này nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, nhanh chân đi tới. "Phó đường chủ, nhị lao hôm nay sáng sớm tiến thành, ngay tại phòng bên trong nghỉ ngơi." Ngô Thành bẩm báo. "Thế nào? Trên đường hẳn là không chuyện gì a?" Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu, hướng về phòng bên trong đi đến. "Không có việc gì, mấy cái bảo an đội huynh đệ đi theo, mỗi cái đều là võ trang đầy đủ, một đường ra roi thúc ngựa, người bảo vệ xe ngựa thuận lợi tiến thành." Ngô Thành cười nói. "Vậy là tốt rồi." Vương Diệu nói vào phòng bên trong. Phòng ốc bên trong, phụ thân Vương Chí Đông cùng mẫu thân Thẩm Tú Miên phân biệt tả hữu ngồi ở vị trí đầu vị trí, toàn thân không việc gì, thân thể khí sắc đều lộ ra rất không sai, uống trà, ăn một chút quả cùng điểm tâm. Vương Chí Đông đã chừng 50 tuổi niên kỷ, tóc hơi có vẻ sám trắng, lâu dài trồng trọt làm việc, sắc mặt lộ ra có chút thâm trầm, khuôn mặt trên có một chút nếp nhăn, thân hình có chút gầy gò, nhưng là tinh thần nhìn rất không tệ. Thẩm Tú Miên thì là khí sắc hồng nhuận, khuôn mặt là màu lúa mì, dài như vậy lộ trình xuống tới, cũng là tinh thần rất đủ, chính là trên mặt có một chút béo phì. Vương Thu Tử tiểu vẫn luôn là tính tình tương đối ôn hòa, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, là trong nhà nhất nghe người. Mà Vương Băng Kỳ thì là còn niên kỷ không lớn, từ khi xuất sinh đều là trong nhà được sủng ái nhất người, tính cách sáng sủa hòa bát. Hai cái tỷ muội ngồi tại bên cạnh, nói đùa nói chuyện phiếm. Người một nhà gặp mặt, cũng không có gì xa lạ, hàn huyên trong một giây lát. "Đại ca, trong nhà kia mười mấy mẫu đất, cha không nghe ngươi, không có bán đi, cho thuê trên trấn những người khác trồng." Vương Băng Kỳ cười hì hì nói. "Ngươi cái này nha đầu phiến tử, kia hảo hảo mười mấy mẫu ruộng tốt, bán làm gì? Kia thế nhưng là ta lúc trước dùng mệnh đổi lấy." Vương Chí Đông thần sắc lộ ra không cao hứng, quát lớn một tiếng. "Được thôi, không có bán liền không có bán, cũng liền mấy chục lượng bạc, giữ lại liền giữ lại, làm tưởng nghiệm." Vương Diệu có chút cười một tiếng. Hắn cũng có thể lý giải, đây là người thế hệ trước chấp nghiệm. "Đúng, người nói không sai." Vương Chí Đông nghe được lời này, thần sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. "Đã tất cả mọi người đến Nam Tinh thành, về sau tạm thời cũng không cần trở về. Ta an bài tìm một cái phù hợp chỗ ở về sau ngay tại trong thành sinh hoạt." Vương Diệu làm ra quyết định. "Diệu A, chúng ta nơi này trong thành cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, ở lại một đoạn thời gian trở về coi như xong." Thẩm Tú Miên khẽ cười nói. "Nương, chuyện này, ta liền định ra. Các ngươi nhị lao đều nghe ta. Bên ngoài đạo phỉ từ Bắc Nguyên Phủ bên kia hướng chúng ta nơi này lan tràn, bên ngoài không an toàn. Mà lại, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi còn có nhị tỷ cùng tiểu muội cũng bắt đầu tu luyện một chút công phu phòng thân, một phương mặt có thể cường thân kiện thể, khác một phương mặt cũng có chuyện gì làm." Vương Diệu làm ra an bài. "A, đại ca, ta cùng nhị tỷ cũng thật muốn luyện công a. Nhưng đại tỷ luyện được kia thiết xa trưởng cũng quá đáng sợ, ta cũng không muốn luyện công." Vương Băng Kỳ lập tức phàn nàn. "Chúng ta đều đất vàng chôn một nửa người, còn luyện công làm gì? Còn không bằng thư thư phục phục qua tốt sau nửa đời liền thành, chơi đùa lùng tung cái gì?" Vương Chí Đông rõ ràng phản đối. "Đúng đấy, cha ngươi nói đúng, chúng ta đều cái này tuổi rồi, luyện công hoàn toàn chính là dạy vỏ bộ xương già này." Thẩm Tú Miên cũng phụ âm thanh phản bác. "Nương, luyện công thế nhưng là có thể trì hoãn già yếu, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, có nữ nhân luyện công mấy chục năm, năm 60 tuổi cũng liền thoạt nhìn như là chừng 30 tuổi. Vương Diệu có chút cười một tiếng, ném ra ngoài đòn sát thủ. "Không có một nữ nhân không thích chứ diện, không có một nữ nhân không muốn tuổi trẻ, là nữ nhân cũng chạy không thoát cái này sắt đồng dạng chân lý." "A, đây là sự thực. Điều này có thể sao? Luyện công thật có thể dạng này, còn có thể càng luyện càng trẻ." Thẩm Tú Miên nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị. "Ngươi hỏi một chút cha ta, hắn trước kia ra ngoài thấy qua việc đời, không phải nói năm đó còn đi qua Đại Tuyên Quốc hoàn thành. Khẳng định so ta từng trải rộng nhiều." Vương Diệu cười nói. "Chí Đông, thật sự là dạng này?" Thẩm Tú Miên vội vàng hỏi. "Ta tại Đại Tuyên Quốc hoàng thành xác thực nghe người ta nhóm đã nói như vậy, cũng đã gặp một vị huyền vũ nữ tướng quân xác thực như thế, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng đều nói đã năm 60 tuổi. Cũng không biết là thật là giả." Vương Chí Đông tiếng trầm gật gật đầu. Cái này một chút, Tiêu Liên Vương Thu cùng Vương Băng Kỳ hai người cũng lập tức mở to hai mắt, cảm thấy giật mình vô cùng. Trải qua một phen trò chuyện, người một nhà cuối cùng là đáp ứng nguyện ý bắt đầu tập võ luyện công, coi như không phải là vì muốn cường thân kiện thể, cũng muốn truy cầu trì hoãn già yếu, tối thiểu nhất có cái này hy vọng. Bất quá đương nhiên không người nào nguyện ý cùng Vương Thịnh Nam đồng dạng tu luyện thiết xa trưởng cùng thiết y công. Đến trưa thời gian, Vương Diệu dẫn người một nhà đến bên cạnh Đông Môn tiểu lâu phong phú ăn non nê. Sau đó, hắn đem người một nhà tạm thời an bài đến bên cạnh một cái đình viện nhỏ bên trong ở lại xuống tới. Vương Diệu tiến vào phòng luyện công tiếp tục tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Trạng vạng tối thời gian, Vương Diệu ra Thanh Thạch lâu đại viện, một đường đi vào Tam Diệp đường dược phường. Làm thành nội lớn nhất dược phường, bên trong cái gì thời điểm người đều không ít. Vương Diệu thoa thuốc phường 3 tầng, người ở đây cũng không ít. 6-7 dược phường hỏa kế đều trong lúc nhất thời có chút bận bịu không đến. Đột nhiên, Vương Diệu nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người, chính là tối hôm qua kia đoán lực cảnh cao thủ Lôi Siêu Viên. Lôi Siêu Viên toàn thân áo trắng trường bào, khuôn mặt thô kệch, thân hình khôi ngô cường tráng, long hành hổ bộ, phi thường dễ thấy. Chỉ chớp mắt ở giữa, kia Lôi Siêu Viên cùng dược phường một vị quản sự tiến vào dược phường đằng sau, tiến vào dược phường nội bộ, nơi đó bình thường cho tới bây giờ đều không cho người tiến vào. Nhưng là, rất rõ ràng Lôi Siêu Viên bởi vì thực lực cao cường, cho nên có được cái đặc quyền này. Không bao lâu về sau, Lôi Siêu Viên từ dược phường nội bộ đi tới, trong mắt lóe lên vui mừng, sau đó nhanh chân xuống lầu rời đi. Vương Diệu nhìn thấy một cái thanh ý dược phường hỏa kế từ dược phường nội bộ vừa vặn đi tới, thế là tiến lên ngăn lại. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài muốn từ dược phường mua gì? Thanh ý dược phường hỏa kế chắp tay thi lễ, mở miệng hỏi thăm. Ta muốn bán ra một viên bảo thạch. Vương Diệu nói. Bán ra bảo thạch. Mời theo ta bên này tới. Thanh ý dược phường hỏa kế gật gật đầu, hướng về bên cạnh hành lang bên trong đi đến, đi vào một gian phòng trống trước mặt. Vương Diệu cũng đi theo tới. Vị công tử này, còn xin bên trong chờ một lát, chúng ta dược phường quản sự lập tức tới ngay. Thanh ý dược phường hỏa kế cười nói. Vương Diệu điểm điểm đi vào trong nhà. Thanh ý dược phường hỏa kế quay người liền muốn rời đi. Vị này hỏa kế, có cái sự tình hỏi ngươi một chút. Vương Diệu tiện tay lấy ra một viên tiền bạc nhét vào cái này thanh ý dược phường hỏa kế trong tay mặt. Ngài có cái gì muốn hỏi? Thanh ý dược phường hỏa kế hơi có vẻ thần sắc khẩn trương, tả hữu bốn phía quan sát một chút, nhìn thấy vừa vặn không có người đi ngang qua, có chút buông lỏng một hơi. Mới vừa từ các ngươi dược phường nội bộ bên trong ra vị kia áo trắng cao thủ. Vương Diệu hỏi. Vị kia Lôi đại nhân là phủ thành tới đại cao thủ, là phủ thành hào môn thế gia Lôi gia tam công tử. Là đuổi theo một cái tên là Cố Thanh Hàm nữ nhân đến đây. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói là ta cho ngươi biết. Chúng ta dược phường bên trong không cho tiết lộ bất luận người nào tin tức. Tin tức này mặc dù không có việc gì, nhưng nếu như bị biết, cũng sẽ chịu một trận roi. Thanh ý dược phường hỏa kế thấp giọng nhanh chóng nói. Yên tâm. Tuyệt sẽ không cùng ngươi dính dáng đến quan hệ. Vương Diệu gật gật đầu. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 32, thiết ý công đại thành. Thực lực đại trướng. Thanh y dược phường hỏa kế rất nhanh rời đi. Vương Diệu thoáng chờ đợi một lát. Không bao lâu, một cái 50-60 tuổi tuổi tác áo lam lão giả đi vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa phòng. Ta là cái này Tam Diệp đường dược phường quản sự Thôi Quảng Sinh, không biết các hạ muốn bán cái gì bảo thạch. Áo lam lão giả Thôi Quảng Sinh chắp tay hành lễ. Một viên tinh hải bảo thạch, ngươi xem một chút phẩm cấp cùng giá cả, nếu như phù hợp, vậy liền xuất thủ cho các ngươi Tam Diệp đường. Vương Diệu lấy ra bảo thạch, đặt ở trên bàn. Tinh hải bảo thạch. Chúng ta Nam Tinh thành loại này bảo thạch nhưng cũng ít khi thấy. Thôi Quảng Sinh nhãn tình sáng lên. Đưa tay cầm lấy bảo thạch, mở ra miếng vải đen. Một viên xanh thẳm bảo thạch đập vào mắt trước, tản mát ra sâu lam quang mang, bên trong ẩn ẩn có giống như đầy sao bình thường kim sắc quang mang. Chậc chậc, thật sự là xinh đẹp. Nói thật, đây cũng là ta cho đến bây giờ tự mình qua tay viên thứ 3 tinh hải bảo thạch, thật là khiến người nhìn mà than thở. Người viên này tinh hải bảo thạch, cái đầu nhỏ một chút, nhưng đã đủ trung đẳng, bên trong cũng rất tinh khiết thông thấu, bảo thạch bên trong tinh huy hẳn là vượt qua 100 số lượng, lên một cái cấp bậc. Nó tốt nhất bộ phận, chính là loại này màn sáng phi thường tốt, rất rõ ràng. Phía trên tinh huy giải rắc cũng rất không sai, tương đối đều, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một loại phi mã lao nhanh chi tướng. Cái này ngụ ý liền phi thường không sai, phi mã lao nhanh, tượng trưng cho một loại cao thăng cùng thành công hàm nghĩa. Chính là cái này kim sắc tinh huy hiện ra loại này phi mã lao nhanh chi tướng, để viên này tinh huy bảo thạch chí ít tăng lên 3-4 thành giá trị. Cho ngươi góp cái cả 8000 lượng. Thôi Quảng Sinh liên tục tán thưởng. 8000 lượng. Vương Diệu đầu ông một tiếng, có chút choáng váng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra như thế một viên tinh hải bảo thạch vậy mà giá trị 8000 lượng bạc. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng ngại giá tiền còn thấp, chúng ta Tam Diệp đường cái này giá cả đã là rất tốt. Cái khác địa phương nhưng cho không lên ngươi loại này giá cả. Đương nhiên, ngươi nếu là trên tay có phi thường thích hợp người mua, cũng có thể là bán được một vạn lượng, đó cũng là đỉnh tiên. Nhưng mà này còn phải là tại Bạch Sa phủ thành. Ngươi suy nghĩ một chút. Thôi Quảng Sinh khẽ cười nói. Vậy liền bán cho các ngươi Tam Diệp đường. Các ngươi nơi này trăm năm giá sâm hiện tại cái gì giá tiền? Vương Diệu một chút suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Có thể dựa theo 1400 lượng bạc cho ngươi. Thôi Quảng Sinh hơi nghĩ nghĩ. Vậy thì tốt, ta lại tăng thêm 1500 lượng, cho ta cầm lên 7 cây trăm năm dạ sâm. Ngươi nhìn như thế nào? Vương Diệu đề nghị. Thành. Liên theo ngươi nói giao dịch. Thôi Quảng Sinh nhanh chóng trong lòng tính toán, gật đầu đồng ý. Rất nhanh, song phương hoàn thành giao dịch. Vương Diệu lại thanh toán 150 lượng kim tiền, cầm tới 7 cây trăm năm dạ sâm. Sau đó, hắn một đường thuận lợi trở về Thanh Thạch lâu. Đi vào phòng luyện công, hắn rất nhanh hấp thu 7 cây trăm năm dạ sâm, thu hoạch được 0.7 nguyên khí, tổng cộng có được 1.0 nguyên khí. Thứ nhất đương nhiên là muốn tăng lên thiết y công. Nhìn xem cái này thiết y công tầng thứ 6 đại thành đến cùng là có cái gì cường hãn uy lực. Hắn không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 0.6 nguyên khí. Thiết y công tăng lên đạt tới tối cao tầng thứ 6, đạt đến đại thành cảnh giới. Trong ngay mắt, Hắn cảm thấy toàn thân làn da liệt hỏa đốt người bình thường, bắt đầu trở nên nóng hổi, đầy người huyết hồng, phảng phất nung đỏ sắt lô, toàn thân nóng hổi. Loại kia toàn bộ làn da phảng phất muốn bị một chút xíu xé nát đồng dạng đau đớn cảm giác lần nữa xuất hiện, tựa như thiên đao vạn quả. Ngứa ngáy đau nhức các loại kỳ quái hỗn hợp cảm giác tại thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng tiếp tục. Loại này cảm giác kéo dài suốt gần nửa canh giờ, như thế mới dần dần chậm rãi rút đi. Cái này thời điểm, hắn cảm thấy toàn thân làn da ẩn ẩn nổi lên có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ thấm lưu quang, tràn ngập một loại kim loại cảm nhận. Thiết y công đại thành, để hắn toàn bộ làn da hoàn toàn có được siêu cường phòng ngự sắt thép đặc chất. Hắn toàn thân làn da trở nên cực kỳ kỳ lạ, cùng bình thường đồng dạng mềm mại có co giãn, nhưng lại có sắt thép cứng cỏi đặc chất, loại này cảm giác có chút không hài hòa, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhất là cái này một đôi nắm đấm, hoàn toàn cùng thiết truy bình thường, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Vương Diệu hai tay một nắm quyền, cảm nhận được cái này một đôi thiết quyền cường hãn uy lực. Băng thạch quyền cùng thiết y công hai loại đại thành cảnh giới hoành luyện ngạnh công song trọng cường hóa tăng lên, để hắn có được một đôi không gì sánh được hung hãn thiết quyền. Thiết y công đại thành, đối với hắn thân thể lực lượng tăng lên cũng có không nhỏ, trước đó mỗi tầng thiết y công tăng lên, thân thể lực lượng tăng lên biên độ đều rất nhỏ. Lần này, hắn có thể cảm nhận được, toàn thân lực lượng cũng tăng lên gần trên 100 cân lực lượng, đây là một loại toàn thân tổng hợp lực lượng tăng lên, phi thường rõ ràng. Băng thạch quyền đại thành đồng dạng cũng có loại tình huống này, nhưng chủ yếu nhất là song quyền cùng hai tay có một cái rõ ràng tăng cường. Xem ra loại này hoành luyện ngạnh công tu luyện tới đại thành cảnh giới, đều hẳn là sẽ có một loại buộc phát thức cường hóa tăng lên. Sung mã bộ khả năng cũng sẽ như thế. Vương Diệu trong lòng suy đoán. Bây giờ, song quyền của hắn hai tay trải qua băng thạch quyền cùng thiết y công hai loại công pháp đại thành cường hóa tăng lên, có được 500-600 cân hung hãn trạng thái bình thường lực lượng. Hắn đi vào nặng 500 cân tạ đá trước mặt, đưa tay một cái nhấc lên cái này 500 cân tạ đá, lại là thử đi xách nặng 600 cân tạ đá, cũng tương tự miễn cưỡng đem nặng 600 cân tạ đá nhấc lên. Loại lực lượng này, Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm thụ xong quyền cùng cánh tay bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Đó lấy, hắn nắm lên một thanh thanh cương đao, bàn tay dùng sức một nắm, thanh cương đao uốn lượn biến hình, tiện tay ném sang một bên. Thiết y công đại thành, quả thật bất phàm. Vương Diệu trong lòng sợ hãi thán phục. Lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 0.1 nguyên khí, sung mã bộ đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hắn lần nữa tăng lên. Tiêu hao 0.2 nguyên khí, sung mã bộ đạt tới tinh thông cấp độ. Thông qua tăng lên sung mã bộ, hắn có thể cảm nhận được, hai chân đã trải qua một loại thần bí cường hóa tăng lên, trở nên cường hãn hơn hữu lực. Hai chân cơ bắp cũng biến thành cứng cáp hơn chặt chẽ, tăng lên sung mã bộ, để hắn hai chân đều lực lượng cũng có được nhất định bị động tăng lên tăng cường. Hắn thử buộc phát sung mã bộ, dưới chân đạp một cái, mặt đất hơi chấn động một chút, dẫm phá một cái hố nhỏ, sung mã bộ bay nhào nhảy lên, cả người rơi vào cách xa 5 mét khoảng cách. Ngay sau đó, hắn lại đi vào thanh thạch lâu đại viện, dưới chân đạp một cái, phi thân nhảy lên, đàng không vọt lên 2-3 mét không trung, thân thể ầm vang rơi xuống đất. Đại địa khe run lên, trên mặt đất đá xanh bị hắn một cước trùng điệp dẫm nát. Dưới chân hắn đạp một cái, phi thân bổ nhào về phía trước. Đột nhiên một cước quét ngang hung hăng đá phải rời xa luyện công trên mặt cọc gỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, luyện công cọc gỗ chặn ngang nước gãy, cho thấy hắn một cước này uy lực đáng sợ. Hắn một cước này thế nhưng là có thể có được ngàn cân cự lực, lại tăng thêm thân thể làn da cứng như sắt đá, một cước này đá ra đi, như là vung vậy thiết truy quét ngang bình thường bộc phát ra ngàn cân cự lực khủng bố một kích. Có thể nói, người thường yếu ớt thân thể tại hắn loại này lực lượng đáng sợ trước mặt, yếu ớt liền cùng giấy đồng dạng, hơi đụng phải chính là chí ít trọng thương, thật muốn đừng một cước quét ngang đá phải thân thể, trên cơ bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là quyền thuật cao thủ, cái kia cũng khó mà tùy tiện chống lại. Theo hắn biết, tại đoán lực cảnh trước đó, có thể hai loại công phu tu luyện tới đại thành cấp độ quyền thuật cao thủ, cái kia cũng đều là ít càng thêm ít. Loại này thực lực cùng lực lượng, quả thật uy lực bất phàm. Hung mãnh cường hãn. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hung lệ thần sắc, cảm giác thể nội mỗi cái tế bào đều đang sôi trào nhảy cẫng, muốn phóng thích trong thân thể loại này hung hãn lực lượng. Đại thành cảnh giới thiết y công, càng làm cho hắn toàn bộ thân thể làn da đều có thể càng dễ dàng cảm nhận được loại kia lực tồn tại, đối với hắn tiến vào đoán lực cảnh cũng tương tự rất lớn trợ giúp. Mà lại hắn cảm thấy thân thể loại kia cảm xúc cũng thay đổi càng thêm mạnh bén, trước kia hắn đối loại kia phi thường yếu ớt gió liền không phát hiện được, nhưng là hiện tại có thể cảm xúc đến. Hẳn là tìm một vị đoán lực cảnh cao thủ so tài một phen mới là có thể tốt nhất làm ra phù hợp phán đoán, có thể so sánh ra bây giờ loại này thực lực đến cùng là trình độ gì. Vương Diệu trong lòng một chút suy nghĩ. Hắn nghĩ tới kia Thang Hy Khải. Thang Hy Khải có được đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực cảnh giới thực lực, kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh hoạt, tương đối thích hợp giao đấu. Lập tức, Vương Diệu thu thập một phen, thay đổi toàn thân áo đen trang phục. Sau đó ra thanh thạch lâu, hướng về Dương Thắng Hồng trong nhà tiến đến. Hắn một đường xuyên qua hai con đường, từ một cái đường tắt bên trong mới vừa đi ra tới. Chỉ thấy Vương Thịnh Huy, Trình Vũ Sơn cùng Đoạn Bình Tam người còn có 2-3 cái tuần bổ nha dịch vừa vặn bên cạnh trên đường phố một cái trà lâu bên trong đi tới. "Hở? Đại ca, ngươi đây là đi chỗ nào?" Vương Thịnh Huy có chút ngoài ý muốn. "Có chuyện gì đi gặp một vị bằng hữu? Các ngươi Dương đại bổ đầu ở đâu?" Vương Diệu hỏi. "Đại bổ đầu vừa vặn hôm nay dẫn chúng ta ra một chuyến, bây giờ còn tại trà lâu bên trong ngồi. Có một cái phú thương trong nhà mất trộm, nói là ném đi một tôn kim mã, có 300 lượng nặng." Vương Thịnh Huy nhẹ nhàng cười một tiếng. "300 lượng nặng kim mã? Cái này phú thương thật đúng là hào phú. Đi, vậy ta vừa vặn đi lên nhìn một chút Dương đại bổ đầu." Vương Diệu cũng là hơi kinh ngạc. Loại này có tiền hào phú gia tộc, tại Nam Tinh thành bên trong cũng có tốt như vậy mấy nhà, những người này tương hỗ thông gia cùng thành thủ phủ cũng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sau đó, Vương Diệu cùng ba người đều đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu tiến trà lâu bên trong, lên tới trà lâu tầng 2. Dương Thắng Hồng đang ngồi ở một trương dựa vào trên ghế, uống trà, nghe trà lâu bên trong dân ca, lộ ra rất là hài lòng. Người cái này thật đúng là nhàn nhã, có cái này thời gian rồi đến trà lâu bên trong nghe cái này dân ca. Vương Diệu đi lên trước, ngồi tại bên cạnh. Ta đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi lên cái này đại bổ đầu vị trí, bây giờ ta mới biết cái này tuần bổ nha môn là một lời khó nói hết. Dương Thắng Hồng lắc đầu, hơi xúc động. Tình huống như thế nào? Để ngươi như thế biểu lộ cảm xúc. Vương Diệu khẽ cười nói. Ta cũng là bây giờ mới biết, chúng ta tổng bộ đầu vậy mà sớm đã âm thầm đầu nhập Hoàng Vương Phủ. Dương Thắng Hồng thấp giọng nói. Vương Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc thân sắc. Hai người nói đứng dậy rời đi trà lâu người này nhiều nhãn tạp chi điểm. Trước đó vài ngày, Hoàng Vương Phủ cùng thành thủ đại nhân trong âm thầm bí mật tiếp xúc. Muốn để thành thủ đại nhân hầu hướng Lâm đầu nhập Hoàng Vương Phủ, nhưng thành thủ đại nhân không có đáp ứng, bởi vậy song phương có hiềm khích. Nhưng người nào nghĩ đến, ngay tại ban đêm hôm ấy, ba vị đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ đột nhiên cùng một chỗ ám sát thành thủ đại nhân, thậm chí suýt nữa thành công đắc thủ. Dương Thắng Hồng nói, còn có loại chuyện này. Vương Diệu hơi kinh ngạc. Lúc ấy thành thủ bên người đại nhân có một vị cao thủ bảo hộ, mà lại bản thân thành thủ đại nhân cũng có đoán lực cảnh 4 tầng thực lực, lại tăng thêm thân binh hộ vệ cùng thành vệ quân tinh binh. Ba cái kia đoán lực cảnh 5 tầng cao thủ thích khách cuối cùng ám sát thất bại, nhưng lúc đó thành thủ phủ cũng là giết đến máu chảy thành sông, ánh sáng thân binh kia hộ vệ liền chết có gần hơn 100 người, thành vệ quân tinh binh cũng tử thương hơn 300 người. Dương Thắng Hồng rồi nói tiếp, ra như thế chuyện lớn, làm sao thành nội không có một chút mảy may phong thanh? Vương Diệu cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 33, giao thủ giao đấu. Còn nhớ rõ lần trước, ta đi ngươi nơi đó, nói là bắt lấy mấy cái thành nội đạo phỉ mật thám sao? Dương Thắng Hồng cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Những cái kia căn bản cũng không phải là cái gì đạo phỉ mật thám, mà là Hoàng Vương phủ thẩm thấu tại Nam Tinh thành Vương phủ mật thám. Lúc ấy, ta căn bản chính là hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, còn tự thân tới cửa đi bắt được những cái kia 10 cái Vương phủ mật thám. Đợi đến tổng bộ đầu biết chuyện này thời điểm, đã chậm, người đều đã bắt đến thành thủ phủ bên trong đi. Dương Thắng Hồng có chút buồn bực, không hiểu thấu quấn vào loại tranh đấu này sự tình bên trong, Dương Thắng Hồng cảm thấy nhức đầu run lên. Hắn một cái nho nhỏ tuần bổ nha đại bổ đầu loại này tiểu thân phận, cuốn vào loại chuyện này bên trong, vậy đơn giản chính là tiến vào vực sâu địa ngục. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia đồng tình thần sắc. Ha ha, chuyện này, tiêu liền ta đều có thể nhìn ra được, khẳng định là Hoàng Vương phủ bên kia coi trọng thành thủ đại nhân trên tay cái này một nhóm lớn cường tráng quân đội. Dương Thắng Hồng có chút tức giận bất bình. Vương Diệu cũng lặng lặng nghe, không có nhiều lời. Loại chuyện này, nhiều lời vô ích. Dương Thắng Hồng phàn nàn một phen, trong lòng bị đè nén chi khí thoáng hòa hoãn một chút. Hở? Ngươi là tới tìm ta có chuyện gì? Dương Thắng Hồng lấy lại tinh thần hỏi tới. Ta muốn cùng biểu ca ngươi thử luận bàn một chút. Nhìn xem ngươi bên này có thể hay không hỗ trợ an bài một chút. Vương Diệu khẽ cười nói. Ngươi xác định. Ngươi cái gì ý tứ? Thang Hy Khải thế nhưng là đoán lực cảnh tầng thứ 2 ngưng lực cao thủ. Dương Thắng Hồng con mắt trợ to, lộ ra hơi kinh ngạc. Không có gì ý tứ, chính là muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực cùng đoán lực cảnh so sánh đến cùng có cái gì chênh lệch. Vương Diệu cười giải thích. Các ngươi loại này một môn tâm tư tập võ luyện công người, ý nghĩ đúng là điên cuồng cổ quái. Dương Thắng Hồng lắc đầu, rõ ràng có chút không hiểu thần sắc. Mặc dù không lý giải, nhưng Dương Thắng Hồng vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng về Dương Thắng Hồng trong nhà tiến đến. 6. Huyết Xà Bang. Thất Xà Lâu, ở vào bang phái trụ sở vị trí trung tâm, là một tòa cao 7 tầng gạch xanh thạch lâu, tu kiến được phi thường hùng vị khí phái. Tại Thất Xà Lâu mặt ngoài trên tảng đá lớn, điêu khắc từng đầu to lớn trường xà, vốn lượn vặn vẹo quay quanh tại Thất Xà Lâu mặt ngoài, phía trên từng mảnh vảy rắn rất sống động, phảng phất quả nhiên là 7 đầu cỡ lớn trường xà tồn tại. Thất Xà Lâu chỗ cao nhất, ban công phía trên, đàn chủ lại hào lượng thân hình trắng kiện, mặt chữ điền mày rậm, vòng tròn lớn cái mũi, đầu lông mày có một đạo vặn vẹo vết thương, trên tay bưng một chén trà nóng, tay trái chống nạnh, lẳng lặng đứng thẳng. Đàn chủ, Trương Phong Khuê đường tuyến kia hiện tại xử lý được không sai biệt lắm, chuyển giao đến những người khác trên tay. Trịnh Lương Thụ đem kia Trần Nhị đảo thủ hạ tiếp đường dây này. Thiết Ưng Đường đường chủ Đan Thiết Tranh bẩm báo. Ừm, làm được không tệ. Trương Phong Khuê tên ngu xuẩn kia, tham lam thành tính, chết không có gì đáng tiếc, còn ký sinh tử hình dáng, một đầu đồ con lợn đều mạnh hơn hắn. Lại hào lượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Đàn chủ, hình phạt đường cùng bạch tức đường kia hai bên hiện tại đối với chúng ta chầm chầm đến càng ngày càng gấp, ra vào hàng đều thụ ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, ta cảm giác lần trước nửa đêm hàng hóa bị kiếp, chỉ sợ sẽ là bạch tức đường thủ bút. Đan Thiết Tranh trầm giọng nói. Hình phạt đường bên kia hiện tại đã kéo Trịnh Lương Thụ xuống nước, đằng sau liền để hắn Trịnh Lương Thụ giải quyết những vấn đề này, muốn lấy không bạc, cũng không có loại kia chuyện tốt. Bạch tước đường những cái kia nương môn là có chút phiền phức, nhất là ngu Mỹ Lam cùng Lộc Tiểu Linh kia hai cái nương môn, đều là phủ thành tổng đàn bên kia an bài xuống nhân thủ tới. Lại hào lượng khẽ nhíu mày, thần sắc có chút tấm lãnh. Đan Thiết Tranh thần sắc đạm mạc, không chút biểu tình, phản phất không có bất cứ tia cảm tình nào, như là một cái thạch đầu nhân. Mà lại cái này ngu Mỹ Lam cái này nương môn vẫn là trong bang vị kia nữ trưởng lao thân truyền đệ tử, có chút thủ đoạn không dùng tốt lắm, dễ dàng gây phiền toái. Bất quá, các nàng đã như vậy khó chơi, không biết tốt xấu. Thực sự không được, cũng chỉ có thể không lo được nhiều như vậy, nghĩ biện pháp giải quyết hết hai cái này vướng bận gái điếm túi. Tại Bạch Tước Đường bên trong cũng có nhìn xem có thể hay không để chúng ta nhân thủ ngồi lên cái này Bạch Tước Đường đường chủ chi vị. Từ khi cái này lão bang chủ chết về sau, trong bang hiện tại nhưng chính là càng ngày càng không dễ lan lộn. Cái này tân nhiệm bang chủ nguyên lai chỉ là một cái không ai chú ý bang phái trưởng lão, không hiểu thấu vậy mà liền thượng vị bang chủ bảo tọa, có chút không thể tưởng tượng. Lại Hào Lượng lắc đầu. Vâng. Đàn chủ. Đan Thiết Tranh tuân mệnh nói. Sau một lát, Đan Thiết Tranh quay người bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Huyết Nghĩa Đường đường chủ Nưu Vạn Long đến, mặt mọc đầy râu, trừng mắt mắt to, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, phảng phất một cái tháp sắt cử hán. Đàn chủ, có dặn dò gì? Nưu Vạn Long hai tay ô quyền, có chút không mình hành lễ. Kia Trương Phong Khuê lòng tham không đủ mấy năm này nuốt riêng chúng ta không ít bạc, ngươi đi đem những này bạc tất cả đều muốn trở về, để bọn hắn từng cái tất cả đều ngậm miệng, không cần hỏng chúng ta chuyện tốt. Lại Hào Lượng trầm giọng phân phó. Vâng. Đàn chủ. Kia Phá Sơn Đường cùng Nộ Phong Đường hai vị đường chủ bây giờ vẫn là không biết điều. Nưu Vạn Long trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, thanh âm hùng hậu tuân mệnh nói: "Chuyện này tạm thời không nên khinh cử vọng động, hai vị bang phái hộ pháp cao thủ vừa vặn rời đi, hình phạt đường cùng Bạch Tước Đường cũng chầm chậm đến rất căng, nếu như nơi này ra loạn gì, sẽ có phiền phức." Lại Hào Lượng khoát khoát tay. "Vâng, đàn chủ, thuộc hạ minh bạch." Nưu Vạn Long thần sắc có chút trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo âm trầm thần sắc. Nói xong, Nưu Vạn Long ôm quyền thi lễ về sau, quay người nhanh chân rời đi. Lại Hào Lượng lặng lặng đứng tại ban công biên giới, hai mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ bang phái phân đàn trụ sở, có nhìn về phía toàn bộ Nam Tinh Thành, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lạnh ý. 6. Dương gia trong đại viện, một mảnh rộng lớn sân luyện công. Dương Thắng Hồng ngồi đang luyện công trận bên cạnh một trường chỗ tựa lưng trên ghế trúc, thư giãn thích gì uống vào trà xanh. Vương Diệu cùng Thang Hy Khải hai người đứng đối mặt nhau, song phương ngăn cách có xa 3-4 mét khoảng cách. "Đã ngươi không dụng binh lưới đao, vậy ta liền dùng một tay chúng ta Thang gia Bạch Nguyệt Phi Diệp trưởng cùng thông lực cấp độ thực lực, cùng ngươi so tài, không chiếm ngươi tiện nghi." Thang Hy Khải bạch tí tung bay một bộ cao nhân phong phạm. "Thang huynh, quyền cước không có mắt, ngươi như thế áp chế tự thân thực lực." Vương Diệu có chút nhíu mày. "Ha ha, Vương huynh, không sao cả. Ngươi cứ việc xuất thủ. Dù sao ta thế nhưng là có được đoán lực cảnh ngưng lực thực lực." Thang Hy Khải tự ngạo cười nói. "Kia tốt, đã tội." Vương Diệu gật gật đầu, ánh mắt ngưng lại, dưới chân đạp một cái, mặt đất hơi chấn động một chút, phá vỡ một cái chân hố, sung mã bộ nhảy lên, băng thạch quyền một kích xuất thủ, đánh tới hướng Thang Hy Khải ngực. "Đến hay lắm." Thang Hy Khải hét lớn một tiếng. Dưới chân một điểm, thân hình nhoáng một cái, tránh đi Vương Diệu cái này cường mãnh một quyền, lập tức thuận thế một trường vô hướng Vương Diệu ngực. Vương Diệu trong lòng hơi động, giả vờ như không kịp né tránh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường. Chỉ nghe phanh được một tiếng, Vương Diệu thân thể hơi chấn động một chút, cảm thấy ngực truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng bị hắn sắt thép đặc chất làn da ngăn cản, lực lượng bị trên diện rộng phân tán tiêu hao. Đoán lực cảnh thông lực cấp độ loại lực lượng này, xem ra bình thường cũng liền nhiều nhất buộc phát ra 500-600 cân, bị đại thành thiết ý công đón đỡ, cơ hồ đối tự thân không có quá lớn chí mạng uy hiếp. Vương Diệu lập tức trong lòng nhanh chóng làm ra hợp lý phán đoán. Hắn bình thường cùng kia lão Lục thường xuyên giao lưu thỉnh giáo, đối với đoán lực cảnh thông lực cấp độ bây giờ có đầy đủ hiểu rõ. Đoán lực cảnh thông lực cấp độ càng nhiều là tăng cường một loại đối lực vận dụng, quán thông lực lượng toàn thân. Chính yếu nhất tăng cường chính là lực tính bùng nổ, đối thân thể lực lượng cũng tương tự sẽ có tăng cường tăng lên. Lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, phản ứng càng nhanh, là một loại tổng hợp thực lực tăng lên. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, phi thân nhảy lên, lao thẳng tới Thang Hy Khải mà đi, lại là một quyền. Thang Hy Khải mặt lộ vẻ một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự ngạo thần thái, dưới chân một điểm, thân thể một cái hoạt bộ, tránh đi Vương Diệu một quyền công kích, trở tay một trường rơi xuống. Phanh được một tiếng, Vương Diệu phía sau lưng lần nữa tiếp nhận một trường. Thang Hy Khải cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, nhưng lực đạo lại hùng mãnh đầy đủ. Vương Diệu dựa vào đại thành thiết y công ngạnh kháng không có vấn đề gì cả, nhưng nếu là không có đại thành thiết y công ngăn cản, chỉ sợ một trường này liền chí ít cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Quyền cước không có mắt, thất thủ đả thương người, ở trong tỷ đấu thường thấy nhất bất quá. Thang Hy Khải trong mắt cũng là hiện lên thần sắc kinh dị, cái này hai trưởng chính là đoán lực cảnh cao thủ ngạnh sinh sinh tiếp nhận cũng tuyệt đối không thoải mái. Nhưng Vương Diệu tiếp nhận hai trưởng vậy mà nhìn không có chút nào dị dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, Vương Diệu trở lại một thanh hung hăng bắt lấy Thang Hy Khải cánh tay, dưới chân sung mã bộ đạp một cái, đột nhiên một bước bay vượt, một quyền đánh tới hướng Thang Hy Khải ngực. Một quyền này nặng nề bá đạo, như là thiết truy bình thường gào thét mà tới. Thang Hy Khải thần sắc giật mình, cánh tay dùng sức hất lên, nhưng lại không cách nào tránh thoát, dưới tình thế cấp bách, vội vàng mặt khác một tay nắm đón một trưởng gỗ ra. Vâng. Nửa không trung quyền trưởng tương giao, một thân ngột ngạt văn vọng. Thang Hy Khải thần sắc biến đổi, một cỗ sức mạnh cường hãn nháy mắt nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ bộc phát. Ầm vang ở giữa, song phương một kích bạo lực đối bính, riêng phần mình lui lại. Thang Hy Khải dưới chân một điểm, phi thân triệt thoái phía sau rơi xuống đất, cảm thấy tay cánh tay một trận có chút run lên. Vương Diệu cũng là cảm nhận được một cỗ cự lực xung kích, lui lại mấy bước, một cước trên mặt đất dẫm ra một cái chân hố, vững vàng dừng lại. Đây chính là bộc phát ra ngưng lực cấp độ lực lượng. Vương Diệu trong lòng suy đoán. Vương huynh, ngươi cái này thực lực quả thật lợi hại. xem ra ngươi cái này băng thạch quyền cùng thiết y công đều hẳn là tu luyện đến đại thành cảnh giới.
Bội phục,
bội phục. Trận này giao đấu là ta thua, vừa vặn ngươi kia thiết quyền một kích đánh tới, ta cảm nhận được nguy hiểm, không tự chủ được dùng ra ngưng lực cấp độ lực lượng. Thang Hy Khải mặt mũi tràn đầy kính nể thân sắc. Thang huynh cao tán, một chút một điểm thực lực, không đáng giá nhắc tới. Vương Diệu khẽ cười nói, tại đoán lực cảnh trước đó, có thể đem hai môn hoành luyện ngạnh công tu luyện tới đại thành cảnh giới, chính là tại phủ thành đều là tuyệt không thấy nhiều. Ngươi loại này cường hãn thực lực, tại đoán lực cảnh phía dưới, cũng tuyệt đối là số ít quyền thuật cao thủ. Thang Hy Khải không tiếc khen ngợi. Vương Diệu cười cười, tại phủ thành, đoán lực cảnh trước đó đem ba môn công phu tu luyện tới đại thành cấp độ, kia cũng là phượng mao lân giác, tuyệt đối đỉnh tiêm quyền thuật cao thủ. Loại này đỉnh tiêm quyền thuật cao thủ đều là về sau nhất định đều có thể tiến vào đoán lực cảnh, mà lại đều là đoán lực cảnh ở trong cường đại cao thủ. Thang Hy Khải khẽ cười nói. Vương Diệu nghe được lời này, trong lòng hơi động, hắn một chút suy nghĩ, có chút minh bạch, ba môn công phu tu luyện đạt đến đại thành cấp độ, đối với cảm thụ loại kia toàn thân lực có rất lớn trợ giúp. Tiếp xuống, ba người rời đi sân luyện công, đi vào một chỗ lệch dòng họ trong phòng, ngồi xuống trò chuyện. Trải qua một phen giao lưu, Vương Diệu từ Thang Hy Khải trong miệng đạt được không ít có quan hệ phụ thành tin tức, cũng coi như mở một chút tầm mắt. Vương Minh, mấy ngày nữa thăm thân kết thúc, ta liền muốn trở về phủ thành đi. Nếu như ngươi ngày sau đến phủ thành, nhưng nhất định phải đến đây tìm ta, dẫn ngươi đến phủ thành hảo hảo du ngoạn một phen. Thang Hy Khải cười nói. Vậy liền đa tạ Thang huynh. Vương Diệu cười nói. Tiếp xuống, ba người hàn huyên một phen. Vương Diệu cuối cùng đứng dậy cáo từ rời đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 34, giết người. Rời đi Dương gia đại trạch viện, Vương Diệu một đường hướng về Thanh Thạch lâu đại viện trở về. Nguyên lai ba môn công phu tu luyện tới đại thành cấp độ, về sau liền cơ hội nhất định có thể tiến vào đoán lực cảnh. Nói như vậy, nếu như là bốn loại công phu tu luyện tới đại thành cấp độ, hắn trên đường đi trong lòng suy nghĩ, phủ thành nơi đó dù sao cao thủ đông đảo, đối với tu luyện kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mà lại, dựa theo phủ thành bên kia tu luyện thuyết pháp, ba môn công phu tu luyện tới đại thành cấp độ, liền danh xưng có thể so với đoán lực cảnh thứ nhất tầng thông lực cảnh giới thực lực. Mà bốn môn công pháp tu luyện tới đại thành cấp độ, tại phủ thành đều là phượng mao lân giác tồn tại. Đây là phủ thành nơi đó phi thường lưu tinh thông tục thuyết pháp, nhưng tuyệt đại đa số người tu luyện cũng sẽ không nhiều như vậy đi tu luyện nhiều môn công phu, cũng là bởi vì quá mức tiêu hao tinh lực cùng thời gian, muốn mau chóng đạt tới đoán lực cảnh. Tại phủ thành từng cái hào phú thế gia ở trong liền có một loại thuyết pháp, 30 tuổi trước đó đạt tới đoán lực cảnh là trễ nhất hạ độ. Vượt qua 30 tuổi về sau, dù là đạt tới đoán lực cảnh, tương lai đoán lực cảnh tu luyện thành tựu hạn mức cao nhất cũng sẽ rất thấp, ý tứ chính là tương lai tại đoán lực cảnh thực lực thành tựu có hạn. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, chỉ là tuyệt đại đa số tình huống dưới là kết quả như thế. Xem ra vẫn là mau chóng đem hổ hình đoán thể thuật môn này công pháp tu luyện nhập môn, tăng lên đạt đến đại thành cảnh giới, dạng này đối với tiến vào đoán lực cảnh hẳn là trợ giúp lớn nhất. Vương Diệu trong lòng hạ quyết tâm. Hắn đi trên đường một bên suy nghĩ, nhìn thấy phía trước một cái đường tắt, ngược lại đi vào đường tắt bên trong, đến gần đường trở về. Hắn đi đến trong chỗ sâu của đường hầm, chuyển qua một cái chỗ rẽ chỗ ngoặt, đột nhiên thân hình nhất định, phát hiện một chút dị thường. Chỉ thấy một thân ảnh tại đường tắt bên trong xuất hiện, chính là huyết xà bang Bạch Tức đường phó đường chủ Lộc Tiểu Linh, người mặc một bộ nhất phổ thông xám xanh trang phục phục sức, bên hông cắm hai thanh sắc bén dao găm. Vương phó đường chủ, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác vậy mà cao như vậy. Muốn tự mình gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Lộc Tiểu Linh có chút cười một tiếng. Các ngươi Bạch Tức đường đang giám thị theo dõi bản nhân. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, ánh mắt có chút băng lãnh. Ha ha, cũng đảm không lên giám thị theo dõi. Chỉ là hơi đối ngươi có một chút chú ý mà thôi. Chúng ta Bạch Tức đường đối trong bang rất nhiều tình huống đều sẽ đặc biệt chú ý một chút. Lộc Tiểu Linh giải thích. Về sau nếu để cho ta biết có các ngươi Bạch Tức đường người tiếp tục giám thị theo dõi ta, vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Vương Diệu lạnh lùng nói. Ngươi người này quả thật sát tính rất nặng. Thế nào? Cùng ta tiến vào tiểu viện một lần như thế nào? Lộc Tiểu Linh một bộ cười tủm tỉm thần sắc, lộ ra rất không thèm để ý. Nói, Lộc Tiểu Linh đưa tay đẩy ra bên cạnh một cái vắng vẻ tiểu viện đại môn. Vương Diệu một chút suy nghĩ, cùng đi theo tiến tiểu viện ở trong. Tiểu viện bên trong là một bộ ba gian phòng chính tầng 2 gạch xanh lầu nhỏ, hai bên trái phải là cái tầng 2 4 gian thiên phòng gạch xanh lầu nhỏ, hình thành một cái tinh xảo tiểu tứ hợp viện đình viện. Hai người đi vào phòng chính ở giữa khách đường bên trong. Nơi này là chúng ta Bạch Tức đường thành nội một chỗ bí mật liên lạc địa điểm. Lộc Tiểu Linh cười nói, ta đối với các ngươi Bạch Tức đường những chuyện này không có hứng thú, có lời gì ngươi liền nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Vương Diệu thần sắc có chút không vui. Cho dù ai gặp được bị giám thị theo dõi loại chuyện này, đều sẽ tâm tình khó chịu. Ngươi đối huyết xà bang bây giờ loại tình huống này có ý kiến gì không? Lộc Tiểu Linh cười tủm tỉm hỏi. Không có gì cái nhìn. Cảm giác cũng rất tốt. Vương Diệu thuận miệng qua loa. Ngươi nhưng biết trong bang. Lộc Tiểu Linh muốn mở miệng giải thích. Được rồi, trong bang sự tình, ngươi thì không cần nói. Đối với trong bang loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, bản nhân không quá cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm. Vương Diệu nói thẳng cự tuyệt, căn bản không muốn lẫn vào trong bang những phiền toái này sự tình. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát đi? Phân đàn còn có thể duy trì hiện tại loại này bình thản tình huống, nếu là không có chúng ta hình phạt đường cùng Bạch Tức đường chế hành, chỉ sợ các ngươi những này trung lập người sớm đã bị dọn dẹp. Lộc Tiêu Linh trầm giọng nói, loại lời này, ngươi hẳn là đi cùng đường chủ Điền Dũng Cương đi nói, ta cũng chỉ là một cái phó đường chủ, hơn nữa còn không quá quản sự, cũng không làm được phá sơn đường chủ. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không biết phân đàn đến cùng là tình huống như thế nào, dù sao chính là song phương không hợp nhau, nguyên nhân đơn giản chính là mấy cái như vậy, cuối cùng lợi ích cùng quyền lợi là trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân. Khác nhau chính là lợi ích cùng quyền lợi cuối cùng sẽ rơi vào người nào trong tay mà thôi. Có nhiều thứ, nhìn rất phức tạp, kỳ thật bản chất nguyên nhân vô cùng đơn giản. Mà hắn từ đó lại phải không đến lợi ích, bởi vậy căn bản lười nhác còn nhiều. Điền Dũng Cương. Ha ha, người kia thế nhưng là tên giàu hoạt, phi thường khôn khéo. Chẳng lẽ cho là chúng ta không rõ, hắn đây là tại lợi dụng chúng ta song phương đạt được lợi ích. Lộc Kiều Linh cười lạnh một tiếng. Vương Diệu nghẹn ngào cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Có một số việc, hoàn toàn chính là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Nói trắng ra là, chính là Bạch Tức Đường không cho được Điền Dũng Cương càng thật tốt hơn chỗ cùng lợi ích. Bởi vậy, Điền Dũng Cương đương nhiên sẽ không tùy tiện đảo hướng Bạch Tức Đường. Dù sao, bây giờ cái này Nam Tinh Thành bên trong, Huyết Xà Bang phân đàn vẫn là không tới phiên cái này Bạch Tức Đường làm chủ định đoạt. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một tia ngoại ý muốn thanh âm. Người nào? Lộc Kiều Linh thần sắc ngưng lại, trầm giọng gầm thét. Một cái Bạch Tức Đường áo xanh nữ tử lúc này từ cổng đi tới, mặt lộ vẻ một tia e ngại thần sắc. Phó đường chủ, ta vừa vặn nhìn thấy ngươi đột nhiên đến, cho ngươi đưa một bình trà nóng tới. Áo xanh nữ tử mặt lộ vẻ một tia e ngại thần sắc, cúi đầu, thân thể có một chút phát run. Ừm, ngươi đem nước trà để xuống đi. Ghi nhớ, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Lộc Kiều Linh con mắt khẽ híp một cái, gật gật đầu, phân phó một tiếng. Vâng. Phó đường chủ. Áo xanh nữ tử có chút buông lỏng một hơi, quay người đi ra ngoài. Đột nhiên, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, dưới chân đạp một cái, phi thân một quyền đột nhiên hung hăng nện vào cái này áo xanh nữ tử trên lưng. Phanh được một tiếng, áo xanh nữ tử kêu thảm một tiếng, tiếp nhận nặng như thế lực một quyền, thắt lưng đứt gãy, tạng phủ vỡ vụn, toàn bộ thân thể như là bao cắt bình thường hoành không bay lên, hung hăng đụng vào nhà chính trên vách tường, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi, dãy rủa mấy lần, mất mạng mà chết. Ầm. Lộc Kiều Linh giận tím mặt, đưa tay một trường chấn vỡ bên người cái bàn, đàng nhiên đứng người lên. Vương Diệu, ngươi muốn làm gì? Lộc Kiều Linh trong lòng giận mình, trầm giọng gầm thét, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh trước mắt loại tình huống này. Làm gì? Hừ. Nữ nhân này vừa vặn nghe lén chúng ta song phương trò chuyện, nhu đồ làm loạn. Ngươi cảm thấy ta là làm gì? Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái gì ý tứ? Nàng thế nhưng là đường chủ bên người thân cận nhất tiến áp sát người thị nữ. Lộc Kiều Linh thần sắc căm trầm. Không có gì ý tứ. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái cho mình mà thôi. Nếu thật là tin tức bộc lộ ra đi, ta chỉ sợ là đón lấy đến chuyện phiền toái không ngừng. Vương Diệu từ tốn nói. Đối với loại này nghe lén tin tức người, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Rất hiển nhiên, cái này áo xanh nữ tử có ý khác, bị phát hiện về sau mới bất đắc dĩ hiện thân quỷ biện. Lộc Tiêu Linh mặt đen lên, thần sắc hung ác nham hiểm, có chút không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhưng trong lòng thật là không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Lộc Tiêu Linh đối Vương Diệu có một loại hoàn toàn mới nhận biết, phát hiện Vương Diệu người này không chỉ có là sát tính quá nặng, mà lại là cực kỳ hung tàn tàn nhẫn. Chính là tại Huyết Xà Bang bên trong, Vương Diệu loại người này có thể nói đều là ít có hung tàn tàn nhẫn người, mà lại xuất thủ không lưu tình chút nào, sát phạt quả đoán, không nể mặt mũi. Vương Diệu, ngươi giết đường chủ bên người một cái thân cận nhất thiếp thân thị nữ. Chuyện này, ta không cách nào làm chủ, cần mời đường chủ đến đây một chuyến. Lộc Kiều Linh trầm tư một chút, làm ra quyết định. Ngươi xin cứ tự nhiên đi. Vương Diệu khẽ gật đầu. Chính là người đường chủ kia tới, hắn cũng cảm thấy không có cái gì, nếu như thuận tiện giải quyết Bạch Tức Đường cái phiền phải này, cái kia cũng rất tốt. Bằng không, những này Bạch Tức Đường người một mực giám thị bí mật theo dõi, cũng là một cái phiền phải sự tình. Nếu như hắn không đủ hung tàn, những này Bạch Tức Đường người chỉ sợ căn bản sẽ không giải cái gì trí nhớ, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh, Lộc Kiều Linh an bài một cái thân tín thuộc hạ tiến đến mời đường chủ Ngu Mỹ Lam đến. Hai người đều trong phòng, cũng không có gì giao lưu. Vương Diệu thần tình lạnh nhạt, thản nhiên chỗ chi. Mà Lộc Kiều Linh thì là một mực thần sắc đều có chút khác biệt, nhất mới đầu có chút oán hận, về sau lại có chút thất vọng. Rất nhanh, Bạch Tước Đường đường chủ Ngu Mỹ Lam bí mật đến đây, tiến vào tiểu viện, đi vào trong phòng. Ngu Mỹ Lam vừa vào nhà, nhìn thấy kia áo xanh nữ tử thê thảm thi thể, thần sắc lộ ra có chút phức tạp. Vương phó đường chủ, chuyện này, ngươi muốn cho ta nhóm Bạch Tước Đường một cái thuyết pháp. Ngu Mỹ Lam thần sắc băng lãnh. Thuyết pháp? Muốn cái gì thuyết pháp? Nếu như không phải là các ngươi Bạch Tước Đường giám thị bí mật theo dõi ta, sau đó Lộc phó đường chủ đem ta mời đến các ngươi cái này Bạch Tước Đường bí mật liên lạc chỗ, chuyện này đã không còn gì để nói. Vương Diệu từ tốn nói. Nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta Bạch Tước Đường đệ tử, cho dù có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, cũng hẳn là từ chúng ta Bạch Tước Đường đến tự mình xuất thủ xử trí. Ngu Mỹ Lam một bộ lạnh như băng ngữ khí. Chờ các ngươi tự mình xuất thủ xử trí. Không phải là các ngươi Bạch Tước Đường cố ý an bài loại chuyện này, muốn kéo ta xuống nước. Vương Diệu thần sắc châm xuống. Ngươi đừng muốn nói bậy. Chúng ta Bạch Tước Đường như thế nào sẽ làm hạ tiện như vậy ác liệt sự tình? Chí ít ngươi hẳn là hỏi rõ ràng nguyên do lại nói. Vì sao đột nhiên như thế hạ thủ giết người? Lộc Kiều Linh thần sắc giận dữ. Vừa vặn loại tình huống kia, Lộc Kiều Linh căn bản cũng không có kịp phản ứng, vạn vạn không nghĩ tới Vương Diệu vậy mà đột hạ sát thủ, căn bản không có một điểm mảy may dấu hiệu. Làm đường khẩu thuộc hạ đệ tử, vậy mà tự mình nghe lén trong bang hai vị phó đường chủ bí mật nói chuyện riêng, lý do này có đủ hay không? Nếu là ở dưới tay ta, có người dám làm như vậy?
Hừ, ta để hắn thiên đao vạn quả.
Vương Diệu lạnh lùng đối một câu. Tại dưới tay hắn nếu là có người dám làm như thế, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Đây đều là làm thuộc hạ quý củ, cái này bạch tức đường áo xanh nữ tử như thế lén lút tới, không phát ra mảy may động tĩnh, bên ngoài bí mật nghe lén, nhất định là lòng dạ khó lường. Nếu thật là cái này áo xanh nữ tử quang minh chính đại tới, Vương Diệu đã sớm có thể xa xa nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, tại hơn 10 mét bên ngoài liền có thể có chỗ phát giác.
Mai con, ngươi vừa vặn coi là thật không có nghe được có người tới gần.
Ngu Mỹ Lam thần sắc lạnh lùng, thuận miệng hỏi thăm.
Đường chủ, ta vừa vặn xác thực không có chút nào phát giác.
Nhưng tiểu bích nàng bản thân bình thường tu luyện tốt nhất chính là phi tức bộ loại này bạch tức đường khinh thân công phu, cho nên dù là chính là bước chân rất nhỏ một chút.
Lộc Tiểu Linh giải thích nói.
Ừm, đi, ta biết.
Ngươi đi ra ngoài trước đi, đem cái này tiểu bích thi thể dọn dẹp.
Nhớ kỹ không nên nói lung tung.
Ngu Mỹ Lam gật gật đầu, phân phó một tiếng.
Vâng.
Đường chủ.
Lộc Tiểu Linh không người thi lễ, quay người rời đi, đồng thời đem kia áo xanh nữ tử thi thể tiện tay thanh lý mang đi.
Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất.
Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm.
Chương 35, lôi kéo.
Chúng ta đi trên lầu.
Ngu Mỹ Lam nói một câu, đứng dậy từ trong nhà thang lầu, lên đình viện tầng 2.
Vương Diệu cũng đi theo lên lầu.
Hai người đi vào tầng 2 một gian nhà chính bên trong.
Tại chúng ta bạch tức đường bên trong, xác thực có một chút ẩn tàng phản đồ.
Trước đó chúng ta bạch tức đường mấy lần hành động tiết lộ phong thanh, dẫn đến thất bại trong gang tấc.
Ngu Mỹ Lam thần tình lạnh nhạt.
Sau đó song phương đơn giản giao lưu một phen.
Vương Diệu xem như đối với hiện tại huyết xà bang chỉnh thể tình trạng có một chút tương đối sâu hiểu rõ.
Đơn giản là mới bang chủ thượng vị, huyết xà bang nội bộ mấy cái trưởng lão đuôi to khó vây, trong bang thu hoạch tài nguyên đại đa số đường tắt đều nắm giữ tại trước kia mấy cái huyết xà bang trưởng lão trong tay các loại sự tình.
Lúc trước lao bang chủ lúc tại vị, loại tình huống này tại huyết xà bang bên trong liền đã là thâm căn cố đế không cách nào cải biến.
Hiện tại huyết xà bang từng cái phân đàn phần lớn đều là loại này cùng loại tình huống.
Mà lại, chính yếu nhất chính là, theo hắn nghe được một chút nghe đồn, phân đàn hình phạt đường cùng bạch tức đường cả hai cũng không phải tất cả đều một lòng.
Có thể thấy được đám này phái bên trong sự tình có bao nhiêu phiền phức.
Không biết các ngươi bạch tức đường có thể cho ta chỗ tốt gì?
Vương Diệu nói thẳng hỏi.
Chỗ tốt?
Ngu Mỹ Lam hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lộ ra có chút quay lại, đối loại tình huống này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.
Đây là Ngu Mỹ Lam lần thứ nhất gặp được trực tiếp như vậy mở miệng tác thủ lợi ích người.
Cùng mấy cái kia đường chủ liên hệ, những người kia mỗi một cái đều là nhân tình, trong lời nói có hàm ý, chú ý trái nói hắn, có thể nói cho tới bây giờ đều mỗi một câu khẳng định nói thật.
Ngươi muốn cái gì chỗ tốt?
Ngu Mỹ Lam có chút nhíu mày, hiện ra mấy phần khác dung mạo, một chút suy nghĩ.
Nếu không, ngươi trước cho ta 1 vạn lượng bạc.
Vương Diệu cười nói.
1 vạn lượng bạc?
Cái này nhưng không thể, chúng ta bạch tước đường hiện tại mỗi tháng ngay cả tiền tháng phân phát đều có chút khó khăn.
Ngu Mỹ Lam lắc đầu.
Bạch tước đường tại Nam Tinh thành phân đàn liền có 6-7 đại đầu xà, hơn 1000 hào đường khẩu đệ tử, mỗi tháng phân phát tiền tháng đều phải 2-3 ngàn lượng bạc tiêu hao.
Như thế một số lớn tiền bạc, đối Ngu Mỹ Lam đến nói đều là một cái rất lớn bối rối.
Mà lại những này đường khẩu đệ tử bình thường tu luyện chi phí cũng đều cần đường khẩu gánh chịu một bộ phận, lại là một bút không nhỏ chi tiêu.
Lẻ loi tổng xuống tới, bạch tước đường một tháng không có cái 3-4 ngàn lượng bạc căn bản là không cách nào bình thường vận chuyển.
Kia có cái gì thượng hạng đan dược?
Bình thường đan dược coi như xong.
Vương Diệu lại hỏi.
Loại vật này tại trong bang cũng đều từ trước đến nay là khan hiếm chi vật.
Ngu Mỹ Lam giải thích.
Vậy các ngươi tay này bên trên 1 nghèo 2 trắng, dựa vào cái gì?
Được rồi, các ngươi chậm rãi chơi đi,
ta liền không phục bồi.
Vương Diệu đứng người lên, lắc đầu đi ra ngoài.
Nghĩ tại hắn nơi này tay không bắt sói, môn đều không có, hắn còn không biết nghĩ từ ai nơi đó tay không bắt sói đâu.
Ngươi là ý nói, chỉ cần đầy đủ lợi ích.
Ngu Mỹ Lam thần sắc trầm xuống.
Ai, lời này ta cũng không có nói, làm sao lý giải kia là chuyện của ngươi.
Không cần nói mò, ta không có nói như vậy, ta cũng không phải cái loại người này.
Nhưng là, các huynh đệ đi theo ta hốn, đi theo ta bán mạng, đi theo ta ra sinh nhập chết, kia luôn luôn muốn ăn cơm.
Bị thương cái kia cũng luôn luôn muốn nhìn bệnh uống thuốc.
Cái này ai cũng tránh không được.
Vương Diệu ngay cả miệng phủ nhận.
Có nhiều thứ, có thể làm không thể nói.
Một khi nói, chính là chọc một đống chuyện phiền toái.
Ha ha, người đây cũng thật là có chút kỳ quái, há miệng không rời lợi ích cùng chỗ tốt, nhưng cũng thể thốt phủ nhận, tính tình nhiều như vậy biến.
Ngu Mỹ Lam đột nhiên nở nụ cười.
Vương Diệu cười cười, lắc đầu, lười nhác giải thích.
Đã như vậy, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đoán lực cảnh, có thể vì ngươi dẫn tiến bái sư một vị bang phái trưởng lão làm đệ tử.
Ngu Mỹ Lam khẽ cười nói,
kia ta muốn là không tiến vào được đoán lực cảnh, cái này chẳng phải là một câu nói xuông.
Vương Diệu hỏi ngược một câu, loại này ăn không hứa hẹn đến thời điểm cũng nhất là dễ dàng đổi ý.
Mà lại, chủ yếu nhất là, một phương mặt hắn không cần, khác một phương, nếu như vậy làm, những bang phái kia trưởng lão cao thủ cũng căn bản sẽ không đem hắn thực tình xem như đệ tử.
Hắn phát hiện, cái này bạch tước đường coi là thật có thể là tại tài lực phương diện có chút bước đi liên tục khó khăn.
Huống hồ, hắn cũng kỳ thật rất rõ ràng, cái này bạch tước đường rất khó cho hắn cái gì chân chính chỗ tốt.
Bởi vì thân phận của hắn cùng thực lực, còn có người phía dưới tay.
Những điều kiện này đều tạm thời không đủ để đả động Bạch Tước Đường vì hắn nỗ lực quá nhiều đại giới. Chẳng lẽ Bạch Tước Đường đường chủ ngu Mỹ Lam coi là thật không bỏ ra nổi chỉ là một vạn lượng bạc? Chẳng lẽ coi là thật không bỏ ra nổi cái gì thượng hạng đan dược? Dĩ nhiên không phải tuyệt đối không bỏ ra nổi, chỉ là đối phương trong lòng tự có cân nhắc, không nguyện ý nỗ lực cao như vậy ngang đại giới. Song phương không thể đồng ý, tự nhiên cũng không có gì để nói. Về phần giết Bạch Tước Đường cái kia áo xanh nữ tử sự tình, chuyện này tự nhiên là từ đường chủ ngu Mỹ Lam đi giải quyết. Rất nhanh, Vương Diệu khởi hành rời đi. Nhưng kinh lịch vừa vặn sự tình, cũng làm cho hắn trong lòng có một chút cảnh giác, chỉ sợ phân đàn hiện tại loại tình huống này về sau sẽ phát sinh một chút biến cố. Bất quá, hắn cũng làm nhiều tay chuẩn bị, để phòng hậu hoạn. Hắn thân ở huyết xa bang, nếu thật là phân đàn xuất hiện cái gì rất đại biến cho nên cùng ngoài ý muốn tình trạng, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn thoát thân. Nếu thật là phân đàn mấy cái đường khẩu phát sinh huyết tinh sống mái với nhau, hắn chính là muốn tránh cũng chỉ sợ không tránh được. Song phương một khi giết đỏ cả mắt, nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy cùng cố kỵ, không liên lụy vô tội đó chính là nói nhảm, tuyết lở phía dưới, ai cũng không thoát thân được. Không bao lâu, Vương Diệu một đường trở về Thanh Thạch lâu đại viện. Đường chủ, vừa vặn kia Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng huynh đệ dẫn mười mấy cái thành vệ quân đến đây. Nô Thành tiến lên bẩm báo. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Vương Diệu gật gật đầu, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tiến thành vệ quân, thế nhưng là không thể tùy tiện rời đi bên ngoài trại lính ra. Vương Diệu ra Thanh Thạch lâu đại viện, đi vào đằng sau trong nhà ở lại đỉnh viện nhỏ. Quả thật, chỉ thấy mười mấy cái thành vệ quân đang đứng tại cửa đình viện, cơ hồ đem toàn bộ đường tắt đều ngăn chặn, khó mà thông hành. Vương Diệu đi đến cửa đình viện, tiến lên trò chuyện một phen, sau đó thuận lợi tiến vào tiểu viện. Lúc này, Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai người đều tại tiểu viện bên trong, cùng người một nhà ngồi tương hỗ nói chuyện phiếm, lộ ra rất náo nhiệt. "Biểu ca." Thẩm Ngụy nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, lập tức đứng người lên, cười chào hỏi. "Vương đại ca." Trình Vũ Hàng cũng đứng dậy đón lấy. "Được rồi, tất cả mọi người là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, cũng đừng có khách khí như vậy. Hôm nay làm sao đột nhiên từ quân doanh trở về rồi?" Vương Diệu cười nói. "Nghe nói cô mẫu các ngươi một nhà đều chuyển đến trong thành, hôm nay có thời gian vừa vặn trở về thăm hỏi một chút cô mẫu." Thẩm Ngụy cười giải thích. "Đại ca." Thẩm Ngụy biểu ca hiện tại thế nhưng là đã tại thành vệ quân bên trong thành một cái quân đầu, dưới tay trông coi mười mấy cái thành vệ quân quân tốt đâu." Vương Băng Kỳ khoe khoang nói. "Ồ, thật." Vương Diệu mặt lộ vẻ khác biệt thần sắc, trong lòng hơi động. "Ha ha, trước mấy ngày thành vệ quân bên trong vừa vặn cử hành một trận các hạng luận võ, cung mã đao kiếm đều có. Ta cùng Trình Vũ Hàng hai người cũng làm lên quân đầu. Quân đội bên trong vừa vặn đột nhiên đề bạt một nhóm người, vừa vặn cũng liền có một chút chống chỗ, hiện tại chúng ta đều là thành thủ đại nhân dưới trướng Hắc Lang vệ đội ngũ." Thẩm Ngụy giải thích. "Hắc Lang vệ là thành thủ đại nhân dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh, chúc mừng chúc mừng." Vương Diệu cười nói. Hắn hiểu được hẳn là lúc trước thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm bị đâm giết chết tổn thương 300 thân binh cùng Hắc Lang vệ tinh nhuệ có quan hệ. "Ta cùng Trình Vũ Hàng huynh đệ tiến vào thành vệ quân về sau, vẫn luôn thường xuyên rèn luyện kỵ xạ năng lực, chính là bởi vậy bị tuyển chọn tiến vào Hắc Lang vệ ở trong." Thẩm Ngụy nói. "Vương Bình không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Hắn kỵ xạ cũng hẳn là rất không sai, có thể đi vào Hắc Lang vệ a?" Vương Chí Đông có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Dượng, lúc trước chúng ta tiến thành vệ quân lúc, Kim Tiêu Lan liền đem Vương Bình cưỡng ép muốn đi. Ta nghe nói, Vương Bình hiện tại làm Kim giáo úy thân binh, còn nghe nói dưới tay cũng trông coi một cái đội tuần tra." Thẩm Ngụy giải thích. "Nguyên lai là dạng này." Vương Chí Đông giật mình minh bạch. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, tựa như là có người đến. Trong ngay mắt, Vương Bình đi vào tiểu viện bên trong. Nhìn thấy viện bên trong cả đám, lập tức mặt lộ vẻ ý cười, đi lên phía trước, cho Vương Chí Đông cùng Thẩm Tú Miên hai người hành lễ. "Bá phụ bá mẫu." Vương Bình có chút không người thi lễ. "Tốt tốt tốt, người đến liền tốt, không cần khách khí như vậy." Vương Chí Đông mặt lộ vẻ nụ cười. "Nghe nói Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Hàng hai cái huynh đệ trở về, ta cũng liền tới tham gia náo nhiệt." Vương Bình ý cười đầy mặt. Cả đám khó được gặp nhau một trận, tại tiểu viện bên trong cười cười nói nói trò chuyện vui vẻ. "Biểu ca, ta muốn đem cha mẹ và huynh đệ tỷ muội bọn hắn cũng đều tiếp vào Nam Tinh thành tới. Tiến thành vệ quân, ta mới biết bên ngoài bây giờ đạo phỉ loạn có bao nhiêu lợi hại." Thẩm Ngụy đột nhiên đề nghị. "Tốt, cái này tốt, đem bọn hắn đều nhận lấy, dạng này trong thành tất cả mọi người có thể thường xuyên gặp một lần." Thẩm Tú Miên nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, lộ ra thật cao hứng. "Vương Bình, Trình Vũ Hàng, hai người các ngươi đâu?" Vương Diệu gật gật đầu hỏi thăm. "Ta cũng muốn đem trong nhà người đều nhận lấy, chính là tới nơi này về sau, sợ là sinh hoạt không có gì rơi vào." Vương Bình có chút do dự. Đột nhiên đến Nam Tinh thành, Vương Bình trong nhà lập tức khẳng định không có cái gì thu nhập nơi phát ra, mà trong thành sống được đương nhiên phải so hương trấn bên trên chi phí cao rất nhiều. "Ta cùng đại ca thương lượng một chút." Trình Vũ Hàng giải thích. "Vậy được, ta sắp xếp người đi đem Trình Vũ Sơn từ tuần bổ nha mời về, đại gia hỏa đều cùng một chỗ thương lượng một chút." Vương Diệu cười nói. Lập tức, hắn lập tức đi an bài người, tiến về tuần bổ nha đi mời Trình Vũ Sơn sẽ đến một chuyến. Không bao lâu sau, Vương Thịnh Huy cùng Trình Vũ Sơn hai người cũng rất mau trở lại tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thương thảo một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Tận lực đều đem đến Nam Tinh thành bên trong đến ở lại, đem cái này sự tình định ra tới. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Vương Bình, Thẩm Ngụy cùng Trình Vũ Sơn hai huynh đệ dứt khoát cùng một chỗ thương lượng quyết định, lập tức lên đường xuất phát, ra roi thúc ngựa chạy trở về, vừa vặn hôm nay chạy về trong thành. Không sai biệt lắm hơn trăm dặm lộ trình, xe ngựa một đường chạy về trong thành hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó, một đám mấy chục người mênh mông quần quận cưỡi ngựa ra Nam Tinh thành. Những người này mỗi một cái đều là cung ngựa thành thạo, chỉ cần không phải gặp được đại cổ đạo phỉ ẩn hiện, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Vương Diệu thì là trở về Thanh Thạch lâu đại viện bên trong phòng luyện công bên trong, bắt đầu tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Đồng thời lão Lục đang luyện công phòng bên trong trợ giúp Vương Diệu phụ trợ tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, đến buổi chiều thời gian, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Đường đường đường. Trong nháy mắt, phòng luyện công tiếng đập cửa xuất hiện. Vương Diệu dừng lại tu luyện, đi tới cửa, mở cửa phòng. Đường chủ, trong bang xảy ra chuyện. Điền đường chủ bản thân bị trọng thương, ngu đường chủ nghe nói cũng bị thương, Bạch Tước đường chết 450 cái đường khẩu đệ tử, nghe nói những người này đều là công phu hào thủ. Nô Thành gấp giọng bẩm báo. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 36, biến cố. Tình huống như thế nào? Trong bang làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này? Vương Diệu thần sắc ngưng lại. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe nói, ngu đường chủ hôm nay có việc ra ngoài một chuyến, ở ngoài thành cách xa 5-6 dặm địa phương, đột nhiên nhận một đám che mặt cao thủ tập kích. Mà điền đường chủ thì giống như nói là đến ngoài thành một cái đại trang viên bên trong đi thăm bạn, bên người liền mang theo 6-7 giúp đỡ, cũng đều đã chết hết. Lúc ấy, điền đường chủ về thành trên đường nhìn thấy ngu đường chủ nhận người bịt mặt tập kích, thế là không do dự ra tay giúp đỡ đi cứu ngu đường chủ cùng Lộc đường chủ, kém chút chết tại những người bịt mặt kia trên tay. Nô Thành nhanh chóng đơn giản trần thuật một phen. Vương Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa vặn đường chủ phái người tới cho chuyện, nói xin ngươi mau sớm trở về bang phái trụ sở một chuyến. Nô Thành đạo: "Được, ta biết. Ngươi đi gọi bên trên 30-50 cái huynh đệ, lập tức cùng ta cùng một chỗ trở về." Vương Diệu gật gật đầu. "Vâng, ta lập tức đi triệu tập nhân thủ." Nô Thành tuân mệnh nói quay người lập tức rời đi. Rất nhanh, Vương Diệu đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó dẫn mấy chục người thổi kèn hạ, một đường nhanh chóng trở lại bang phái trụ sở. Trong bang hai vị đường chủ nhận tập kích, tự nhiên là kinh động không nhỏ. Phá Sơn đường không ít đường khẩu đệ tử tất cả đều tụ tập đến Phá Sơn đường đại viện bên trong đến, một mảnh đen kịt, chừng mấy trăm người ngựa. Bạch Tước đường cũng tới một nhóm lớn đường khẩu đệ tử, đại bộ phận đều là nữ nhân, trong đó có không ít nữ tính công phu hào thủ. Vương Diệu dẫn một đám thủ hạ, xuyên qua đám người, tiến vào Phá Sơn đường đại khách đường đại sảnh bên trong. Lúc này, tại khách đường đại sảnh bên trong, Điền Dũng Cương sắc mặt trắng bệch, trên thân nhiễm lấy đại lượng đỏ thấm vết máu, mặt lộ vẻ thống khổ dữ tợn thần sắc, trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Bạch Tước đường đường chủ Ngô Mỹ Lam cũng là một thân chật vật chi tướng, tóc có chút tán loạn, sắc mặt có chút bệnh trạng đỏ tươi, toàn thân làn da đều nổi lên một loại kỳ lạ màu hồng phấn, thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý cùng vô tận nộ hỏa. Lộc Kiều Linh lúc này lặng lặng đứng ở một bên, quần áo trên người có chút vỡ vụn tán loạn, khóe miệng như cũ còn lưu lại một vệt máu dấu vết, thần sắc căm trầm. "Viên Phong, ngươi lưu lại, những người khác trước đây đi ra bên ngoài." Điền Dũng Cương cố nén thống khổ phân phó nói. Khách đường trong đại sảnh một đám bang phái đường khẩu đệ tử rất nhanh tất cả đều thối lui đến bên ngoài chờ đợi. Hai vị đường chủ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương Diệu nhíu mày hỏi. Chuyện này cùng ngu đường chủ có quan hệ, vẫn là ngu đường chủ cùng các ngươi giải thích đi. Điền Dũng Cương thở hổn hển nói. Ta hôm nay cùng Mai Con ra ngoài một chuyến, hẳn là tiết lộ hành tung, cho nên nhận một chút người bịt mặt tập kích. Điền đường chủ về thành vừa vặn đi ngang qua, xuất thủ cứu giúp, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Ngu Mỹ Lam đơn giản giải thích một câu. Nhưng biết đối phương là lai lịch thế nào? Cái gì nhân thủ? Vương Diệu hỏi thăm. Không rõ ràng, cũng vô pháp phán đoán. Chúng ta Bạch Tước đường không có nắm giữ cái này một đám người bịt mặt hành tung cùng thân phận. Lộc Tiêu Linh lắc đầu. Vương Diệu có chút trầm mặc. Nếu như là loại tình huống này, như vậy sẽ rất khó nói, tìm không thấy báo thù mục tiêu, cái gì đều không tốt nói, cũng không làm được. Vương Diệu, ta lần bị thương này, chỉ sợ không có một năm nửa năm thời gian căn bản là không có cách khôi phục, người đường chủ này chi vị, liền từ ngươi tiếp nhận. Điền Dũng Cương đột nhiên khí tức nặng nề nói. Đường chủ, cái này. Viên Phong thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên lo lắng thần sắc. Viên Phong, ngươi thượng vị thời gian quá ngắn, thực lực cũng không đủ chấn được những này đường khẩu huynh đệ. Về sau hảo hảo đi theo Vương đường chủ làm việc. Điền Dũng Cương khuyên tiếng nói. Là. Đường chủ. Ta hiểu được. Viên Phong thần sắc có chút tạm đạm, biết tình huống thực tế xác thực như thế. Đường chủ. Cái này chỉ sợ có chút không thích hợp a. Ta đây cũng là vừa vặn lên làm phó đường chủ, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ. Vương Diệu có chút nhíu mày. Không sao cả. Ngươi tại trong bang đã có ít năm lâu, dưới tay cũng có một bang trung tâm thuộc hạ, tại Phá Sơn đường bên trong, cũng chỉ có ngươi bây giờ thích hợp nhất. Mà lại hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thích hợp nhất. Cái khác chính là tới một cái ngoại nhân, Phá Sơn đường huynh những này đệ nhóm cũng không có khả năng đáp ứng. Điền Dũng Cương khoát khoát tay. Đường chủ, ngươi mặc dù có tổn thương, nhưng là một mực khi người đường chủ này tọa chấn chỉ huy. Vương Diệu giữ lại nói. Chuyện này liền định như vậy. Kỳ thật sự tình sau này hãy nói. Điền Dũng Cương một lời mà quyết. Nhưng chuyện này chỉ sợ cần đàn chủ nơi đó gật đầu đáp ứng. Vương Diệu có chút chần chừ. Hắn nguyên bản một mực là không muốn lẫn vào trong bang những chuyện này. Bởi vậy cơ hồ cùng đàn chủ lại hào lượng không có quá nhiều tiếp xúc. Ngươi yên tâm, chuyện này, đàn chủ nơi đó hẳn là sẽ gật đầu đồng ý. Điền Dũng Cương trầm giọng nói. Vương Diệu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. phân đàn đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, cũng có một chút xáo trộn kế hoạch của hắn cùng an bài. Nhưng đến cái này một bước, hắn cũng sẽ không sợ sệt tránh né, có một số việc chính là muốn tránh cũng không tránh thoát. Lúc này, Điền Dũng Cương cố nén thống khổ, đứng người lên, đi đến khách đường cửa đại sảnh chỗ. Viên Phong tiến lên muốn nâng một chút, nhưng là Điền Dũng Cương khoát tay ra hiệu. Vương Diệu cũng đi theo đi ra phía trước, đứng tại Điền Dũng Cương bên cạnh. Phá Sơn Đường các vị huynh đệ, ta Điền Dũng Cương lần này ngoài ý muốn thụ thương, chỉ sợ tạm thời đã không thích hợp đảm đương người đường chủ này chi vị. Cho nên, từ giờ trở đi, Phá Sơn Đường về sau sẽ từ phó đường chủ Vương Diệu leo lên đường chủ chi vị, còn xin các vị có thể hết sức giúp đỡ. Tại nơi này, ta liền đa tạ các vị. Điền Dũng Cương lớn tiếng nói. Trong ngáy mắt, ông, cùng mấy trăm hảo Phá Sơn Đường đệ tử thần sắc khác nhau, thấp giọng nghị luận ở mỹ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, cũng không có cái gì người tỏ thái độ. Chư vị, nếu như đại gia có cái gì dị nghị, hiện tại hoàn toàn có thể lớn mật nói ra. Nếu như đối ta ngồi lên người đường chủ này chi vị cảm thấy bất mãn, cái kia cũng hiện tại liền có thể cùng ta đến một trận lôi đài huyết chiến, không chết không thôi. Chỉ cần có thể thắng ta Vương Diệu, người đường chủ này chi vị liền từ ngươi đến ngồi. Vương Diệu tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Điền Dũng Cương nhìn thấy loại tình huống này, âm thầm gật đầu, cảm thấy phi thường hài lòng. Tối thiểu nhất, Vương Diệu biểu hiện ra một loại có can đảm đảm đương dũng khí. Mấy trăm hảo Phá Sơn Đường đường khẩu đệ tử nghe xong lời này, lập tức trong lòng sinh e sợ, không dám ra nói phản đối. Không chết không thôi lôi đài huyết chiến, kia đi lên là chết người. Ta không đồng ý. Đám người bên trong trong đó một cái cao tráng đại hán đột nhiên la lớn. Đúng. Chúng ta cũng không đồng ý. Tại cái này cao tráng đại hán chung quanh 20-30 cái đường khẩu đệ tử cũng lên tiếng phụ họa. Cái này cao tráng đại hán là Phá Sơn Đường đường khẩu một cái đại đầu xà, tên gọi là Trương Ưu, tại Phá Sơn Đường một đám đường khẩu đệ tử bên trong cũng là danh khí không nhỏ. Trương Ưu, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi còn dám không đồng ý? Nô Thành sầm mặt lại, lập tức mở miệng tức giận quát mắng. Mã Liêm, Hùng Cường cùng Lưu Quân chờ cả đám cũng lập tức từng cái nổi giận đùng đùng bắt đầu kêu lên. Song phương mấy chục người trong nháy mắt ở trong đám người bộc phát xung đột, đầy đầy ồn ào, tương hỗ trợn mắt nhìn nhau, liền chênh lệch rút đao khiêu chiến, tại chỗ liều mạng bắt đầu. Viên Phong nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt tối sầm lại, biết người đường chủ này chi vị quả thật không phải như vậy dễ dàng thượng vị. Trương Ưu, xem ra ngươi là muốn cùng ta đến một trận lôi đài huyết chiến không chết không thôi rồi. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, mặt lộ vẻ hung lệ sát ý. Đúng lúc này, Phá Sơn Đường đại viện bên trong đột nhiên tràn vào đến một đám người tay, mỗi cái đều là tay cầm lợi khí, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Chính là Thiết Ưng Đường một đám đội ngũ, chừng trên trăm người tay. Đầu linh kia người chính là Thiết Ưng Đường phó đường chủ Cát Thạch Đông. Mặt khác một đám người ngựa thì là bang phái Huyết Nghĩa Đường đệ tử, người đầu lĩnh chính là đường chủ Như Vạn Long. Ta cũng không đồng ý. Cát Thạch Đông tiến Phá Sơn Đường đại viện, đi vào khách đường đại sảnh, lạnh lùng quét Vương Diệu một chút, mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, thử lạnh một tiếng. Như Vạn Long tiến khách đường đại sảnh, ở chung quanh liếc nhìn một chút, thần sắc lạnh lùng, không có lên tiếng, dừng dưng ngồi tại một trường chỗ tựa lưng chiếc ghế phía trên. Cát Thạch Đông, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Cái gì ý tứ? Dựa theo bang phái quy củ, đường chủ chi vị cũng phải cần đàn chủ tự mình gật đầu mới có thể. Cũng không phải các ngươi đường khẩu bên trong tùy ý tìm người là được. Cát Thạch Đông khinh thường cười một tiếng. Cát Thạch Đông, đây là chúng ta Phá Sơn Đường nội bộ sự tình, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi tại nơi này khoa tay múa chân. Điền Dũng Cương thần sắc trầm xuống. Điền đường chủ, đây cũng không phải là ta nhúng tay các ngươi Phá Sơn Đường sự tình, mà là toàn bộ phân đàn sự tình, vừa vặn các ngươi cũng nhìn thấy. Chính là các ngươi đường khẩu bên trong cũng có người tuyệt không đồng ý. Cát Thạch Đông gằn giọng cười một tiếng. Đúng. Cát phó đường chủ nói đến không tệ. Đường chủ chi vị còn cần đàn chủ tự mình gật đầu mới được, tuyệt không thể như thế mơ mơ hồ hồ liền có người thượng vị. Trương Lưu nét miệng cười một tiếng, lớn tiếng phản đối. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng đã có chút minh bạch. Cái này Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đều là đàn chủ lại hào lượng thân tín nhất thủ hạ. Mà cái này Trương Bưu cũng là đàn chủ lại hào lượng âm thầm cắm vào Phá Sơn Đường một con cờ. Điền Dũng Cương đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, đường chủ chi vị để trống. Đàn chủ lại hào lượng muốn đem cái này Phá Sơn Đường đường chủ chi vị thu vào trong túi. Vương Diệu lúc này đã không tự chủ được cuốn vào phân đàn loại này tranh quyền đoạt lợi nội đấu bên trong. Mà lại, hắn lúc này còn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa, nếu như hôm nay hắn liền như thế tùy tiện xám xịt nội bộ, về sau tại Huyết Xà Bang bên trong cũng liền không nên nghĩ lăn lộn tiếp nữa rồi. Đây thật là một trận ngoài ý muốn, dẫn xuất nhiều như vậy biến cố. Cát Thạch Đông, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng đàn chủ nói rõ, ta tin tưởng đàn chủ cuối cùng hoàn toàn biết chút đầu đồng ý. Điền Dũng Cương trầm giọng nói. Ha ha, nói dễ nghe. Vậy ngươi bây giờ đi tìm đàn chủ gật đầu đồng ý, vậy ta lập tức không lời nói. Các ngươi Phá Sơn Đường nguyện ý làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Cát Thạch Đông lạnh giọng cười một tiếng. Kia tốt, ta hiện tại liền đi tìm đàn chủ nói chuyện này. Điền Dũng Cương trong lòng đè ép lửa giận. Điền đường chủ cũng không cần uổng phí sức lực đi tìm. Đàn chủ có việc không tại phân đàn, đi ngoài thành thấy trưởng lão cùng sư huynh đi. Đoán chừng tạm thời về không được. Như Vạn Long đột nhiên mở miệng. Điền Dũng Cương nghe được lời này, lửa giận tuôn ra, khí nộ đến cực điểm, hoa một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ tinh hồng máu tươi, thân thể có chút nhoáng một cái, mắt tối sầm lại, ngửa ra sau ngã sấp xuống. Đường chủ, đường chủ. Viên Phong lúc này vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy Điền Dũng Cương thân thể, đem Điền Dũng Cương đỡ qua một bên trên ghế ngồi. Viên Phong, ngươi đi đem đường chủ đỡ đến trên lầu nghỉ ngơi, tìm y sư mau chóng xem xét một chút, nhìn xem thương thế như thế nào, mau chóng trị liệu uống thuốc. Nơi này giao cho ta xử lý. Vương Diệu phân phó một tiếng. Đã đến mức độ này, Vương Diệu tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ, hắn cũng chỉ có thể cường thế thượng vị, ngồi lên đường chủ chi vị. Viên Phong gật gật đầu, nhìn qua Cát Thạch Đông lộ ra thật sâu hận ý, sau đó đỡ dậy Điển Dũng Cương tiến hậu đường, đưa đến trên lầu đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 37, thiết quyền liên sát. Cát Thạch Đông nhìn thấy Điển Dũng Cương thịnh nộ dẫn ngất, mặt lộ vẻ một tia đắc ý âm độc nụ cười. Ha ha, đã đàn chủ không tại, như vậy chúng ta hết thảy liền dựa theo bang phái quy củ đến định cái chức đường chủ này. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Ha ha, tốt. Vậy liền hết thảy đều dựa theo bang phái quy củ đến. Nhìn xem ai có thể ngồi lên người đường chủ này chi vị. Cát Thạch Đông lớn tiếng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ cuồng ngạo. Điền đường chủ thế nhưng là có tiến cử một người quyền lợi, vừa vặn điền đường chủ cũng đã nói, chính là tiến cử bản nhân, không biết nhưng còn có cái khác tranh đoạt đường chủ chi vị nhân tuyển. Dựa theo bang phái quy củ, đường chủ chi vị trước từ đường khẩu hàng đệ tử nội bộ lựa chọn ra một vị nhân tuyển. Trương Ưu, ngươi đã phản đối, như vậy xem ra cũng là cố ý tranh đoạt người đường chủ này chi vị. Vừa vặn điền đường chủ cũng đã đồng ý, chúng ta phá sơn đường đệ tử, ai muốn phản đối, đó chính là muốn thông qua lôi đài huyết chiến đến lựa chọn, mà lại là không chết không thôi. Vương Diệu cười nói. Nói, Vương Diệu thần sắc phát lạnh, dưới chân đạp một cái, sung mã bộ một cái phi thân hoành ảo, phóng tới Trương Bưu trước mặt, băng thạch quyền một kích hung hăng đánh tới hướng Trương Bưu đầu lâu. Trương Bưu biến sắc, vội vàng một cái lắc mình tránh né. Vương Diệu một quyền thất bại, dưới chân đạp một cái, phi thân lại là một quyền rơi xuống. Trương Bưu dưới tình thế cấp bách, vội vàng một trưởng nên kích. Oeng! Một tiếng vang trầm. Trương Bưu biến sắc, cảm thấy một cỗ hung mãnh cự lực tràn vào cánh tay, bàn tay như là đụng vào thiết truy bên trên bình thường, truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, Trương Bưu cánh tay nhận cự lực xung kích, khó mà tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, cẳng tay đứt gãy. Thừa này thời cơ, Vương Diệu bàn tay năm ngón tay vồ lấy, ngạnh sinh sinh bắt lấy Trương Bưu cánh tay, cổ tay chuyển một cái, khủng bố lực cánh tay nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, Trương Bưu thống khổ kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị nháy mắt bẻ gãy. Lúc này, Vương Diệu một cước đạp đất, giẫm nát mặt đất gạch xanh sàn nhà, ầm vang một quyền hung hăng nện vào Trương Bưu trên gương mặt. Chỉ nghe phanh được một tiếng, Trương Bưu toàn bộ đầu lâu như là bị nặng nề thiết truy bình thường nện đến đầu lâu vỡ vụn, đỏ trắng óc bay tứ tung. Tại cái này trong nháy mắt, Vương Diệu mấy quyền phía dưới, ngạnh sinh sinh tươi sống đem cái này Trương Bưu hung tàn đánh chết. Hắc hắc, còn có các ngươi, vừa vặn cũng là phản đối, muốn tham gia lôi đài huyết chiến. Vương Diệu quay đầu nhìn về phía vừa vặn mấy cái kia mở miệng kêu gào người, mặt lộ vẻ hung tàn ý cười. Mấy cái kia Trương Bưu thủ hạ nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đại biến, ầm vang ở giữa, từng cái toàn bộ đều quay người thoát đi. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, dưới chân đạp một cái, phanh được một tiếng. Tại dưới chân hắn mặt đất gạch xanh đá vụn văng khắp nơi, cả người như là một đầu mãnh thú bình thường, phi thân nhảy lên, rơi vào xa 4-5 mét bên ngoài, lăng không một quyền rơi xuống. Một cái Trương Bưu thủ hạ nháy mắt bị một quyền đạp nát đầu lâu, tuyệt mệnh mà chết. Trong nháy mắt, Vương Diệu mấy cái bay vọt, truy trên người, đem thêm 10 cái phá sơn đường phản đối đệ tử một quyền một cái toàn bộ sống sờ sờ đánh chết. Toàn bộ phá sơn đường đại viện bên trong, nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, đổ vào vũng máu bên trong, tản mát ra trận trận mùi huyết tinh, tràn ngập toàn bộ đại viện không trung. Vương Diệu, ngươi vậy mà như thế hung tàn ngoan độc, đại khai sát giới, cùng bang tương tàn, giết chết nhiều như vậy bang phái đệ tử. Cát Thạch Đông thần sắc trầm xuống, vu oan nói: "Hừ, Cát Thạch Đông, ta cái này thế nhưng là dựa theo bang phái quy củ làm việc, đã bọn hắn dám nói lời phản đối, như vậy tự nhiên cần gánh chịu loại hậu quả này. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng tranh đoạt cái này phá sơn đường đường chủ chi vị xem cùng cho đùa? Là tại tiểu hài tử chơi đùa. Chúng ta phá sơn đường cũng không cần đám rác rưởi này." Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, oanh long long, một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, 300 hảo Vương Diệu thuộc hạ từng cái võ trang đầy đủ xông vào phá sơn đường đại viện, cùng Ngô Thành chờ cả đám tụ tập cùng một chỗ. Phá sơn đường đại viện bên trong phát sinh loại chuyện này, sớm đã có người nhanh chóng truyền về Thanh Thạch lâu đại viện, một đám Vương Diệu thuộc hạ biết được về sau, ngựa không dừng vó một đường nhanh chóng chạy đến. Ngô Mỹ Lam nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hiện tại, chư vị đang ngồi, còn có ai muốn tranh đoạt cái này phá sơn đường đường chủ chi vị? Vương Diệu đảo mắt bốn phía, lạnh lùng hỏi. Phá sơn đường một đám đường khẩu đệ tử nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, mỗi một cái đều là kinh hồn táng đảm. Toàn bộ tràng diện đều phảng phất một cái thùng thuốc nổ bình thường, hết sức căng thẳng. Vì tranh đoạt một cái này phá sơn đường đường chủ chi vị, bang phái ở trong vậy mà phát sinh máu tanh như thế tranh đấu. Bởi vì đường chủ Điền Dũng Cương đột nhiên một lần ngoài ý muốn thụ thương, vậy mà lại dẫn phát đáng sợ như thế kết quả. Vương Diệu, huyết xà bang còn chưa tới phiên ngươi như thế làm cản. Người đường chủ này chi vị, cũng không tới phiên ngươi thượng vị. Liên để lão tử đến chiếu cấu ngươi đến cùng có chút cái gì thực lực. Cát Thạch Đông gầm thét một tiếng. Trong ngáy mắt, song phương bắt đầu chém giết lẫn nhau bắt đầu. Cát Thạch Đông một trưởng vỗ hướng Vương Diệu mặt. Vương Diệu đột nhiên một quyền nên kích. Oanh. Song phương nửa không trung quyền trưởng tương giao, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Vương Diệu thần sắc khẽ động. Cái này Cát Thạch Đông cũng tu luyện thiết y công, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là tu luyện tới thiết y công tầng thứ 3 ra đá cảnh giới. Đối phương thiết y công vậy mà đạt đến siêu việt tầng thứ 3 ra đá cấp độ. Cắt Thạch Đông cũng là thần sắc trầm xuống, cảm giác cực kỳ ngoài ý. Bang phái bên trong, Thiết Ưng Đường đệ tử chủ tu công pháp chính là thiết y công. Cắt Thạch Đông đem thiết y công tu luyện tới tầng thứ 3 ra đá cấp độ, tại Thiết Ưng Đường bên trong chính là đã số ít người. Song phương một kích giao thủ, lập tức lần nữa ra chiêu. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, phanh được một cước giẫm nát mặt đất đá xanh, lại là một kích băng thạch quyền đánh tới hướng Cắt Thạch Đông lực. Cắt Thạch Đông chợt quát một tiếng, đồng dạng cũng là một trường nên kích. Lại là một tiếng vang vọng. Cắt Thạch Đông khó mà tiếp nhận cái này mấy trăm cân lực lượng một quyền, cả người liên tiếp lui về phía sau. Vương Diệu đắc thế không tha người, một cái sung mã bộ bay vọt, một bước vượt ngang xa hơn 5 mét, truy thân lại là một quyền. Cắt Thạch Đông không phục, cũng tương tự lại là một trường nên kích. Song phương lại một lần đối bính giao thủ. Ầm vang một tiếng. Cắt Thạch Đông kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra. Vương Diệu ngay sau đó lại là nhanh chân chạy vội, một bước xa 5-6 mét khoảng cách, một cước hoành đá đánh tới hướng Cắt Thạch Đông đầu lâu. Đột nhiên, Cắt Thạch Đông đưa tay giương lên, một đoàn vôi phân phá không mà tới, hướng về Vương Diệu gương mặt. Vương Diệu thần sắc biến đổi, đưa tay chặn lại gương mặt, cả người nháy mắt xoay người tránh né. Thừa này thời cơ, Cắt Thạch Đông phi thân lên, đột nhiên một chưởng hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Phanh được một tiếng, Vương Diệu phía sau lưng trên thân phát ra một tiếng kim loại va chạm âm. Cắt Thạch Đông một chưởng này lực lượng hung mãnh, chừng 300-400 cân lực lượng. Nhưng là đối với Vương Diệu đến nói, bị đại thành thiết ý công đón đỡ về sau, chỉ là hơi cảm thấy phía sau lưng đau xót. Ngay sau đó, Vương Diệu xoay người tiện tay nắm lên mặt đất một khối gạch xanh phiến đá, năm ngón tay dùng sức bóp, gạch xanh hóa thành một phấn, sau đó phi thạch thủ hất lên, ném Cắt Thạch Đông trên gương mặt. Cắt Thạch Đông sớm có cảnh giác, thần sắc hơi đổi, dưới chân một điểm, hướng về một bên phi thân lùi sang bên tránh đi. Thừa này thời cơ, Vương Diệu một cái sung mã bộ bay vọt mà tới, ầm vang một quyền hung hăng nện vào Cắt Thạch Đông lực. Phanh được một tiếng vang thật lớn. Cắt Thạch Đông không khỏi đau hừ một tiếng, cả người gương mặt có chút vặn mẹo, mặc dù thiết ý công gia đá có thể ngăn cản không ít lực lượng, nhưng vẫn cũ không cách nào ngạnh sinh sinh tiếp nhận như thế bạo lực một quyền. Một chiêu tận được tiên cơ, Vương Diệu tiện tay giương lên, lại là một thanh gạch xanh bột phấn đánh tới hướng Cắt Thạch Đông gương mặt. Cắt Thạch Đông dưới tình thế cấp bách vội vàng đưa tay dùng ống tay áo chặn lại. Lập tức, nửa không trung giơ lên đẩy trời gạch xanh bột phấn. Vương Diệu lúc này đột nhiên đưa tay một thanh gắt gao bắt lấy Cắt Thạch Đông cánh tay, dùng sức vặn một cái, sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng Cắt Thạch Đông đầu lâu chí mạng yếu hại. Cắt Thạch Đông nháy mắt cảm thấy tay cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, còn đến không kịp phản ứng, lại là một quyền bị hung hăng nện vào đỉnh đầu. Chỉ nghe phanh được một tiếng, Cắt Thạch Đông lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đầu lâu phía trên thật sâu lõm một cái quyền hô ân ký. Thiết ý công gia đá phòng ngự cứng hãn, để Vương Diệu không cách nào một quyền liền đạp nát cái này Cắt Thạch Đông đầu lâu. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là nhanh chóng một quyền rơi xuống, cực đại nắm đấm như là một con thiết truy bình thường, gào thét lên nện vào Cắt Thạch Đông trên gương mặt. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Cắt Thạch Đông toàn bộ gương mặt bị thiết quyền một kích nện đến xương mũi lứt gãy, miệng đầy răng đồng thời cũng bị một quyền nện đến bay tứ tung tứ tán rơi xuống mặt đất. Cái này khổng lồ thiết quyền một kích, cuối cùng nện đến Cắt Thạch Đông toàn bộ đầu lâu oanh minh vang vọng, mắt tối sầm lại, ý thức có chút mơ hồ. Vương Diệu ầm vang một kích lại là thiết quyền lăng không rơi xuống. Thổi phun một tiếng, Cắt Thạch Đông cuối cùng toàn bộ đầu lâu vỡ vụn, đỏ trắng óc tứ tán bay tứ tung, đầu lâu bạo liệt mà chết. Dừng tay. Như Vạn Long lúc này đột nhiên xuất thủ, hét lớn một tiếng, phi thân bổ nhào về phía trước mà tới, nhưng lại lộ ra có chút thong dong tới trưởng, đột nhiên một trưởng hung hăng chụp về phía Vương Diệu đỉnh đầu. Muốn chết. Vương Diệu chợt quát một tiếng, xoay người đấm lại nên kích. Oeng. Một tiếng vang trầm. Song phương nháy mắt tách ra, liên tục rút lui mấy bước. Cái này Như Vạn Long lực lượng còn làm thật là cường hãn, như là một cái tháp sắt cự hàn quái thú. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang. Như Vạn Long, ngươi muốn làm gì? Ngô Mỹ Lam lúc này đột nhiên phi thân mà tới, rơi vào trước mặt hai người, lớn tiếng quát hỏi. Hừ. Vừa vặn cái này Cắt Thạch Đông đã là bại, ngươi vậy mà như cũ thống hạ sát thủ. Như thế tâm ngoan thủ lạn. Như Vạn Long mắt lộ ra hung quang, trầm giọng chất vấn. Quyền cước không có mắt. Lôi đài huyết chiến. Không chết không thôi. Ta ha có thể lưu thủ. Vương Diệu lạnh lùng nói. Như Vạn Long. Dựa theo bang phái quy củ, lôi đài huyết chiến, thế nhưng là quyết không cho phép bất luận kẻ nào nửa đường nhúng tay. Ngô Mỹ Lam đôi mắt đẹp trợn trừng, tiếng quát chất vấn. Như Vạn Long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hơi vung tay, hướng về phá sơn đường ngoài đại viện mặt bước đi, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia người bên ngoài nhỏ bé không thể nhận ra không hiểu cổ quái ý cười, đối với kia bên cạnh Cắt Thạch Đông thi thể phảng phất giống như không thấy. Một đám huyết nghĩa đường bang phái đệ tử nhìn thấy loại tình huống này, cũng đều lập tức đi theo rất nhanh rời đi. Thiết Ưng Đường bang phái đệ tử nhìn thấy phó đường chủ Cắt Thạch Đông tại chỗ bỏ mình, lập tức cả đám đều giận tím mặt, nhưng là đối mặt chúng quanh gần mấy trăm vị phá sơn đường bang phái đệ tử, cuối cùng chỉ có thể tiến lên nén giận, nâng lên trên mặt đất thi thể nhanh chóng rời đi. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, huyết xà bang bên trong, một trận đường chủ chi vị huyết tinh tranh đoạt cuối cùng hạ màn kết thúc. Vương Diệu một đôi thiết quyền quét ngang, liên sát mấy người, ở đây cả đám không còn có dám can đảm nói lời phản đối người. Ngô Mỹ Lam còn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến Vương Diệu loại này cường hãn thực lực, cảm thấy hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Huyết xà bang bên trong, có thể đem băng thạch quyền cùng thiết ý công hai môn công phu tu luyện tới loại này thực lực trình độ, cũng đúng là hiếm thấy, có thể nói là phượng mao lân giác. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 38, tình thế. Tại phân đàn mấy vị đường chủ chứng kiến phía dưới, lại tăng thêm bang phái mấy cái đường khẩu hơn 1000 bang phái đệ tử vạn chúng nhìn chừng chừng thấy. Vương Diệu đường đường chính chính ngồi lên cái này phá sơn đường đường chủ chi vị. Loại tình huống này, chính là đàn chủ lại hào lượng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nắm lô mũi nhận. Trừ phi cái này đàn chủ lại hào lượng có thể tại phân đàn bên trong một lời mà quyết. Nhưng rất rõ ràng, tối thiểu nhất bây giờ lại hào lượng còn không có biện pháp làm được tại phân đàn bên trong một tay che trời, chuyên quyền độc đoán. Chúc mừng. Ngô Mỹ Lam chúc mừng cười nói. Ai? Tranh đoạt người đường chủ này chi vị, lúc đầu cũng không phải là ta mong muốn, nhưng sự tình đến như nơi đây bước, vậy ta cũng chỉ có thể là kiên trì thượng vị. Vừa vặn nếu là ta xám xịt thỏa hiệp nội bộ, vậy sau này tại cái này trong bang cũng là nửa bước khó đi. Điền đường chủ vừa vặn thế nhưng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Vương Diệu nhẹ nhàng lắc đầu. Kia Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đều là đàn chủ thân tín, hiện tại ngươi ngồi lên người đường chủ này chi vị, giết Thiết Ưng Đường phó đường chủ Cát Thạch Đông, thế nhưng là đem Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường tất cả đều đắc tội. Ngô Mỹ Lam có chút cười một tiếng, có ý riêng. Chuyện này chỉ có thể là về sau đi một bước nhìn một bước. Cho tới bây giờ mức độ này, cũng là ta tuyệt đối không có nghĩ tới. Ngày sau hay nói đi. Vương Diệu từ tốn nói. Kia Điền Đường chủ thù này. Ngô Mỹ Lam chậm rãi nói. Chuyện này, tóm lại vẫn là bởi vì các ngươi Bạch Tức Đường mà lên. Các ngươi trước tìm ra đến cùng là ai hạ được hắc thủ, đến thời điểm lại nhìn một chút là tình huống như thế nào. Nếu như các ngươi Bạch Tức Đường ngay cả những người bịt mặt kia là cái gì thân phận chân thật cũng không biết, nói cái gì cũng đều vô dụng. Những người này dám can đảm hướng các ngươi Bạch Tức Đường hạ độc thủ. Vương Diệu cười cười. Vậy thì tốt, chúng ta Bạch Tức Đường đi trước điều tra rốt cuộc là ai vậy mà như thế cuồng vọng, vậy mà muốn giết ta. Ngô Mỹ Lam thần sắc trầm xuống, gật gật đầu. Sau đó, hai người trò chuyện một phen. Ngô Mỹ Lam dẫn một đám Bạch Tức Đường đệ tử rất nhanh rời đi. Vương Diệu lúc này đi vào khách đường cửa đại sảnh, phân phó an bài một phen. Bên ngoài một đám phá sơn đường bang phái đệ tử cuối cùng dần dần tán đi. Đối với phá sơn đường hiện tại loại tình huống này, Vương Diệu cũng là tạm thời duy trì hiện trạng. Hắn làm một đoạn thời gian phó đường chủ, ngược lại là đối toàn bộ đường khẩu sự tình cũng đại khái rõ ràng, có thể thuận lợi vào tay ngồi người đường chủ này chi vị, không có vấn đề gì. Hôm nay chuyện này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, lúc ấy loại tình huống kia, hắn nhất định phải cứng rắn thượng vị, ngồi lên đường chủ chi vị. Sau đó, Vương Diệu đem mấy cái phá sơn đường gọi vào một chỗ, gõ trấn an một phen, khiến cái này người hảo hảo an tâm làm việc. Nếu là có người dám can đảm ra yêu thiêu thần, vậy hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. 6. Ngoài thành một tòa rộng lớn xa hoa đại trang viên bên trong. Trang viên chiếm diện tích rộng lớn, ở giữa có một tòa hồ lớn, sóng biết dập dờn. Bên hồ có một tòa tinh xảo phong trúc. Lại hào lượng ngồi xếp bằng phòng trúc trung ương. Đàn chủ, chúng ta tại Ngu Mỹ Lam bên người cái kia ám kỳ bị giết về sau, mời ba vị đoán lực cảnh cao thủ cùng một chút công phu cao thủ tiến đến chặn giết Ngu Mỹ Lam cùng Lộc Tiểu Linh. Nhưng là, cái này Ngu Mỹ Lam thực lực cực kỳ cường hãn, mặc dù không có chân chính đạt tới đoán lực cảnh, nhưng hẳn là tiến vào đoán lực cảnh nhập môn cảm giác lực trạng thái, nửa chân đạp đến vào thông lực cấp độ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lúc ấy cái này Ngu Mỹ Lam đột nhiên thực lực bộc phát, đúng là ngay cả hai vị đoán lực cảnh cao thủ đều không thể thời gian ngắn thành công ám sát. Đan Thiết Tranh trầm giọng bẩm báo, nửa chân đạp đến nhập đoán lực cảnh, đột nhiên thực lực bộc phát. Loại tình huống này, không phải phục dụng đặc thù bí dược, chính là vận dụng một chút bộc phát bí pháp. Lại Hào Lượng hơi híp mắt lại, chậm rãi gật gật đầu. Kỳ thật, lúc ấy vẫn là nguyên bản còn có một chút cơ hội. Nhưng Phá Sơn Đường đường chủ Điền Dũng Cương đột nhiên xuất hiện, xuất thủ cứu rút, chậm trễ trọng yếu thời cơ, dẫn đến Lộc Kiều Linh nhanh chóng trở về bang phái, thỉnh động chúng ta phân đàn ba vị áo đen hộ pháp cao thủ tiến đến nghị cách cứu viện, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng Điền Dũng Cương cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Đan Thiết Tranh rồi nói tiếp, phân đàn áo đen hộ pháp là phân đàn chân chính cấp cao chiến lực, mỗi một vị áo đen hộ pháp đều là đoán lực cảnh cao thủ. Nam Tinh Thành phân đàn liền có 7 vị áo đen hộ pháp, thực lực cao nhất 2 vị áo đen hộ pháp đều có đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực. Áo đen hộ pháp cũng không thuộc về đàn chủ quản lý, chỉ vì huyết xả bang hiệu lực. Hừ. Lại Hào Lượng hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui. Đàn chủ, vừa vặn ta tiếp vào phân đàn khoái mã truyền tin, kia Điền Dũng Cương muốn đem đường chủ chi vị tặng cho cái kia phó đường chủ Vương Diệu. Đan Thiết Tranh nói. Ừm. Hắn cũng muốn quá tốt. Cái này phá sơn đường đường chủ chi vị há có thể từ hắn một lời mà quyết. Còn chưa tới phiên hắn Điền Dũng Cương làm chủ. Lại Hào Lượng thần sắc phát lạnh. Nguyên bản Lại Hào Lượng tạm thời còn chuẩn bị động phá sơn đường cùng nộ phong đường hai cái đường khẩu. Hiện tại ngoài ý muốn nổi lên, Lại Hào Lượng tự nhiên không muốn để cho phá sơn đường rơi vào người khác trong tay. Chỉ là về sau, Trương Nưu cùng Cát Thạch Đông tiến về phá sơn đường đại viện phản đối, Nưu Vạn Long cũng tự mình tiến về, cuối cùng bức bách kia Điền Dũng Cương không thể không dựa theo bang phái quy củ tới. Lúc ấy cuối cùng song phương ước định dựa theo bang quy lôi đài huyết chiến định đoạn, nhưng kia Vương Diệu thực lực cường hãn, tại chỗ mấy quyền đánh chết Trương Nưu cùng Cát Thạch Đông. Cho nên, Đan Thiết Tranh trầm giọng nói, một phế vật. Lại Hào Lượng trong mắt hung quang lóe lên, bóp chặt lấy trong tay cầm chén trà, bàn tay hung hăng đập tới bên cạnh trên mặt bàn. Ầm vang một tiếng, bàn gỗ bạo liệt tứ tán. Chính lúc này, ha ha, sư đệ, ngươi đây là tức cái gì đây? Phát như thế đại tính tình, lại là vô bản. Một cái tiếng cười quái dị âm truyền đến. Lại Hào Lượng nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng bãi xuống, âm thầm làm ra hiệu. Đan Thiết Tranh gật gật đầu, không mình hành lễ, sau đó lập tức quay người nhanh chóng rời đi.
Lạc Tuấn sư huynh, đã lâu không gặp,
không nghĩ tới ngươi cùng trưởng lão vậy mà nhanh như vậy liền đến.
Cái này, ta hẳn là đi tự mình chờ nên đón mới là.
Lại Hào Lượng mặt lộ vẻ ý cười, sảng khoái cười nói.
Một cái vóc người thon dài nam tử áo trang xuất hiện, chính là Lạc Tuấn, một bộ mặt ngựa hình dạng, mũi cao thẳng, cái trán cao long, lộ ra có mấy phần tiêu sái bộ dáng.
Lần này là trưởng lão ý tứ, không muốn quá mức dễ thấy, lại để cho trong bang những cái kia bạch tức đường nương môn để mắt tới, tránh khỏi phiền phức.
Đi thôi, Lục trưởng lão đã đến đỉnh giữa hồ nơi đó.
Lạc Tuấn cười giải thích.
Thì ra là thế, sư đệ minh bạch.
Đám này bạch tức đường đệ tử, tại chúng ta phân đàn nơi này cũng là không có một chút bất lo, đều là chơi đùa lung tung.
Lại Hào Lượng cười gật gật đầu.
Ha ha.
Không cần quá mức lo lắng, bạch tước đường đám này nữ nhân nhảy nhót không được bao dài thời gian.
Lạc Tuấn cười quái dị một tiếng.
Nói, hai người đi hướng đỉnh giữa hồ nơi đó.
6.
Vương Diệu phá sơn đường xử lý một phen sự tình về sau, đi vào bên cạnh một gian rộng rãi đại đường phòng bên trong, bắt đầu tu luyện hổ hình đoán thể thuật.
Ngoài ý muốn ngồi lên người đường chủ này chi vị, hắn tự nhiên cần cân nhắc sự tình liền rất nhiều, cùng trước kia khác nhau rất lớn.
Phân đàn hiện tại loại tình huống này, hắn cũng coi như hiểu khá rõ một chút.
Đàn chủ Lại Hào Lượng khẳng định là cường thế nhất một phương, gắt gao nắm trong tay Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường hai cái này đường khẩu, thân tín đông đảo. Mà hắn hiện tại lôi đài huyết chiến thời điểm cường thế giết kia Thiết Ưng Đường phó đường chủ Cắt Thạch Đông, tự nhiên cùng đàn chủ Lại Hào Lượng cái này một phương rất khó tiến tới cùng nhau.
Đây là song phương lập trường bố trí, đàn chủ Lại Hào Lượng muốn để thân tín Cắt Thạch Đông ngồi lên phá sơn đường đường chủ chi vị.
Vương Diệu cũng tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho, cuốn vào phân đàn loại này lợi ích chi tranh ở trong chính là như thế thân bất do kỷ.
Phân đàn bên trong, mạnh nhất chiến lực đương nhiên chính là đám kia phái bảy vị áo đen hộ pháp, mỗi một cái đều là đoán lực cảnh cao thủ, những này nhân tài là huyết xà bang phân đàn tại Nam Tinh thành đặt chân căn bản.
Hắn ngược lại là không sợ hãi, nhưng sợ rằng sẽ phiền phức quân thân. Chỉ cần hắn muốn ngồi lên người đường chủ này chi vị, như vậy những vật này tự nhiên đều sẽ nương theo mà đến, vĩnh viễn cũng trốn không thoát.
Xem ra cần có chút sớm chuẩn bị mới tốt.
Vương Diệu tu luyện một phen hổ hình đoán thể thuật, cảm thấy thân thể từ bên trong ra ngoài tiếp tục không ngừng thân thể phát nhiệt, đây là hổ hình đoán thể thuật chiều sâu rèn luyện hiệu quả tại đối với hắn thân thể sinh ra tác dụng.
Đúng lúc này,
đương đương đương,
phòng ốc vang lên tiếng đập cửa.
Vào đi,
Vương Diệu thuận miệng nói.
Viên Phong đẩy cửa ra, đi tới, chắp tay hành lễ, nói ra, đường chủ, Điền đường chủ vừa vặn đã tỉnh, nói là mời ngươi đi lên một chuyến.
Vương Diệu gật gật đầu hỏi thăm, tình huống của hắn thế nào.
Viên Phong trả lời, Điền thúc thúc, thương thế có chút nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể động thủ,
nhưng hẳn là tính mệnh không ngại.
Tính mệnh không lo vậy là tốt rồi.
Vương Diệu vừa nói, vừa đi ra phòng ngoài, trên đường đi lầu hai, tiến một gian rộng rãi nhà chính bên trong.
Lúc này, Điền Dũng Cương chính lưng tựa nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc cũng có chút tối nhạt không ánh sáng.
Viên Phong,
ngươi đi bên ngoài ngồi trước một tòa,
ta cùng Vương Diệu hai người nói một chút.
Điền Dũng Cương nói chuyện lộ ra có chút hưu khí vô lực, toàn thân không có gì khí lực.
Tốt.
Viên Phong gật gật đầu, quay người đi ra ngoài phòng, đem nhà chính thuận tay đóng lại.
Đường chủ, ngươi cảm giác thế nào?
Vương Diệu tiến lên hỏi thăm.
Ừm, ta còn tốt.
Ta vừa vặn nghe Viên Phong nói, ngươi giết kia Trương Bưu cùng Cắt Thạch Đông.
Điền Dũng Cương hỏi.
Không tệ.
Lúc ấy, bọn hắn những người này phản đối, cuối cùng dựa theo bang phái quy củ lôi đài huyết chiến, ta tại chỗ đem bọn hắn tất cả đều mấy quyền tươi sống đánh chết.
Vương Diệu gật gật đầu thừa nhận.
Ai?
Đã như vậy, sự tình đã phát sinh, nói như vậy cái gì cũng đều quá trễ.
Đàn chủ người này luôn luôn dã tâm rất lớn, làm người hoành hành bá đạo, tính tình mỏng lạnh. Hắn sớm đã có tâm tư muốn đem chúng ta phá sơn đường cùng nộ phong đường tất cả đều hoàn toàn trưởng khống.
Kỳ thật, những năm này, đàn chủ hắn thôn tính phân đàn tài vật, tham lam vô độ, đem toàn bộ phân đàn đều cơ hồ muốn móc sạch. Phía dưới phân đàn các huynh đệ ngay cả miệng canh thừa thịt nguội đều uống không lên.
Không ít người bởi vậy đều là trong lòng sinh oán trách.
Điền Dũng Cương thấp giọng chậm rãi nói.
Vương Diệu gật gật đầu.
Nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi.
Nhưng là, có một lần, ta ngẫu nhiên ngoài ý muốn biết được.
Đàn chủ vậy mà cùng Hoàng Vương Phụ Tuyệt Ảnh Vệ có tự mình bí mật vãng lai tiếp xúc.
Nếu là chúng ta phân đàn coi là thật bị Hoàng Vương Phụ Tuyệt Ảnh Vệ thẩm thấu chiếm đoạt, những này phân đàn các huynh đệ chỉ sợ cả đám đều sẽ khó có kết quả gì tốt.
Điền Dũng Cương thần sắc lộ ra có chút u ám.
Hoàng Vương phủ nắm giữ lấy 15 vạn thiết kỵ tinh binh, trong đó thậm chí còn có 4 vạn cường hãn nhất huyết vảy lang thú ngựa, những này huyết vảy lang thú cưỡi ngựa binh thế nhưng là mỗi một cái đều là công phu cao thủ, bằng không căn bản là không có cách chế phục huyết vảy lang thú ngựa loại này tọa kỵ.
Đường chủ, ngươi ý là, đàn chủ vậy mà âm thầm đầu nhập Hoàng Vương phủ Tuyệt Ảnh Vệ?
Vương Diệu có chút nhíu mày.
Cái này ta không cách nào xác định, nhưng đàn chủ cùng Tuyệt Ảnh Vệ lui tới vô cùng mật thiết,
mà lại đàn chủ còn cùng thành thủ đại nhân Hầu Hướng Lâm cũng liên lụy không rõ.
Điền Dũng Cương lắc đầu, đã không biết nói cái gì cho phải.
Vương Diệu cũng là bật cười một tiếng.
Cái này đàn chủ Lại Hào Lượng quả nhiên là chơi đến rất lớn, dã tâm cũng rất lớn.
Tuyệt Ảnh Vệ cùng thành thủ Hầu Hướng Lâm đều không phải dễ đối phó, mà lại bây giờ còn huyên náo thủy hỏa bất dung.
Lại Hào Lượng cái này hoàn toàn chính là chơi với lửa tự thiêu.
Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất.
Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm.
Chương 39, hộ pháp.
Mặc kệ là Tuyệt Ảnh Vệ, vẫn là thành thủ Hầu Hướng Lâm, đều có thực lực có thể đem Lại Hào Lượng nuốt đến nỗi ngay cả bột phấn cũng không dư thừa. Bởi vì loại chuyện này, cho nên phân đàn mấy cái áo đen hộ pháp đều đối đàn chủ ý kiến rất sâu. Ta cùng kia áo đen hộ pháp Du Thế Xuân quan hệ rất tốt, ngươi có thể đi gặp hắn một chút, có hắn ủng hộ, tại cái này phân đàn ai cũng không động được ngươi. Điền Dũng Cương đề nghị. Vậy liền đa tạ đường chủ. Vậy ta một hồi liền đi bái kiến một chút. Vương Diệu nói cảm tạ. Viên Phong là ta một vị hảo hữu chí giao hài tử, hy vọng ngươi về sau tại trong bang có thể đối với hắn chiếu cố một chút. Điền Dũng Cương chịu đựng đau đớn có chút cười một tiếng. Đường chủ, ngươi yên tâm, hắn thực lực rất không tệ. Vương Diệu gật gật đầu. Đây là ta mấy năm nay góp nhặt một chút tiền tài, liền mời thủ hạ ngươi, có chừng 3-420 kim tiền, nếu là Viên Phong sau này làm thật có cái gì sai lầm, coi như là xem ở những này kim tiền trên mặt mũi, cho hắn một cái cơ hội. Điền Dũng Cương cười nói. Đường chủ, ngươi cái này. Không cần như thế. Ta tin tưởng, lấy Viên Phong cường hãn thực lực, ngày sau làm phân đàn đường chủ kia là hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại còn có Du Thế Xuân nơi đó đối với hắn có thể trông nom một hai. Vương Diệu có chút nhíu mày. Ha ha, ta từ nhỏ liền vào rút, trên đời tình người ấm lạnh cũng đã gặp không ít. Người đi trà lạnh, bốn chữ này, ta vẫn là nhận ra rõ ràng. Điền Dũng Cương cười lắc đầu. Vương Diệu có chút trầm mặc. Ngươi người này đối thủ hạ cùng bằng hữu đều rất không tệ. Viên Phong trong bang đi theo ngươi sẽ không lỗ. Ngươi nếu là không thu những này kim tiền, ta trong lòng cũng không bỏ xuống được. Điền Dũng Cương giải thích. Tốt. Đường chủ, ta đáp ứng ngươi, cũng nhận lấy những vật này. Vương Diệu gật gật đầu. Cái này Điền Dũng Cương như thế thành ý đầy đủ, chẳng những giới thiệu áo đen hộ pháp Du Thế Xuân, hơn nữa còn đưa tặng 3-420 kim tiền, thật có thể nói là thành ý tràn đầy, không thể nói được gì. Còn có một chuyện, mối thù của ta, hy vọng ngươi cũng đừng có dính vào. Nhất là để Viên Phong đừng có báo thù ý nghĩ này, ta không muốn để cho hắn bởi vậy xảy ra chuyện, rước họa vào thân. Để ta về sau vĩnh viễn ấy nấy khó có thể bình an. Điền Dũng Cương nhắc nhở. Đường chủ, không biết ngươi có biết hiểu những người bịt mặt kia thân phận. Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Ai? Lần này cũng chỉ có thể nói là ta tương đối không may. Điền Dũng Cương thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi nếu là coi là thật hiểu rõ những người bịt mặt kia thân phận chân thật, không ngại nói ra. Một phương mặt, chúng ta có thể có cái phòng bị, vạn nhất đối phương về sau lần nữa hạ độc thủ. Khác một phương mặt, ta cảm thấy đường chủ ngươi cũng trong lòng sẽ không muốn tùy tiện bỏ qua những tên kia. Mà lại chính yếu nhất, ngu đường chủ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua chuyện này. Nói không chừng, cuối cùng cũng sẽ tra cái tra ra manh mối. Vương Diệu khuyên nhủ. Điền Dũng Cương thần sắc có chút âm trầm, lộ ra có chút do dự, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút thật sâu hận ý. Cho dù ai bị cựu gia đánh cho bản thân bị trọng thương, cái kia cũng rất khó có thể thản nhiên tiếp nhận, không hiểu ý sinh hận ý, chỉ có cảm giác báo thù vô vọng, mới có thể không muốn báo thù rửa hận. Vương Diệu trầm mặc không nói, cũng không nói thêm gì. Loại chuyện này, cuối cùng còn muốn Điền Dũng Cương có thể trong lòng nghĩ được mở mới được. Mặc dù lúc ấy ba cái kia đoán lực cảnh cao thủ tất cả đều che mặt, nhưng là một người trong đó, ta rất quen thuộc, bởi vì ta đã từng nhìn thấy hắn bí mật cùng Đan Thiết Tranh tiến hành tiếp xúc, cho nên ấn tượng rất sâu. Điền Dũng Cương trầm giọng nói, "Ồ, đối phương là ai? Thân phận chân thật là ai?" Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ thần sắc. Không nghĩ tới nguyên bản phức tạp chuyện phiền phức, vậy mà lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn chuyển cơ. Điền Dũng Cương cái này tự mình cùng đối phương giao thủ người, có thể nhận ra đối phương một cái người bịt mặt thân phận, như vậy hẳn là chín thành không có sai. Cái khác hai cái người bịt mặt thân phận, ta không quá rõ ràng. Nhưng là một người trong đó, chính là Nam Tinh Thành Lương gia vị kia đoán lực cảnh cao thủ Lương Chiếu Quý. Kia Lương Chiếu Quý bản thân hình thể dáng người, ta liền có thể thấy phi thường nhìn quen mắt, về sau kia Lương Chiếu Quý bị ngu đường chủ một trưởng vô nát trên thân một khối quần áo, lộ ra bả vai ra một mảnh đỏ tía hình xăm. Để ta càng thêm xác định cái này Lương Chiếu Quý thân phận. Điền Dũng Cương giải thích. Tốt. Có thể xác định trong đó một cái che mặt đoán lực cảnh cao thủ thân phận chân thật liền dễ nói. Vương Diệu gật gật đầu. Tiếp xuống, hai người trò chuyện một phen. Không bao lâu về sau, Vương Diệu đứng dậy đi ra nhà chính. Đường chủ. Viên Phong đứng dậy. Ừm, ngươi đi vào hảo hảo bồi một bồi Điền đường chủ, khoảng thời gian này trong tay những chuyện kia liền tạm thời thả một chút. Xong, ta cho ngươi một lần nữa an bài một ít chuyện đi làm. Vương Diệu cười gật gật đầu. Tốt. Ta hiểu được. Viên Phong lên tiếng. Vương Diệu rất nhanh xuống lầu rời đi. Hắn ra phá sơn đường đại viện, hướng về bang phái trụ sở những cái kia hộ pháp ở lại chỗ tiến về. Sau một lát, hắn đi vào trụ sở phía đông một chỗ thiên viện vị trí. Nơi này có một chỗ sống một mình ba tầng gạch xanh thạch lâu tinh xảo đình viện, chính là bang phái hộ pháp Du Thế Xuân trong bang chỗ cư trú. Vương Diệu tiến lên gõ mấy lần đình viện đại môn. Một tiếng kẹt. Đình viện đại môn mở ra, một cái áo xanh nam bộ xuất hiện. Người tìm ai? Áo xanh nam bộ hai mắt dò xét một chút, thần sắc lộ ra có chút ngạo mạn. Ta tìm Du hộ pháp. Làm phiền mời thông báo một tiếng. Vương Diệu khẽ cười nói, người là ai nha? Áo xanh nam buộc nhàn nhạt hỏi. Phá Sơn Đường tân nhậm đường chủ Vương Diệu. Vương Diệu cười nói, Phá Sơn Đường tân nhậm đường chủ. Vậy thì tốt, mời ngươi chờ một lát một chút. Áo xanh nam buộc mặt lộ vẻ một tia khó mà tin tưởng thần sắc, tại Vương Diệu trên thân quan sát tỉ mỉ một chút, quay người đi trở về đi. Không bao lâu, áo xanh nam buộc lần nữa mở ra đình viện đại môn, lần này liền lộ ra có chút đem tư thái hạ thấp. Nguyên lai là Vương đường chủ đến nhà đến, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin đường chủ đại nhân đừng nên trách. Chủ nhân nhà ta ngay tại trong nội viện, Vương đường chủ mau mời tiến. Áo xanh nam buộc mặt lộ vẻ một tia lấy lòng ý cười. Vương Diệu cười cười, lắc đầu, đi vào đình viện ở trong. Chỉ thấy đình viện bên trong một cái cường tráng nam tử đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, uống trà, trên tay cầm lấy một bản thư tịch đọc qua. Gặp qua Du Hộ Pháp, Vương Diệu tiến lên chắp tay thi lễ.
"Ừm, ngươi chính là Vương Diệu.
Kia Điển Dũng Cương trước kia ngược lại là cùng ta nhắc qua ngươi. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đúng là thượng vị thành Phá Sơn Đường tân nhậm đường chủ." Du Thế Xuân cười gật gật đầu, buông xuống trong tay đọc qua sách.
"Điền đường chủ, để ta đến đây bái kiến Du Hộ Pháp ngươi một chuyến."
Nhất thời tới vội vàng, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, mời Du Hộ Pháp uống cái trà. Vương Diệu lần thứ nhất gặp mặt, lấy ra 10 lượng kim tiền, đặt ở trên bàn đá. Lúc ấy tiến đến nghĩ cách cứu viện Ngô Mỹ Lam cùng Điền Dũng Cương chờ người, trong đó một cái phân đàn hộ pháp, chính là cái này Du Thế Xuân tự mình xuất thủ. Mà lại Du Thế Xuân vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ cái thứ nhất đuổi tới chặn giết hiện trường người, xuất thủ cứu rút. Nếu không phải Du Thế Xuân cái thứ nhất nhanh đuổi tới, Điền Dũng Cương đã sớm là một bộ tử thi, tiểu liền Ngô Mỹ Lam cũng rất có thể gặp bất trắc.
Điền Dũng Cương ý tứ, ta rất rõ ràng.
Yên tâm đi, cái này huyết xà bang Nam Tinh thành phân đàn, còn không phải có người có thể một tay che trời, một người định đoạt.
Du Thế Xuân cười gật gật đầu, làm ra hứa hẹn.
Vậy liền đa tạ Du Hộ Pháp trông nom.
Vương Diệu nói cảm tạ.
Nhưng từng tra ra đến cùng là ai can đảm dám đối với chúng ta huyết xà bang hai vị đường chủ hạ độc thủ như vậy?
Du Thế Xuân thấp giọng hỏi thăm.
Điền đường chủ nói, hắn nhận ra trong đó một cái đoán lực cảnh che mặt cao thủ, chính là Nam Tinh thành Lương gia cái kia đoán lực cảnh cao thủ Lương Chiếu Quý, cái khác hai người không biết thân phận chân thật.
Vương Diệu nhẹ giọng nói.
Hừ, Lương Chiếu Quý, thật sự là muốn chết. Vậy mà can đảm dám đối với chúng ta huyết xà bang hai vị đường chủ hạ độc thủ.
Du Thế Xuân thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ hung quang.
Điền đường chủ còn thân hơn miệng nói, kia Lương Chiếu Quý giống như cùng Thiết Ưng Đường đường chủ Đan Thiết Tranh hai người bí mật tiếp xúc rất nhiều lần.
Vương Diệu lại nói,
ngươi có cái gì ý nghĩ?
Du Thế Xuân hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng minh bạch đây là tình huống gì, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác chuyện này đột nhiên có chút khó giải quyết.
Chuyện này, ta cảm thấy vẫn là cần ngu đường chủ nơi đó tự mình gặp một lần, hảo hảo nói chuyện, nhìn xem đến cùng nên xử lý như thế nào tương đối phù hợp.
Vương Diệu nghĩ nghĩ,
vậy thì tốt, ta tự mình cùng ngươi đi gặp một lần ngu đường chủ. Nhìn nàng một cái ngu đường chủ đến cùng là một cái gì ý nghĩ.
Du Thế Xuân nói đứng người lên, lập tức chuẩn bị khởi hành xuất phát.
Vương Diệu gật gật đầu.
Hắn không nghĩ tới cái này Du Thế Xuân vậy mà là như thế một cái tính tình bên trong người. Có thể trở thành đoán lực cảnh cao thủ, không có một cái là ngu xuẩn, nhưng là cái này Du Thế Xuân dù là trong lòng đoán được là nguyên nhân gì, cũng giả vờ như không biết, không có bất cứ chút do dự nào.
Có thể thấy được, cái này Du Thế Xuân đối với đàn chủ lại hào lượng là cảm thấy cực kỳ bất mãn.
Rất nhanh, hai người khởi hành phát ra, rời đi đình viện. Không bao lâu về sau, hai người cùng nhau đi vào bang phái trụ sở Bạch Tước Đường đại viện bên trong.
Ngô Mỹ Lam nghe nói Vương Diệu cùng Du Thế Xuân hai người đến, tự mình ra mặt đón lấy, sau đó ba người cùng một chỗ đi vào ba tầng lầu bên trên một chỗ rộng lớn phòng lớn ở trong.
"Du thúc thúc, ngươi làm sao đột nhiên tới?"
Ngô Mỹ Lam có chút cười một tiếng, lộ ra cùng Du Thế Xuân phi thường quen thuộc.
"Ha ha, vừa vặn đạt được một cái trọng yếu tin tức, cho nên tới tự mình cùng ngươi trò chuyện chút."
"Nơi này?"
Du Thế Xuân mặt lộ vẻ ý cười, hướng về bốn phía quan sát một phen.
Nơi này ba tầng chỉ một mình ta đơn độc ở lại, bất luận kẻ nào đều không thể đi lên.
Không có bất luận kẻ nào có thể trộm nghe được chúng ta tương hỗ trò chuyện.
Ngô Mỹ Lam cười giải thích.
Vậy thì tốt, dạng này ta an tâm.
Vừa vặn ta từ Vương Diệu trong miệng biết được, kia Điền Dũng Cương chính miệng thừa nhận, có thể nhận ra lúc ấy trong đó một cái che mặt đoán lực cảnh cao thủ thân phận chân thật chính là Nam Tinh thành Lương gia kia Lương Chiếu Quý.
Du Thế Xuân thấp giọng nói.
Quả thật như thế.
Ngô Mỹ Lam mặt lộ vẻ một tia thần sắc kinh dị.
Không tệ. Đây là Điền đường chủ chính miệng nói với ta.
Hẳn là có chín thành là thật.
Hắn cũng không cần thiết tại loại chuyện này lừa gạt chúng ta.
Vương Diệu gật gật đầu.
Chúng ta Bạch Tước Đường biết, kia Lương Chiếu Quý cùng Đan Thiết Tranh quan hệ tương đối không tệ.
Ngô Mỹ Lam mặt lộ vẻ hàn quang.
Nhưng là, loại chuyện này, kia Lương Chiếu Quý cùng Đan Thiết Tranh đều tuyệt sẽ không thừa nhận.
Mà lại, Đan Thiết Tranh cùng Nam Tinh Thành không ít đoán lực cảnh cao thủ tự mình đều có một chút giao tình.
Nếu như Lương Chiếu Quý cùng Đan Thiết Tranh hai người cắn chết không thừa nhận, chúng ta cũng căn bản không có chứng cứ.
Điền Dũng Cương mặc dù có thể nhận ra Lương Chiếu Quý thân phận, nhưng những người khác đều không nhận ra tới.
Tiểu liền ta lúc ấy cũng không thể nhận ra Lương Chiếu Quý thân phận chân thật, mà lại hai vị khác phân đàn hộ pháp cũng không có khả năng nhận ra ba cái kia che mặt đoán lực cảnh cao thủ thân phận.
Du Thế Xuân giải thích.
Cái này,
hai vị, loại chuyện này còn cần chứng cứ.
Muốn tìm được cái gọi là chứng cứ gì, loại kia được rau cúc vàng đều thuốc lạnh.
Vương Diệu hơi kinh ngạc.
Kia Vương đường chủ ngươi là cái gì ý tứ?
Du Thế Xuân có chút nhíu mày.
Ngô Mỹ Lam cũng là mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc.
Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất.
Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nổi giận.
Đã đối phương đã không dựa theo quy củ làm việc, Du Thế Xuân cùng Ngô Mỹ Lam hai người vẫn là phải dựa theo bang phái quy củ làm việc, vậy khẳng định là phải bị thua thiệt.
Tất cả mọi người đã không đem bang phái quy củ để vào mắt, vậy chúng ta đương nhiên là muốn làm sao đến liền làm sao tới.
Kia Lương gia Lương Chiếu Quý đã dám ra tay, đó là đương nhiên là xử lý trước giá hỏa này lại nói.
Vương Diệu trong lời nói sát khí bừng bừng.
Ngô Mỹ Lam trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc.
Du Thế Xuân lộ ra có chút trầm mặc, trong lòng minh bạch,
nếu thật là như thế cách làm, về sau phân đàn chỉ sợ tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu xuất hiện. Phân đàn có thể như thế mấy năm vẫn luôn coi như thường thường lặng lặng, cũng là bởi vì song phương đều tương đối khắc chế, không có đến giết đỏ cả mắt trình độ. Nhưng bây giờ đàn chủ lại hào lượng rõ ràng đã không muốn bảo trì cái này một phần bình tĩnh, đã không còn hoàn toàn đem bang phái quy củ để vào mắt. Cũng có thể nói là đang lợi dụng bang phái quy củ, đã không thể cùng bang tương tàn, vậy liền để ngoại nhân động thủ. Ngu đường chủ, Du hộ pháp, chuyện này hai vị có thể suy nghĩ một chút, nhìn xem nên làm cái gì. Dù sao hiện tại đã biết thân phận đối phương, cũng không sợ kia Lương Chiếu Quý chạy. Vương Diệu cười nói, tốt, cũng không cần suy tính, ta hoàn toàn đồng ý. Ngu Mỹ Lam trên mặt ẩn ẩn hiện lộ một tia thật sâu hận ý. Hiểm tử sinh hoàn lại về sau, Ngu Mỹ Lam kinh lịch một trận tử kiếp, tâm tính lặng yên bên trong đã có một tia chất biến. Nữ nhân vì cứu hận, sự tình gì đều làm ra được. Tốt, đã các ngươi hai người đều đã đồng ý, vậy ta đã không còn gì để nói. Lần này may mắn tiểu ngu ngươi không có xảy ra chuyện gì, bằng không. Du Thế Xuân lắc đầu, trong lòng cũng là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Ngu Mỹ Lam thế nhưng là bang phái tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng thân truyền đệ tử. Nếu là Ngu Mỹ Lam thật tại Nam Tinh thành phân đàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng tính tình hòa bạo, dưới cơn thịnh nộ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy thì tốt, đã chúng ta ý kiến đạt thành nhất trí, vậy thì ngươi nhóm Bạch Tức Đường trước làm điểm chuẩn bị, đầu tiên xác định kia Lương Chiếu Quý có thể hay không tại Lương gia bên trong, chuẩn xác tìm tới có thể đối kia Lương Chiếu Quý thời cơ xuất thủ. Sau đó hôm nay ban đêm trực tiếp tập kích giết tới kia Lương gia, đối kia Lương Chiếu Quý độc thủ, ép hỏi ra mặt khác hai cái người bịt mặt thân phận chân thật là được rồi. Sự tình liền đơn giản như vậy. Vương Diệu nói ra một cái đơn giản nhất kế hoạch. Làm như vậy có thể hay không quá mức? Ngu Mỹ Lam có chút chần chờ, vẫn là trong lúc nhất thời có chút tư tưởng cùng ý thức quá tải tới. Ta cho rằng loại chuyện này tốt nhất vẫn là giải quyết dứt khoát, bằng không nên ngừng không ngừng phản thụ loạn. Như vậy đi, ngu đường chủ, Du hộ pháp, hai vị cân nhắc một chút nhìn xem còn có cái gì tốt hơn biện pháp. Vương Diệu cười nói. Tiếp xuống, lại đơn giản trò chuyện vài câu. Vương Diệu đứng dậy cáo từ rời đi. Trong phòng liền thừa hai người. Tiểu ngu, kỳ thật ngươi không cần phải vì thế quyển nhập bang phái loại này nội đấu ở trong tới. Tứ trưởng lao vốn chỉ là hy vọng ngươi có thể tại cái này Nam Tinh thành phân đàn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Du Thế Xuân cười thuyết phục. Du thúc thúc, ngươi không phải cũng không quen nhìn kia đàn chủ loại này tham lam vô độ móc sạch phân đàn diễn xuất sao? Ngu Mỹ Lam cười nói, ta xác thực không quen nhìn, nhưng cái này trên thế giới, chúng ta không quen nhìn sự tình nhiều lắm. Không có khả năng bởi vì không quen nhìn, liền muốn dính vào, chọc tới phiền phức thân trên. Thật muốn nói đến, bang phái bên trong rất nhiều hộ pháp đệ tử đều không quen nhìn tân nhiệm bang chủ đột nhiên liền không hiểu thấu leo lên trước bang chủ, cũng không biết lao bang chủ lúc trước đến cùng là thế nào nghĩ. Du Thế Xuân cười lắc đầu, lúc trước lao bang chủ cường thế đem chức bang chủ chuyển cho tân nhiệm bang chủ Đinh Ngọc Mãng, chính là vượt quá mọi người đoán trước, dẫn phát một lần không nhỏ phong ba. Tân nhiệm bang chủ Đinh Ngọc Mãng lúc trước nhưng vẹn vẹn chỉ là một bang phái bên trong không có gì tồn tại cảm hộ pháp trưởng lao, công lao tư lịch các phương diện đều không có. Ngu Mỹ Lam có chút trầm mặc, đối với chuyện này cũng không thể nói gì hơn, bởi vì Tiêu Liên tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng cũng tương tự có loại này không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng là lão bang chủ nhiều năm qua đối tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng có rất ân sâu tình tồn tại. Loại này ân tình, để Đàm Chi Phượng không cách nào phản đối cùng cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận lão bang chủ cái này an bài. Cho nên, Đàm Chi Phượng cũng không hỏi ngọn nguồn, ủng hộ mới bang chủ thượng vị. Cũng chính bởi vì có mấy cái lão bang chủ thân tín trưởng lão hết sức giúp đỡ, cuối cùng mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng mới có thể chân chính an ổn thành công thượng vị, ngồi lên bang chủ bảo tọa. Nhưng cũng bởi vậy dẫn phát trong bang một chút đối lập cùng dung chuyện. 6. Vương Diệu rời đi Bạch Tức Đường đại viện về sau, một đường trực tiếp tiến về phân đàn số 1 khố phòng. Phân đàn số 1 khố phòng ở vào bang phái trụ sở tới gần vị trí trung tâm, thu mua đại lượng vật phẩm quý giá đều cất giữ trong nơi này. Một chút phổ thông vật phẩm thì là đều cất giữ trong cái khác mấy cái phổ thông khố phòng bên trong. Vương Diệu đi vào số 1 nhà kho. Có thể nhìn thấy có không ít bang phái đệ tử thời khắc thủ vệ tại nơi này, chí ít có 4-50 vị công phu cao thủ. Bình thường nơi này mỗi ngày cũng còn sẽ có chí ít có một vị hộ pháp cao thủ phòng thủ, bảo đảm an toàn, miễn cho bị một chút cao minh tên trộm cắp. Số 1 nhà kho, bản thân là một tòa phi thường rộng lớn dưới mặt đất nhà kho, trên mặt đất thượng bị đường, tu kiến một tòa khố phòng đại viện, bốn phía có cao cao gạch xanh tường đây. Vương Diệu đi vào khố phòng cửa đại viện. Mấy cái tinh tráng hán tử ngay tại khố phòng đại viện cửa vào phòng hộ thủ vệ. Những người này tự nhiên đều là đàn chủ lại hào lượng thân tín bang phái đệ tử. Một cái cửa miệng người cao thủ vệ đưa tay cản lại, ngăn cản tiến vào. Xin lấy ra lệnh bài. Người cao thủ vệ lạnh lùng nói. Vương Diệu mặt không biểu tình, lấy ra Phá Sơn Đường đường chủ lệnh bài. Phá Sơn Đường tân nhiệm đường chủ. Vương đường chủ, hôm nay đàn chủ không khéo vừa vặn không tại phân đàn. Bởi vậy, khố phòng đại viện cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào lấy hàng. Người cao thủ vệ mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc có chút ngạo mạn, ngăn lại không cho vào. Người xác định. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Vương đường chủ, thật không tốt ý tứ. Đàn chủ có lệnh, đây là đàn chủ đại nhân tự mình ra lệnh. Người cao thủ vệ mặt lộ vẻ một tia khinh thường thần sắc, nhàn nhạt tại Vương Diệu trên thân lướt qua. Theo ta được biết, bang phái quy củ bên trong giống như không có như thế một đầu bang quy. Vương Diệu lạnh lùng nói. Ha ha, Vương đường chủ, ngươi cũng không cần khó xử chúng ta những này nho nhỏ thủ vệ. Đây là đàn chủ mệnh lệnh, nếu không ngươi đi cùng đàn chủ xin chỉ thị thông suốt một chút. Người cao thủ vệ cười nhạo một tiếng,
lời nói bên trong trong đồng có kim. Ta nhìn thấy khố phòng đại viện bên trong giống như còn có một chút Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử xuất nhập. Vương Diệu trầm giọng nói,
ồ,
bọn hắn kia cũng là xin phép qua đàn chủ, trải qua đàn chủ đồng ý về sau có thể tiến vào khố phòng đại viện. Người cao thủ vệ thuận miệng qua loa giải thích. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một tia hung lệ sắc ý. Đúng lúc này, mấy cái Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử đi vào khố phòng cửa đại viện. Kia người cao thủ vệ tránh ra khố phòng cửa đại viện đường, để mấy cái này Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử thuận lợi tiến vào khố phòng đại viện bên trong. Những này Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử nhìn thấy Vương Diệu bị ngăn ở cổng, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt đều là một chút trào phúng khinh thường thần sắc. Dáng cùng đàn chủ đối nghịch, thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Có người thấp giọng cười nói, hắc hắc, cái này phân đàn bên trong luôn có một số người ánh mắt không tốt, nhìn không rõ tình trạng. Một người khác phụ âm thanh cười nói, mấy cái Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử vừa nói vừa cười đi đến khố phòng đại viện chỗ sâu, thanh âm dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ẩn ẩn truyền đến từng tiếng chói tai bật cười thanh âm. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, cái này thật đúng là tiểu quỷ khó chơi. Hắn ngồi lên người đường chủ này chi vị về sau, quả nhiên các loại phiền toái sự tình liền sẽ đi theo xuất hiện. Hôm nay đây chẳng qua là một cái vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau loại này tiểu quỷ quấn thân phiền toái nhỏ sự tình chỉ sợ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, chỉ thấy chỗ xa xa lại có mấy người bước nhanh đến. Đầu lĩnh kia người chính là Nộ Phong Đường phó đường chủ Tất Khai Tưởng, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đằng sau dẫn một đám 10 cái đường khẩu đệ tử. Đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì vừa vặn thủ hạ ta hai cái đại đầu xà tới hóa đơn nhận hàng không cho vào khố phòng đại viện bên trong? Tất Khai Tưởng mặt mũi tràn đầy tức giận, lớn tiếng chất vấn. Tất phó đường chủ, còn xin không nên tức giận. Đây đều là đàn chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không có biện pháp. Nếu không ngươi liền đi cùng đàn chủ xin chỉ thị thông suốt một chút. Chúng ta này đến hạ nhân cũng tốt làm việc. Người cao thủ vệ không mềm không cứng đối một câu. Đàn chủ bây giờ không có ở đây phân đàn, ngươi để ta làm sao đi tìm đàn chủ xin chỉ thị? Tất Khai Tưởng tức giận nói. Tất phó đường chủ, ta cái này cũng không có biện pháp. Đây là đàn chủ mệnh lệnh, không có đàn chủ cho phép, ai cũng không thể tiến vào khố phòng đại viện bên trong, cũng không thể hóa đơn nhận hàng. Người cao thủ vệ lộ ra có chút ủy khuất, nhưng là cái này người cao thủ vệ trong mắt ẩn ẩn hiện lên rào hoạt thần sắc, lộ ra có chút ẩn ẩn đắc ý, phảng phất giống như đem Tất Khai Tưởng cái này Nộ Phong Đường phó đường chủ dẫm tại dưới chân. Hộ pháp đại nhân đâu? Hộ pháp đại nhân đều ở a? Ta đi vào xin chỉ thị một chút hộ pháp đại nhân. Tất Khai Tưởng thần sắc tức giận, khí nộ vô cùng, ngực nộ khí quần quần chập trùng. Tất phó đường chủ, chính là hộ pháp đại nhân cũng không có biện pháp đáp ứng ngươi chuyện này. Đây là đàn chủ tự mình ra lệnh, ai cũng không thể chống lại. Nếu là chúng ta chống lại đàn chủ mệnh lệnh, tự mình để người tiến vào cái này khố phòng đại viện bên trong, đến thời điểm đàn chủ trở về, thế nhưng là bắt chúng ta hỏi tội. Người cao thủ vệ mềm nhũn nói. Nhưng là loại này mềm lời nói lại là cùng mềm cái đinh đồng dạng, trong đông có kim, để người nghe được nổi nóng đến cực điểm. Làm bên trong lương. Tất Khai Tưởng tức giận đến cực điểm, trong miệng trách mắng một câu tiếng địa phương, tức giận đến lửa giận bay thẳng trán, quay người chuẩn bị rời đi. Vương Diệu trong lòng minh bạch, hôm nay chuyện này căn bản là không có cái gì đạo lý có thể nói, hắn cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Lan đi. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Ngươi nói cái gì? Người cao thủ vệ sắc mặt tối đen, mặt lộ vẻ tức giận chất vấn. Không có nghe rõ ràng. Lao tử để ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Chó ngoan không cản đường. Nghe rõ ràng không có. Lan đi. Vương Diệu lạnh lùng nói. Vương đường chủ, mặc dù ngươi là bang phái đường chủ, nhưng ngươi nhưng không quản được chúng ta Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường trên đầu tới. Đây là đàn chủ tự mình mệnh lệnh, không có đàn chủ tự mình đồng ý, ai cũng không thể tiến vào khố phòng đại viện. Người cao thủ vệ trầm giọng quát, "Lan đi, ta nói lại lần nữa, để ngươi cút ngay cho ta, có nghe hay không?" Vương Diệu lạnh lùng nói. Hai người lớn tiếng tranh chấp, tự nhiên kinh động đến còn không có rời đi Tất Khai Tưởng chờ một đám Nộ Phong Đường đệ tử. Nghe được động tĩnh, mọi người không khỏi dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Vương đường chủ, đây là đàn chủ tự mình mệnh lệnh, ngươi dám chống lại? Người cao thủ vệ gằn giọng nói. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, đột nhiên nhấc chân một cước, hung hăng đạp đến cái này người cao thủ vệ ngực bụng phía trên. Ầm vang một tiếng, người cao thủ vệ không có chút nào bất kỳ phòng bị nào, bị trọng lực một cước đạp được trong miệng hét thảm một tiếng, cả người thân thể lập tức hành không bay vào khố phòng đại viện bên trong, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, co do thân thể, rên thống khổ. Khố phòng đại viện bên trong trên mặt đất tạo nên một trận bụi đất tung bay. Tất Khai Tưởng nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt con ngươi co rụt lại, cảm thấy trong lòng kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới cái này phá sơn đường tân nhậm đường chủ tính tình vậy mà như thế cuồng bạo, một lời không hợp liền động thủ. Cùng mấy cái phòng thủ hộ vệ nhìn thấy loại tình huống này, cũng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng, đưa tay một thanh quất xuất thân rút đao kiếm lợi khí. Các ngươi nếu ai dám cho lão tử động thủ, lão tử hôm nay diệt cả nhà các ngươi, chó gà không tha. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, trầm giọng quát. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 41, mạnh mẽ xuống tới. Cái này một chút, cổng mấy cái này phòng thủ hộ vệ, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vương Diệu đã dám ở loại này địa phương, trước mắt bao người, động thủ đả thương người, để chung quanh tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phân đàn bên trong bao nhiêu năm thời gian đều đã không có người cảm thấy như thế xương cuồng bá nói,
đây quả thực là căn bản không đem Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường sở hữu người để vào mắt. Vương Diệu, ngươi dám ngông cuồng như thế? Cùng một cái mặt đen hộ vệ tức giận quát. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, phi thân lại là một cước hung hăng đạp ở cái này mặt đen hộ vệ ngực bụng phía trên. Phanh được một tiếng, mặt đen hộ vệ mặt lộ vẻ kinh hãi thân sắc, bị trọng lực một cước đạp toàn bộ thân thể như là một cái bao cắt bình thường bay ngược tiến khố phòng đại viện bên trong. Cái này một chút, cổng còn thừa mấy cái khố phòng đại viện phòng thủ hộ vệ cũng không dám lại mở miệng, toàn thân không khỏi chảy ra một thân hoảng sợ mồ hôi lạnh. Vương Diệu thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, sải bước đi tiến khố phòng đại viện bên trong. Lúc này, khố phòng đại viện bên trong một đám bang phái đệ tử nhanh chóng vây tuân ra mà đến, từng cái mặt lộ vẻ hung ác thần sắc. Vương Diệu nhanh chân đi vào kia mặt đen hộ vệ trước mặt, nâng lên một cước hung hăng giẫm lên mặt đen hộ vệ trên bàn chân. Răng rắc một tiếng, mặt đen hộ vệ kêu thảm một tiếng, lăn lộn đầy đất. Lập tức, Vương Diệu lại là thuận thế một cước, đem cái này mặt đen hộ vệ đá một cái bay ra ngoài xa 5, 6 mét. Vương Diệu nhanh chân hướng về cửa kho bước đi. Chính lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh mấy cái nhanh chóng bay vọt, một cái phi thân rơi vào cửa kho phía trước, chính là phân đàn áo đen hộ pháp Đan Minh Hạc. Đồng thời khố phòng đại viện bên trong một đám chăm sóc thủ vệ cũng lộn xộn tuân ra mà tới, vòng vây tại cửa kho. Vương Diệu, ngươi muốn làm gì? Đan Minh Hạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, lớn tiếng quát hỏi. Nguyên lai là Đan hộ pháp, ta muốn từ phân đàn số một khố phòng bên trong cầm mấy thứ đồ. Vương Diệu thần sắc đạm mạc. Hừ, vậy liền không khéo, đàn chủ có lệnh, tạm thời số một khố phòng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi vẫn là mời trở về đi, hoặc là ngươi liền đi cùng đàn chủ xin chỉ thị một phen. Đan Minh Hạc hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi nói không được thì không được nha. Có đầu nào bang quy có thể tùy tiện phong bế phân đàn khố phòng rồi? Ta ngược lại là nhìn thấy, cái này khố phòng đại viện bên trong, những này Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử tại khố phòng đại viện bên trong ra ra vào vào. Vương Diệu suy âm thanh cười một tiếng. Đây đều là trải qua đàn chủ đồng ý mới có thể. Ngươi không có đàn chủ đồng ý, kia chỉ sợ là đương nhiên không được. Đan Minh Hạc trầm giọng nói. Thật sự là cho cười. Đàn chủ có phải là có lệnh, bản nhân hoàn toàn không biết. Ta nhưng không có tiếp vào cái gì đàn chủ mệnh lệnh. Hiện tại ta muốn từ số một khố phòng bên trong cầm đồ vật. Còn xin Đan hộ pháp tránh ra thối lui đến một bên. Vương Diệu lạnh lùng nói. Hôm nay, từ ta Đan Minh Hạc tại, ngươi Vương Diệu mơ tưởng từ khố phòng bên trong lấy đi một vật. Cái này Huyết Xà Bang còn chưa tới phiên ngươi một cái nho nhỏ phá sơn đường đường chủ làm cản. Đan Minh Hạc quát lớn. Ha ha. Thật sao? Kia ta muốn là hôm nay không phải cầm không thể đâu. Vương Diệu cười nói. Không phải cầm không thể. Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi Vương Diệu đến cùng có năng lực gì, có thể từ lao tử nơi này đi vào cái này khố phòng đại môn. Đan Minh Hạc cười chào phúng nói. Lao tử còn hôm nay liền không phải cầm không thể. Thứ độ gì? Tại lao tử trước mặt trăng bức. Vương Diệu nhanh chân hướng về phía trước, hướng về khố phòng đại trong môn mặt đi đến. Vương Diệu, ngươi tự tiện xông vào phân đàn khố phòng trọng điện, muốn chết? Sở hữu người nghe lệnh, cho ta cầm xuống cái này Vương Diệu, sinh tử bất luận. Đan Minh Hạc trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười chi ý. Vâng, hộ pháp. Trung quanh một đám Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử đồng thanh hét lớn, nháy mắt quất xuất thân rút đao kiếm lợi khí. Ha ha, lao tử ngược lại là muốn nhìn hôm nay các ngươi đến cùng ai dám động đến tay. Chỉ cần các ngươi dám động thủ, lao tử hôm nay liền xuất lĩnh phá sơn đường diệt các ngươi cả nhà. Lao tử nói được thì làm được. Vương Diệu cười lớn một tiếng, tức giận quát một tiếng. Hắc hắc, diệt cả nhà người ta. Vương Diệu, ngươi thật là đủ phách lối bá đạo. Tại phân đàn bên trong, lão tử vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy người. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao diệt cả nhà người ta. Đan Minh Hạc hai mắt trợn trừng. Làm sao diệt cả nhà người ta? Ngươi thử một chút chẳng phải biết. Vương Diệu nhanh chân hướng về khố phòng đi đến. Trong lúc nói chuyện, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đan Minh Hạc trong mắt hung lệ thần sắc lóe lên, đột nhiên một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu tim. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, bộc phát băng thạch quyền đồng dạng cũng là một quyền nên kích. Phanh được một tiếng, song phương một kích quyền trưởng tương giao. Hai người đều là cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích, thân thể không ngừng lùi lại. Vương Diệu, xem ra ngươi thật sự là muốn chết. Tự tiện xông vào phân đàn khố phòng trọng điểm, mà lại động thủ đả thương người, trắng trợn cướp đoạt khố phòng. Tất cả nghe lệnh, vây giết phá sơn đường tân nhậm đường chủ Vương Diệu. Đan Minh Hạc lớn tiếng hạ lệnh. Nhìn thấy song phương động thủ, một đám khố phòng hộ vệ lập tức ùa lên, vòng vây bốn phía, ngăn lại Vương Diệu tất cả đường lui. Vương Diệu mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, đưa tay giương lên. Thu. Một tiếng bén nhọn tên lệnh bay lên không, ở trên trời vang lên. Đây là phá sơn đường khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Bất luận cái gì phá sơn đường đệ tử nghe được tên lệnh lên không, đều phải quên đi tất cả, toàn bộ tụ tập. Chung quanh một đám mười mấy cái khố phòng hộ vệ nhìn thấy phá sơn đường tên lệnh lên không, thần sắc sững sờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy từng đợt bất an. Loại này đường khẩu triệu tập tên lệnh mệnh lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không sử dụng, một khi sử dụng, kia tuyệt không phải là một chuyện nhỏ. Đan Minh Hạc nhìn thấy loại này cảnh tượng, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, đường khẩu tên lệnh lên không, cái này đã là không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Cái này đã không phải là một hai người sự tình. Tất Khai Tường đứng tại khố phòng đại viện bên trong, vốn chỉ là muốn xem cái náo nhiệt, ai nghĩ đến vậy mà gặp được loại tình huống này, trong lòng kinh hãi không thôi, không biết nên nói cái gì. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại náo đến mức độ này. Đây quả thực là phân đàn nội chiến, máu tươi tại chỗ điểm báo. Đến trình độ này, chung quanh một đám bang phái đệ tử, cho dù ai cũng không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vương Diệu cách làm này, hoàn toàn chính là cứng rắn đến cùng diễn xuất. Trong ngay mắt, oanh long long, khố phòng ngoài đại viện mặt vang lên từng đợt gấp rút tiếng bước chân. Phá Sơn Đường hơn 1000 đường khẩu đệ tử võ trang đầy đủ, đao kiếm côn đồng chờ lợi khí tùy thân, chen chúc mà đến, xung kích tiến vào khố phòng đại viện bên trong. Mười mấy cái khố phòng hộ vệ nhìn thấy đông đảo Phá Sơn Đường đệ tử, sớm đã dọa đến vội vàng tối lui, giữ vững khố phòng đại môn. Nô Thành cùng Đỗ Hưng cả đám tiến vào khố phòng đại viện về sau, lập tức tụ lại đến Vương Diệu sau lưng. Toàn bộ khố phòng đại viện bên trong đen nghịt tụ tập một bọn người bầy. Sự tình đến loại tình trạng này, tự nhiên đem toàn bộ phân đàn trụ sở đều hoàn toàn kinh động. Từng cái đường khẩu đệ tử tất cả đều không hẹn mà cùng chạy tới phân đàn số 1 khố phòng đại viện. Đan Minh Hạc, lão tử hôm nay liền không vào không được. Lão tử hôm nay muốn ngay cả tiến cái số 1 khố phòng cầm thứ gì đều làm không được. Ngồi người đường chủ này còn có cái gì ý tứ? Vương Diệu từ tốn nói. Vương Diệu, ngươi vậy mà như thế càn rỡ. Dám can đảm bước lên trong bang phái hồng. Dựa theo bang quy, đây là tội chết. Đan Minh Hạc sắc mặt đen thành, lộ ra có chút ngoài mạnh trong yếu. Đoán lực cảnh cao thủ thực lực cứng hãn, nhưng cũng còn chưa đủ lấy có thể đối mặt cái này Phá Sơn Đường hơn 1000 đường khẩu đệ tử vây giết, duy nhất chính là thoát đi hoặc là không có vấn đề gì. Vương Diệu nhanh chân hướng về phía trước, ngạnh sinh sinh từ Đan Minh Hạc trước mặt đi qua, đi vào khố phòng cửa chính. Đan Minh Hạc cái này thời điểm cũng không dám tùy tiện xuất thủ, một khi dẫn phát trong bang phái hồng bạo loạn, tất nhiên là máu tươi tại chỗ. Đụng tới Vương Diệu như thế một cái điên cuồng bá đạo đường chủ. Đan Minh Hạc cũng là lần thứ nhất gặp được Vương Diệu dạng này ngang ngược bá đạo người, cũng không dám cược Vương Diệu có dám hay không dẫn một đám Phá Sơn Đường đệ tử tại chỗ động thủ giết người. Nếu thật là cược sai, song phương một khi tại cái này khố phòng đại viện bên trong huyết tinh chém giết, tại cái này hơn 1000 Phá Sơn Đường đệ tử trước mặt, tất cả khố phòng đại viện hộ vệ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đan Minh Hạc nếu là liều chết không lùi, từ chiến đến cùng, cái kia cũng không có bất luận cái gì đường sống. Mà lại, Đan Minh Hạc vừa vặn cũng âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để một cái khinh thân công phu rất tốt khố phòng đại viện hộ vệ đi viện binh, thông chi Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường còn có hình phạt đường một đám bang phái đệ tử nhanh chóng đến đây. Có khác mấy vị khác phân đàn hộ pháp. Đợi đến những người này đến, Đan Minh Hạc cũng liền không chỗ nào sợ hãi. Chung quanh một đám khố phòng hộ vệ nhìn thấy loại tình huống này, cũng đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, chậm rãi thối lui. Tiểu liền Đan Minh Hạc cái này phân đàn hộ pháp cũng không dám chặn đường, những này khố phòng hộ vệ tự nhiên càng là kinh hồn tán đảm, đối mặt loại này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình cảnh đáng sợ, dọa đến bắp chân đều có chút như nhũn ra. Vương Diệu ầm vang một cước đạp ra khố phòng đại môn, đi vào khố phòng bên trong. Trong khố phòng, một cái khố phòng quản sự mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Dựa theo bang phái quy củ, đường chủ tại chúng ta phân đàn số 1 khố phòng nơi này cầm một gốc trăm năm dạ sâm bao nhiêu tiền? Vương Diệu tiện tay ném một cái túi tiền, phóng tới trên bàn. Hiện tại là 1200 lượng bạc. Khố phòng quản sự run giọng trả lời. Vậy thì tốt, cho ta cầm 3 cây trăm năm dạ sâm. Mặt khác, ta tại từ chúng ta khố phòng nơi này ký sổ 3 cây trăm năm dạ sâm. Hết thảy 6 cây trăm năm dạ sâm. Được rồi, hiện tại chúng ta phân đàn số 1 khố phòng bên trong có bao nhiêu trăm năm dạ sâm hàng có sẵn? Vương Diệu lại là tiện tay ném một cái túi tiền, làm cái thêm đầu. Hắn trong lòng tưởng tượng, dù sao loại tình huống này đã cùng đối phương triệt để trở mặt, vậy liền dứt khoát lấy thêm chút chỗ tốt. Cái này, trăm năm dã sâm vừa vặn còn có hàng có sẵn 21 gốc, mặt khác còn có 2 gốc trăm năm tuyết chi. Chỉ là cái này ký sổ. Khố phòng quản sự mặt lộ vẻ một tia khó xử thần sắc. Đều ghi tạc ta chưa ngủ. Hẳn là bao nhiêu bạc, đều tính đến lợi tức, về sau từ ta đang bang phái bên trong thu nhập khấu trừ. Vương Diệu cười giải thích. Cái này, đường chủ, phân đàn bên trong cho tới bây giờ đều không có như thế một số lớn ký sổ. Nếu là đàn chủ trở về, ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khố phòng quản sự có chút chần chờ, mặt xám như cho, phát ra tiếng khóc, lộ ra giống như rất đáng thương. Nói nhảm, ngươi đi đem đồ vật cho lão tử hiện tại lấy ra, sự tình khác không có quan hệ gì với ngươi. Ghi tạc chương mục, đến thời điểm ai muốn không được, để hắn tự mình cùng ta đến muốn. Đàn chủ trở về ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão tử hiện tại liền một bàn tay đập chết ngươi. Làm sao dọn? Đến loại tình huống này, ngươi là cảm thấy lão tử không dám giết người. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, đột nhiên vô bàn một cái. Ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này khố phòng quản sự không cần phải nói cũng là đàn chủ tuyệt đối tâm phúc, quản sổ sách loại chuyện này, liền cho tới bây giờ đều không có người ngoài có thể chen vào tay đạo lý, trừ phi là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Tốt tốt. Khố phòng quản sự dọa đến thân thể run lên, toàn thân phát run, lập tức liên tục gật đầu, sau đó đem trên bàn 2 cái túi tiền thu lại. Rất nhanh, khố phòng bên trong 2-3 cái bang phái khố phòng hỏa kế đem 21 gốc trăm năm dã sâm đều từ dưới đất khố phòng bên trong lấy ra, còn có 2 gốc trăm năm tuyết chi. Vương Diệu cái này thời điểm nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân, rất hiển nhiên là bang phái bên trong có đại lượng đám người chạy tới. Không cần nghĩ, khẳng định cũng có đại lượng Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường bang phái đệ tử, còn có từng cái đường khẩu đường chủ, chỉ sợ cũng không thể thiếu phân đàn những cái kia áo đen hộ pháp. Nhưng là những người này nhưng không có tùy tiện xông tới, ngược lại là tụ tập tại khố phòng cửa chính bên ngoài, đem đường ra hoàn toàn phá hỏng. bọn gia hỏa này chẳng lẽ là sợ xông vào khố phòng bên trong phát sinh tranh đấu chém giết, đem tất cả khố phòng đồ trọng yếu đều hủy. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác mình suy đoán có nhiều khả năng. Đối với những người này đến nói, hiện tại rất có thể hoàn toàn đem hắn xem như một người chết, bởi vậy xa xa không bằng khố phòng bên trong những vật phẩm kia càng trọng yếu hơn. Chính là nổi giận giết hắn, những cái kia khố phòng vật phẩm trọng yếu toàn bộ hủy, đối toàn bộ phân đàn đến nói đều là một loại khó mà vãn hồi tổn thất to lớn. Những người này muốn cái mạng nhỏ của hắn không giả, nhưng tuyệt không nghĩ huyết đấu chém giết phá hủy toàn bộ địa phương khố phòng bên trong những cái kia vật phẩm quý giá. Đụng tới loại chuyện này, chính là cho hắn Vương Diệu cũng sẽ như thế lựa chọn, một người chết cùng một khố phòng vật phẩm trọng yếu, đến cùng cái nào trọng yếu? Chính là đồ đần cũng biết loại này lựa chọn. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 42, siêu cường tiến hóa. Nếu là tình huống như vậy, Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, những người này không dám xông tới càng tốt hơn, dứt khoát cũng không nóng nảy đi ra, càng là bị hắn sung túc thao tác thời gian. Mấy người các ngươi đều cho ta ngồi xổm ở kia góc tường bên trong, mặt hướng phía vách tường, hảo hảo ngồi xổm. Vương Diệu lạnh lùng mệnh lệnh một tiếng. Khố phòng quản sự cùng mấy cái khố phòng hỏa kế nhìn thấy Vương Diệu một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi đến góc tường, mặt hướng lấy vách tường ngồi xuống tới. Vương Diệu nhìn thấy bên cạnh có một khối lớn che cho miếng vải đen, đem cái này miếng vải đen lập tức đóng đến mấy người trên đầu. Sau đó, hắn đi đến kia khố phòng quản sự vị trí, đem một gốc trăm năm dạ sâm lấy ra, trốn ở sau cái bàn mặt ánh mắt không thấy được địa phương, bắt đầu hấp thu trăm năm dạ sâm nguyên khí. Rất nhanh, hắn hấp thu đến 0.3 nguyên khí. Nhìn xem ba môn công phu tu luyện tới đại thành cảnh giới, đến cùng là một loại gì tình trạng, làm sao có thể có được có thể so với đoán lực cảnh cao thủ thực lực. Hắn hiện tại thực lực tăng lên, với hắn mà nói thế nhưng là có to lớn trợ giúp. Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên sung mã bộ. Trước mắt vô hình màn sáng giao diện bên trên có chút lóe lên. Tiêu hao 0.3 nguyên khí. Sung mã bộ tăng lên đạt đến đại thành cấp độ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hai chân xuất hiện một loại thần bí cường hóa tăng lên, hắn cảm thấy hai chân gân cốt cơ bắp đều trở nên càng thêm ngưng thực cứng cỏi, lực lượng càng mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể lần nữa xuất hiện một lần tăng cường, cùng băng thạch quyền cùng thiết y công đạt đến đại thành cũng không kém nhiều lắm, toàn thân lần nữa gia tăng hơn 100 cân lực lượng. Loại này thân thể lực lượng gia tăng, càng lên cao càng khó khăn, mỗi người đều sẽ có thân thể cực hạn, đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ rất khó lại để thăng tăng cường. Đột nhiên, Vương Diệu cảm thấy trong thân thể hơi chấn động một chút, xuất hiện một loại đặc thù cổ quái tình huống, phản phất thân thể trong nháy mắt đột phá một loại nào đó ràng buộc, hoặc là nói gông xiềng. Hắn toàn thân mỗi cái tế bào bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa, phản phất đang chữa trị thân thể của hắn thiếu hụt, cũng tại tăng cường thân thể của hắn ưu thế. Loại tình huống này đối với hắn là một loại toàn thân cường hóa tăng lên, mà lại là toàn bộ thân thể tầng sâu cường hóa tăng lên, một loại siêu cường thân thể tiến hóa. Hắn phát hiện, mình cảm xúc trở nên càng thêm nhạy bén, phản ứng cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Nguyên lai đây chính là ba môn công phu tu luyện tới đại thành cấp độ huyền bí, để thân thể sẽ xuất hiện một lần siêu cường tiến hóa. Vương Diệu giật mình có chút minh bạch, chính là loại này thần bí tiến hóa tăng lên, để hắn thực lực có thể cùng đoán lực cảnh thông lực cấp độ so sánh. Nhưng khi sơ kia Thang Hy Khải nhưng tuyệt không nói qua loại chuyện này, xem ra loại này tu luyện bí mật hẳn là bị người cố ý ẩn giấu đi, cũng có một số người hiểu rõ, nhưng đều là hình thành chung nhận thức, lựa chọn giữ kín không nói ra. Vương Diệu trong lòng suy đoán, lần này đột phá thân thể dạng buộc siêu cường tiến hóa, để hắn chính thức có được ngàn cân cự lực. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, toàn bộ thân thể vô cùng sung mãn sức sống. Loại này trạng thái bình thường ngàn cân cự lực, một khi bộc phát cường hắn hơn. Rất nhiều đoán lực cảnh thông lực cấp độ cao thủ, lực lượng bộc phát đều rất khó đạt tới bản thân hắn hiện tại loại này trạng thái bình thường lực lượng. Dù là đồng dạng đều là đoán lực cảnh thông lực cấp độ người, lực bộc phát lượng cùng tốc độ phản ứng các loại đều sẽ có thực lực khác biệt. Đơn giản nhất so sánh chính là, một cái thụ thương đoán lực cảnh cao thủ, cùng khỏe mạnh trạng thái, thực lực ngày đêm khác biệt. Lần này tiến hóa tăng lên, chẳng những là đối với hắn thân thể tăng cường, Tiêu Liên Băng Thạch Quyền, Thiết Y Công cùng Sung Mã Bộ ba loại công pháp đều có một chủng loại giống như biến tướng tăng cường. Hắn Thiết Y Công tương đương với thu hoạch được chất biến cường hóa, dựa theo công pháp so sánh, tựa như là siêu việt đại thành cảnh giới, đạt tới cao hơn một cái cấp độ. Định lượng tương tự, lúc trước hắn Thiết Y Công đại thành là một phòng ngự, như vậy hiện tại là 2.6 thậm chí khả năng đạt tới gần 3.0 phòng ngự. Những người khác dù là tu luyện Thiết Y Công, cũng vĩnh viễn không đạt được hắn cái này một thân Thiết Y Công độ mạnh. Băng Thạch Quyền cùng Sung Mã Bộ cũng là cùng loại đồng dạng. Đương nhiên, mỗi loại công phu từng cái cường hóa trình độ cùng phương hướng đều sẽ có chỗ khác biệt. Mà đây chính là ba môn công phu đạt đến đại thành, dẫn phát thân thể siêu cường tiến hóa, mang tới chỗ cường đại. Đồng thời lúc này đối với thân thể lực cảm giác trở nên càng thêm dễ dàng cùng rõ ràng rất nhiều, quả thật là càng thêm dễ dàng đạt tới đoán lực cảnh, theo tu luyện có thể đạt tới tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông hoàn cảnh. Vương Diệu cảm giác mình tại loại này thân thể siêu cường tiến hóa về sau, tu luyện tiến vào đoán lực cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Có được loại lực lượng này cùng thực lực, chính là đối mặt phân đàn những cái kia đoán lực cảnh cao thủ phân đàn áo đen hộ pháp cũng vấn đề không lớn. Hắn âm thầm nghĩ, ba môn công phu đạt đến đại thành cảnh giới, dẫn phát thân thể của hắn một lần siêu cường tiến hóa, đối với hắn thực lực tăng lên to lớn, có thể nói làm hắn thực lực tăng vọt. Hắn trạng thái tính lực lượng đã có được ngàn cân cự lực, lực bộc phát lượng càng thêm đáng sợ. Lại tăng thêm, bản thân hắn ba môn công phu đại thành về sau, mỗi một cửa công phu đều tương đương với đột phá nguyên bản công phu hạn mức cao nhất, siêu việt nguyên bản công phu cực hạn, đối với hắn thực lực tăng lên đồng dạng phi thường biến thái. Nhất là, hiện tại hắn một đôi thiết quyền có thể nói hoàn toàn chính là vững như kim cương, là một đôi kim cương thiết quyền. Tiếp xuống, Vương Diệu đem còn thừa 18 gốc trăm năm giá sâm toàn bộ hấp thu, thu hoạch được 1.8 nguyên khí. Mặt khác hắn thử xem xét kia 2 gốc trăm năm tuyết chi, phát hiện quả thật bên trong cũng ẩn chứa nguyên khí, lần nữa hấp thu thu hoạch được 0.2 nguyên khí, tổng cộng có được 2.0 nguyên khí. Hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá đoán lực cảnh cũng rất nhanh, cho nên không có tùy tiện lãng phí nguyên khí. Sau đó, Vương Diệu trong lòng hơi động, đem hấp thu qua nguyên khí tất cả trăm năm giá sâm cùng trăm năm tuyết chi toàn bộ thả lại. Những này trăm năm giá sâm cùng trăm năm tuyết chi bị hấp thu nguyên khí về sau, sẽ trở nên mất đi quang trạch, hơi khô héo héo rút, nhìn tựa như là hoàn toàn đã mất đi dược hiệu, có thể bị một chút nhận ra. Trước đó, hắn cũng thử đem những này hấp thu qua nguyên khí trăm năm giá sâm xuất ra đi bán, nhưng căn bản không có người muốn, đều nói những này trăm năm giá sâm đã mất đi dược hiệu, không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng là, tại nơi này, hắn lại vừa vặn có thể đem đám vô dụng này lại trả về. Đến thời điểm ai nói, hắn đều là một mực không nhận, dù sao đám này phái phân đàn đều đã bị đám này quỷ móc giống mấy năm. Người khác có thể cầm, hắn cũng có thể cầm, chẳng qua là xem ai có bản lĩnh có thể nắm bắt tới tay mà thôi. Khoản này sổ nợ rối mù tính tại đám này quỷ đầu bên trên thích hợp nhất, đối phương nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng là hắn tại trong đó dở cho quỷ, dù sao những năm này vẫn luôn đám này quỷ một mực tại móc sạch phân đàn. Khố phòng quản sự. Cái này khố phòng bên trong còn có so trăm năm giá sâm tốt hơn càng cao 5 phần thảo dược không có. Vương Diệu lại hỏi. Đường chủ, những cái kia tốt hơn tu luyện dược vật, đều là tại đàn chủ nơi đó. Khố phòng quản sự giải thích. Vậy ngươi cho ta đem khố phòng bên trong tốt nhất tu luyện đan dược lấy ra. Vương Diệu tức giận nói. Cái này đàn chủ lại hào lượng quả nhiên là liền đem cái này phân đàn khố phòng xem như nhà mình. Những cái kia đan dược tốt nhất, tổng đàn bên kia đưa tới tới, đàn chủ đều sẽ đi tự mình tiếp nhận, mặc dù khoản vào khố phòng, nhưng là đồ vật cũng đều đàn chủ tự mình lấy đi. Khố phòng quản sự tiếng khóc nói. Vương Diệu sắc mặt tối đen, có chút muốn chửi ầm lên. Cái này đàn chủ lại hào lượng quả thực chính là không làm người, tham lam đến cực điểm, vật gì tốt tất cả đều một người độc chiếm, đem toàn bộ phân đàn xem như kho tiền. Trước kia hắn chỉ là cái bang phái đệ tử, cái kia cũng không xem vào, coi như phân cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Nhưng là, hiện tại hắn là cái này phá sơn đường đường chủ, cái này thế nhưng là đem hắn kia một phần cũng độc chiếm chiếm cứ. Được rồi, mấy người các ngươi bắt đầu, hiện tại đem những này trăm năm dạ sâm cùng trăm năm tuyết chi tất cả đều phong tồn bắt đầu, sau đó đưa về khố phòng bên trong đi. Lại đem khố phòng bên trong trên nhất tốt đan dược đều cho lấy ra ta. Vương Diệu lạnh lùng phân phó nói. Vâng. Đường chủ. Khố phòng quản sự vội vàng đứng người lên. Mặt khác 2-3 cái khố phòng hỏa kế cũng đứng lên, lập tức đem tất cả trăm năm dã sâm cùng trăm năm tuyết chi tất cả đều đưa về khố phòng bên trong. Không bao lâu, những này khố phòng hỏa kế đem một chút khố phòng còn thừa đan dược tốt nhất lấy ra, có chừng mấy chục viên thuốc. Vương Diệu kiểm tra một phen, quả thật những đan dược này ở trong không có ẩn chứa nguyên khí, hắn cũng dứt khoát đem cái này mấy chục viên thuốc tất cả đều lấy đi. Hắn lại đem vừa vặn cho 300 lượng kim tiền tất cả đều muốn trở về. Khố phòng nơi này tiết kiệm tiền. Vương Diệu hỏi: "Đường chủ, phân đàn tất cả bạc đều tại phân đàn kho tiền nơi đó cất giữ, chìa khóa đều là đàn chủ tự mình nắm giữ tại trong tay, cho dù ai đều không thể tùy tiện mở ra kho tiền. Nơi này cũng chỉ có đại khái 200 lượng kim tiền dùng làm quay vòng." Khố phòng quản sự giải thích. Vương Diệu cũng không có khách khí, đem khố phòng bên trong cái này hơn 200 lượng kim tiền cũng tất cả đều cầm lên. Lần này, hắn cũng coi là đại thu hoạch, nhất là những cái kia quý báu trăm năm thảo dược, để hắn đại phát một phen phát tài, cũng coi là không có uổng phí đến một chuyến. Sau đó, Vương Diệu đem đan dược và kim tiền thăm dò ở trên người, sau đó đi ra khố phòng đại môn. Chỉ gặp, lúc này khố phòng bên ngoài đã tụ tập đại lượng phân đàn bang phái đệ tử, từng cái đường khẩu chí ít đều có mấy trăm người tụ tập. Phân đàn mấy cái áo đen hộ pháp cũng tới 5 vị. Du Thế Xuân cùng U Mỹ Lam cũng đều toàn ở. Mọi người từng cái đường khẩu phân biệt rõ ràng, toàn bộ tràng diện đều lộ ra có chút cổ quái. Khố phòng đại viện bên trong chen lấn một mảnh đen kịt, chừng 3-4 ngàn bang phái đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Vương Diệu, ngươi cũng dám mạnh mẽ xông tới phân đàn khố phòng trọng địa, trắng trợn cướp đoạt bang phái khố phòng trọng yếu vật tư. Đan Minh Hạc lúc này tiến lên lớn tiếng gầm thét, mặt lộ vẻ hận ý, trong mắt hận không thể giết người tại chỗ. Đan Minh Hạc, ngươi câm miệng cho lão tử. Lão tử từ khố phòng bên trong mua vài cọng nhân sâm thảo dược, tu luyện sử dụng. Chẳng lẽ lão tử một cái đường chủ thân phận, đang bang phái bên trong ngay cả điểm ấy quyền lợi đều không có? Thứ độ gì? Vương Diệu lạnh lùng đối một câu. Đã song phương lập trường hoàn toàn đối địch, hắn cũng hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Lúc này, một cái áo đen hộ pháp trong đám người đi ra, đứng ở cửa kho, ngăn chặn đường đi, chính là hộ pháp Hạ Mãn Khánh. Hạ Mãn Khánh là phân đàn công nhận áo đen hộ pháp thứ nhất cao thủ, có đoán lực cảnh tầng thứ 3 thực lực, cũng là đàn chủ lại hào lượng hết hy vọng đáng tin người ủng hộ, làm người cực kỳ tự phụ, tính tình cũng phi thường bạo ngược, thân hình thấp trắng, eo chân dài ngắn, yêu thích sắc đẹp. Vương Diệu, buông xuống ngươi từ khố phòng trộm cắp đồ vật, thúc thủ chịu trói, ta lòng từ bi, có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Hạ Mãn Khánh thần sắc hờ hững, một bộ tự phụ bộ dáng. Hạ Mãn Khánh, ngươi là đầu bị lửa đã a? Vẫn là đầu góc dài heo trên thân. Vương Diệu nghẹn ngào cười một tiếng. Muốn chết. Hạ Mãn Khánh chợt quát một tiếng, mặt lộ vẻ sắc ý, đột nhiên xuất thủ, đống nhiên một quyền đánh tới hướng Vương Diệu ngực bụng. Cái này Hạ Mãn Khánh tính tình bạo ngược đến cực điểm, căn bản không để ý chung quanh đến cùng là tình huống gì, đột hạ sát thủ. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, mắt lộ ra hung quang, đồng dạng cũng là một quyền nên kích.
Oen.
Song phương bạo lực đối bính một kích. Vương Diệu cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, dưới chân đạp một cái, phi thân nhảy lùi lại, giảm sóc cái này một cỗ sức mạnh cường hãn. Hắn lập tức cảm thấy toàn bộ cánh tay đều có một chút kịch liệt đau đớn ở, có thể thấy được cái này một cỗ to lớn lực xung kích đối với hắn toàn bộ cánh tay tạo thành một chút rất nhỏ tổn thương. Trong nháy mắt, hắn phát hiện mình toàn bộ cánh tay có chút phím hồng, chỗ sâu một tia nhỏ bé huyết châu, đây là cánh tay bên trong có một chút nhỏ bé nội thương. Mà kia Hạ Mãn Khánh thì là liền lùi lại ba bước, mỗi một bước bản chân nặng nề rơi xuống đất đều phảng phất cự thạch rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất có chút phát run, mỗi một chân đều dẫm nát nền đá mặt.
Đông, đông, đông.
Hạ Mãn Khánh dưới chân phát ra ba lần nặng nề trầm đục thanh âm về sau, cuối cùng một bước đứng yên định dừng lại tới. Loại này dũng mãnh lực lượng, lại còn là không có đột phá đến đoán lực cảnh thực lực. Hạ Mãn Khánh thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên âm lãnh thần sắc, ẩn ẩn hiện lên băng lãnh sát ý. Đột nhiên, Đan Minh Hạc thân hình nhoáng một cái phi thân lao thẳng tới, hung hăng một trưởng vô hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Du Thế Xuân lúc này dưới chân một điểm, thân hình lóe lên, bay nào mà tới, đưa tay một trưởng chặn đường. Một tiếng vang vọng, song phương bàn tay đối bính một kích. Sau đó riêng phần mình thối lui. Lúc này, Vương Diệu đột nhiên xuất thủ, dưới chân đạp một cái, lập tức buộc phát xung ma bộ, một bước bay vọt, kim cương thiết quyền bạo lực một kích hung hăng đánh tới hướng Đan Minh Hạc ngực yếu hại. Hung hãn như vậy một quyền nếu là rơi vào Đan Minh Hạc trên thân, coi như một quyền đánh không chết cái này Đan Minh Hạc, cũng có thể đem Đan Minh Hạc một quyền đánh thành trọng thương. Đan Minh Hạc nhìn thấy cái này khủng bố một quyền đánh tới, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi thần sắc, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Chính lúc này, một đạo khôi ngô bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là phân đàn áo đen hộ pháp quan Đại Bưu, vừa sải bước trước, đưa tay một trưởng lên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng. Song phương một kích cường hàn đối bính, bộc phát lực lượng kinh khủng. Quan Đại Bưu biến sắc, cảm thấy tay trưởng như là đụng vào một khối kim cương thiết truy phía trên, bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, tiêu liền toàn bộ cánh tay đều là hơi tê tê căng đau, thân thể không khỏi rút lui mấy bước. Vương Diệu cũng cảm thụ một cỗ to lớn lực xung kích đụng vào thể nội, thân thể lui lại hai ba bước. Du Thế Xuân nhìn thấy loại tình huống này, biến sắc, lúc này lách mình một bước, gọi được ở giữa. Còn có một cái khác tên là Âu Triển Xương áo đen hộ pháp, cũng hoành thân đứng ở song phương ở giữa. Trong nháy mắt, tại chỗ phân đàn năm cái áo đen hộ pháp chia hai bên, song phương riêng phần mình chiến thắng, giằng co. Cái này thời điểm, Phá Sơn Đường một đám đường khẩu đệ tử chen chúc mà tới. Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường một đám đường khẩu đệ tử cũng đồng thời mãnh liệt tiến lên giằng co. Ngô Mỹ Lam dẫn một đám Bạch Tức Đường đệ tử cũng đồng dạng xông tới cùng Phá Sơn Đường tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ tràng diện một trận lộ ra hơi không khống chế được. Hạ Mãn Khánh, ngươi muốn làm gì? Du Thế Xuân thần sắc căm trầm, tức giận chất vấn. Du Thế Xuân, Vương Diệu mạnh mẽ xông tới phân đàn khố phòng trọng địa, trắng trợn cướp đoạt khố phòng. Tự nhiên là tội chết khó thoát. Hạ Mãn Khánh mắt lộ ra hung quang. Ha ha, Hạ Mãn Khánh, ngươi là ai? Ta còn liền không biết, cái này phân đàn số một khố phòng, cái gì thời điểm liền thành Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường khố phòng rồi? Chỉ có các ngươi Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường có thể ra ra vào vào tùy ý từ bên trong hóa đơn nhận hàng. Lao tử một cái đường chủ thậm chí ngay cả đi vào khố phòng mua vài cọng dã sâm tu luyện sử dụng, chẳng lẽ cũng không thành? Thật sự là cho cười. Vương Diệu lạnh lùng nói. Vương Diệu, ngươi là muốn chết? Hạ Mãn Khánh mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy sát ý. Ngốc hàng một cái. Đến. Cho lão tử nhìn xem đến cùng là ai muốn chết. Tới tới tới. Có dám hay không khai chiến? Vương Diệu khinh thường nói. Hạ Mãn Khánh tức giận đến cực điểm, một bước tiến lên, còn muốn động thủ giết người. Vương Diệu cũng là một bước tiến lên, không chút nào yếu thế, rất có một lời không hợp, huyết chiến một trận ý đồ. Nhưng là, Du Thế Xuân, Âu Triển Xương cùng Ngô Mỹ Lam nằm ngang ở song phương ở giữa, không cho phân đàn bộ phát càng thêm kịch liệt máu tanh nội chiến xung đột. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, cũng là trong lòng đã phi thường minh bạch, phân đàn bên trong song phương thực lực tuy có chênh lệch, nhưng cũng không phải có nghiền ép thực lực. Mà lại đến loại trình độ này, đàn chủ lại hào lượng không tại phân đàn trụ sở. Cơ hội tốt như vậy trước tiên có thể diệt đối phương, bộ kia đàn chủ vậy mà đều một mực chưa từng lộ diện. Có thể thấy được, phân đàn bên trong cái này hai phe đội ngũ ngựa tạm thời đều không có muốn máu tươi tại chỗ chuẩn bị. Đã không dám khai chiến, vậy lao tử coi như đi. Không có thời gian rỗi ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Lao tử tiến cái khố phòng đại viện, cũng dám cho lão tử ngăn đón một ngạt. Quả thực chính là không biết sống chết. Vương Diệu nhanh chân đi hướng phía trước những cái kia cản đường Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử. Nhìn thấy phía trước những cái kia cản đường bang phái đệ tử, Vương Diệu thần sắc trầm xuống, chợt quát một tiếng, nhìn cái gì vậy? Đều cút ngay cho ta. Một đám Thiết Ưng Đường cùng Huyết Nghĩa Đường đệ tử mặt lộ vẻ giận dữ, lộ ra tức giận vô cùng, nhưng đều biết Vương Diệu thực lực cường hãn, tuyệt không dám tùy tiện động thủ. Cuối cùng, Vương Diệu mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, nên ngang một đường đi ra khố phòng đại viện, dẫn một đám Phá Sơn Đường đệ tử, nên ngang rời đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 43, đoán lực cảnh. Phá Sơn Đường đại viện. Vương Diệu xuất lĩnh một đám đường khẩu đệ tử trở về. Hắn đối thủ hạ mấy cái đại đầu xà an bài phân phó một phen, để một đám đường khẩu đệ tử ngày thường cẩn thận làm việc. Chuyện này qua đi, mới thật sự là tàn khốc nhất phân đàn nội đầu đến, mà lại sẽ chỉ càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Đã đến loại trình độ này, Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. giống hôm nay loại chuyện này, nếu như hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, thỏa hiệp lùi bước, vậy sau này thật sự thành phân đàn trò cười. Phân đàn một cái nho nhỏ khố phòng cửa đại viện phòng thủ hộ vệ cũng dám đối với hắn nắm đối đãi, vậy sau này đang bang phái phân đàn bên trong nhưng chính là nửa bước khó đi. Là người hay quỷ cũng dám dẫm tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Hắn cũng không phải loại kia nén giận người. Trận này ngoài ý muốn rằng co, tại phân đàn bên trong tạo thành chân chính phân liệt, tất cả mọi người đã xé toang không hài hòa mặt mũi. Vương Diệu trong lòng rất rõ ràng, đã đối phương ngay cả ám sát loại này thủ đoạn đều dùng đến, đó chính là tuyệt không có hòa hoãn chỗ trống. Hắn lần này mạnh mẽ xông tới khu phòng, thế nhưng là có đại thu hoạch. Đáng tiếc lúc ấy bộ kia đàn chủ hoàn toàn chính là một cái sợ hàng, không hề lộ diện. Mà kia Du Thế Xuân cùng Âu Triển Sương hai cái áo đen hộ pháp cũng là bó tay bó chân. Mà lại chính yếu nhất chính là ngay cả Hạ Mãn Khánh cùng Đan Minh Hạc những người kia cũng giống như vậy như thế, hoàn toàn không có ngay tại chỗ sống mái với nhau ý tứ. Bạch Bạch lãng phí đàn chủ lại hào lượng không có ở đây như thế một cái tốt đẹp cơ hội tốt. Vương Diệu có chút thất vọng. Đúng lúc này, đương đương đương, gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Chuyện gì? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Đường chủ, Du hộ pháp cùng Ngu đường chủ tới, nói là muốn cùng ngươi gặp mặt thương thảo một ít chuyện. Đỗ Hưng bẩm báo. Tốt, ngươi an bài trước bọn hắn hai người đi trên lầu khách đường, ta lập tức đi trước. Vương Diệu phân phó. Vâng. Đường chủ. Đỗ Hưng tuân mệnh một tiếng, sau đó lập tức quay người rời đi. Vương Diệu cũng đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó ra gian phòng, trực tiếp đi vào lầu hai khách đường. Du Thế Xuân cùng Ngu Mỹ Lam ngồi tại khách đường phía bên phải chờ. Vừa vặn đến cùng là tình huống như thế nào? Du Thế Xuân có chút không hiểu hỏi thăm. Ha ha, không có gì. Một chút chuyện nhỏ. Ta muốn tiến đến số một khố phòng bên trong mua vài quặng thảo dược. Kia khố phòng cửa đại viện một cái nho nhỏ khố phòng thủ vệ, vậy mà ngăn lại không cho vào. Ta một cái phá sơn đường đường chủ, thậm chí ngay cả phân đàn khố phòng đều không thể tiến vào, muốn mua một chút tu luyện sử dụng thảo dược đều không được, thật sự là phản tiên. Vương Diệu nhàn nhạt giải thích. Du Thế Xuân lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ta một cái đường chủ, nếu để cho một cái nho nhỏ khố phòng thủ vệ như thế nắm, vậy sau này đang bang phái phân đàn cũng không cần lăn lộn. Là người hay quỷ đều muốn dẫm tại trên đầu ta. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia không vui thân sắc. Hiện tại đến loại tình trạng này, không biết ngươi có cái gì ý nghĩ? Ngu Mỹ Lam hỏi thăm. Cái gì ý nghĩ? Không có gì ý nghĩ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thuận theo tự nhiên. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể ăn ta không thành? Vương Diệu cười cười. Hắn hiện tại thân thể siêu cường tiến hóa, có được ngàn cân cự lực, trên thân ba môn công phu đều trên diện rộng tăng cường tăng lên, thực lực tăng lên, càng thêm là không chỗ nào sợ hãi. Đúng rồi. Cái kia Lương Chiếu Quý sự tình, các ngươi hai người suy tính được thế nào? Vương Diệu hỏi. Chuyện này, chúng ta cảm thấy còn cần thận trọng một phen. Hiện tại bang phái bên trong xuất hiện loại biến cố này. Du Thế Xuân lộ ra có chút do dự. Người đây. Ngu đường chủ. Vương Diệu quay đầu hỏi thăm. Ngu Mỹ Lam có chút trầm mặc, đã không phản đối, cũng không có biểu thị tán thành. Ha ha. Thành. Vậy cái này sự tình liền tạm thời thả một chút. Sau này hay nói. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng thần sắc. Nếu là phân đàn phát sinh nội chiến sống mái với nhau, toàn bộ Nam Tinh thành phân đàn cũng liền hủy. Ngu Mỹ Lam đột nhiên mở miệng, lộ ra lại có chút do dự, còn có chút ẩn đoán hận không cam lòng. Vương Diệu có chút cười một tiếng, lắc đầu. Một đống bạc sáng loáng mỗi ngày liền đặt ở đàn chủ lại hào lượng trước mặt, là ai có thể không tâm động? Muốn đàn chủ lại hào lượng tùy tiện từ bỏ như thế một số lớn lợi ích, kia là mãi mãi cũng không có khả năng. Muốn từ ác lang trong miệng đoạt thịt ăn, vậy ngươi muốn so ác lang càng thêm hung mãnh, càng thêm hung ác. Có thể thấy được, Du Thế Xuân cùng Ngu Mỹ Lam hai người cũng không muốn phân đàn phát sinh nội chiến liều mạng, sợ hai đến thời điểm toàn bộ phân đàn tử thương vô số. Sau đó, ba người đơn giản trò chuyện một phen. Du Thế Xuân cùng Ngu Mỹ Lam hai người cùng một chỗ cáo từ rời đi. Vương Diệu cũng rất nhanh khởi hành rời đi phá sơn đường đại viện, ra bang phái phân đàn trụ sở, một đường trở lại cửa thành Đông Thanh Thạch lâu đại viện. Tại Thanh Thạch lâu đại viện phòng luyện công bên trong, hắn nhìn thấy đại tỷ Vương Thịnh Nam ngay tại tu luyện. Trong phòng còn có Vương Thu cùng Vương Băng Kỳ hai người. Hắn đối người nhà dặn dò an bài một phen, để đại gia gần đoạn thời gian đều không cần tùy ý ra ngoài, chú ý an toàn. Phân đàn bên trong ra loại sự tình này, song phương triệt để quyết liệt, những bang phái này đệ tử nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Vương Diệu đối với người nào cũng đều sẽ không tùy tiện tin tưởng. Chỉ cần tại cái này Thanh Thạch lâu đại viện bên trong, bên cạnh còn có thành vệ quân đội tuần tra tấp nập ẩn hiện, chính là đoán lực cảnh cao thủ cũng tuyệt không dám ở nơi này tùy tiện làm ẩu. Hắn vì càng thêm bảo hiểm, lại an bài Tiền Phú Mậu cùng Mã Liêm đi cùng thành vệ quân đội tuần tra chuyên môn tiếp xúc một phen, cho những này đội tuần tra thành viên đưa một chút tiền bạc, khiến cái này đội tuần tra thành viên ban đêm tại Thanh Thạch lâu đại viện bên này càng thêm chú ý. Kia Vương Bình thủ hạ trưởng quản thành vệ quân đội tuần tra càng là chính miệng cam đoan, ban đêm tại Thanh Thạch lâu đại viện nơi này một tháng bên trong, thời khắc đều sẽ có đội tuần tra bảo hộ. Mặc dù nói những người này đều là Vương Bình quản lý thuộc hạ, nhưng Vương Diệu nên cho vẫn là không thể thiếu. Tình nghĩa về tình nghĩa, tiền bạc về tiền bạc. Có chút thời điểm, hai loại đồ vật vẫn là phải được chia nhất thanh hai sở minh minh bạch bạch, miễn cho sau đó đả thương hòa khí. Thỏa đáng an bài một phen, Vương Diệu trở lại Thanh Thạch lâu trong phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Lão Lục cũng đi vào phòng luyện công bên trong cho Vương Diệu chỉ điểm. Vương Diệu liên tiếp đánh mười mấy quyền, hắn phát hiện mình đối thân thể loại kia lực cảm thụ rõ ràng càng thêm dễ dàng, thậm chí có một loại tự nhiên mà vậy cảm thụ nắm giữ cảm giác. A, ngươi hôm nay trên thân loại này cảm giác. Lão Lục quan sát một phen, nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ một tia cổ quái kinh ngạc thần sắc, cảm giác có chút khó mà tin tưởng. Ta trên thân thế nào? Vương Diệu cười hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, hôm nay ngươi trên thân ra quyền loại kia lực phi thường trôi chảy, không có trì trệ cùng tối nghĩa, thoạt nhìn như là muốn tiến vào đoán lực cảnh nhập môn dấu hiệu. Cái này có chút khó tin. Lão Lục lộ ra hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ha ha, xem ra ta khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện hiệu quả cực kỳ không sai, nhất là ngươi loại kia kích thích thân thể thủ pháp, để ta được lợi rất sâu. Lão Lục, cái này nhưng phải đa tạ ngươi. Vương Diệu cười nói. Nếu là nói như vậy, ngược lại là có loại khả năng này, mọi người tình huống khác biệt, chỉ có thể nói xem ra loại này kích thích thân thể thủ pháp phi thường thích hợp ngươi sử dụng. Lão Lục chậm rãi gật gật đầu, tìm tới một cái tương đối hợp lý giải thả. Vương Diệu cười cười, tiếp tục tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cảm thấy trong thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, phảng phất có thể cảm nhận được trong thân thể loại kia lực đạo lưu chuyển cùng biến hóa. Hắn đắm chìm trong đó, vong ngã luyện quyền, song quyền lực đạo càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Vương Diệu cảm thấy trong thân thể truyền đến một trận kỳ diệu cảm thụ, thể nội loại kia lực thực sự trở thành một phần của thân thể hắn. Ầm vang ở giữa, hắn phất tay một quyền bộc phát. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường hãn lực đạo dành dụm tay phải thiết quyền bên trong, một quyền hung hăng rơi vào luyện công trên mặt cọc gỗ. Chỉ nghe phanh được một tiếng, luyện công cọc gỗ đột nhiên bạo liệt bẻ gãy. Ngay tại vừa rồi luyện quyền thời điểm, Vương Diệu tự nhiên mà vậy đạt tới đoán lực cảnh nhập môn cấp độ. Ở trước mặt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên xuất hiện biến hóa. Đoán lực cảnh, nhập môn. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy có chút kinh hỉ. Quả nhiên là không nghĩ tới, vừa vặn sẽ tự nhiên mà nhưng đạt tới đoán lực cảnh nhập môn. Ngươi đạt tới đoán lực cảnh nhập môn. Lão Lục trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, vừa vặn may mắn thành công đoán lực cảnh nhập môn. Vương Diệu cười nói, ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian đạt tới đoán lực cảnh nhập môn. Xem ra loại này kích thích thủ pháp đối ngươi quả thật là cực kỳ phù hợp. Lão Lục gật gật đầu, lộ ra hơi xúc động. Vương Diệu đạt tới đoán lực cảnh nhập môn, có một loại toàn thân thông thấu thư sướng cảm giác, thân thể phảng phất đã thông một loại vô hình chứng ngại, đạt tới một loại hoàn toàn mới trạng thái. Đã ngươi đã đạt tới đoán lực cảnh nhập môn, vậy ta tạm thời cũng liền đối ngươi không có quá lớn tu luyện trợ giúp. Vừa vặn đạt tới đoán lực cảnh nhập môn, ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác. Ta hiện tại đi ngươi đại tỷ các nàng nơi đó nhìn xem. Lão Lục gật gật đầu, đứng người lên đi ra ngoài. Thành. Vậy sau này các nàng nơi đó liền muốn cực khổ ngươi tốn nhiều điểm tâm tư hỗ trợ. Ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại đến, đãi ngộ hết thể như cũ. Các nàng tu luyện cũng xác thực cần lão Lục ngươi hao tổn nhiều tâm trí chỉ đạo. Vương Diệu cười nói. Lão Lục cười cười, gật gật đầu, cũng không có lên tiếng khí, không nhanh không chậm đi ra phòng luyện công. Cái này thời điểm, Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên đoán lực cảnh cấp độ. Vô hình màn sáng giao diện bên trên có chút lóe lên, tiêu hao 1.2 nguyên khí, xuất hiện biến hóa. Đoán lực cảnh, thứ nhất tầng thông lực. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, thể nội gân cốt cơ bắp sinh ra một loại thần bí liên động tính, lực lượng có thể tại thân thể của hắn ở trong nhanh chóng truyền lại. Dạng này để hắn có thể tốc độ càng nhanh, phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng cũng buộc phát càng mạnh. Thông lực cũng chính là lực sâu toàn thân, lực lượng ở trong cơ thể hắn có thể như là dòng sông bình thường thông suốt. Vương Diệu không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện hổ hình đoán thể thuật. Trải qua một phen tu luyện, hắn cảm thấy mình đối loại này đoán thể thuật tu luyện hiệu quả cũng biến thành càng tốt hơn. Đạt tới đoán lực cảnh thông lực cấp độ, để hắn càng thêm tầng sâu nắm giữ hổ hình đoán thể thuật chỗ tinh diệu. Hắn cảm giác mình loại này hổ hình đoán thể thuật đạt tới nhập môn cấp độ cũng hẳn là không xa. Thời gian nhoáng một cái, đến trạm vạng tối thời gian. Cái này thời điểm, thanh thạch lâu cổng đột nhiên vang lên một trận lộn xộn tiếng vó ngựa. Vương Diệu dừng lại tu luyện, trong lòng hơi động, ra phòng luyện công, đi vào thanh thạch lâu cửa chính. Chỉ thấy Thẩm Ngụy, Trình Vũ Sơn cùng Vương Bình chờ cả đám cưỡi béo tốt chiến mã trở về trong thành. Đằng sau còn đi theo 3-4 chiếc xe ngựa lớn tùy hành. Mọi người nối liền người một đường thông suốt trở về. Một trận náo nhiệt hàn huyên về sau, mấy nhà người được an bài đến phụ cận một chỗ tiểu viện tạm thời ở lại. Trên đường thế nào? Coi như thuận lợi a. Vương Diệu cười nói, hôm nay may mắn chúng ta đi phải có mấy chục hảo thành vệ quân huynh đệ, bằng không trên đường gặp được kia mấy nhóm tiểu cố đạo phỉ chỉ sợ còn làm thực sẽ xuất thủ. Thẩm Ngụy cười nói, ha ha. Bất quá những cái kia tiểu cố đạo phỉ nhìn thấy chúng ta mấy chục hảo thành vệ quân, từng cái dọa đến xa xa liền tránh đi. Trình Vũ Hàng cởi mở cười nói, cả đám cười cười nói nói, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, từ Vương Diệu làm chủ, mời tất cả người đến bên cạnh Đông Môn tiểu lâu bên trong ăn một bữa tiệc lớn. Thẩm Ngụy, Vương Bình cùng Trình Vũ Hàng ba người bởi vì là thành vệ quân quân tốt, không thể uống rượu, ăn cơm xong về sau, rất nhanh liền toàn bộ đều trở về quân doanh, không thể tự mình bên ngoài ngủ lại qua đêm.